Cái này lão nam nhân rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi, hai mắt mị với nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười bỉ ổi, hướng Vu Đan Đan nói rằng, tiểu cô nương, vóc người thật không sai, đi theo ta vui đùa một chút. Vu Đan Đan rõ ràng cảm giác cái này lão nam nhân rất tác tâm. Nhìn về phía một bên một người có mái tóc lược bóng loáng có thể dám nam nhân trẻ tuổi nói rằng, Lôi Phương, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi cứ nhìn hắn như thế khi dễ ta. Là Lôi Phương nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia biểu tình không thích, sau đó mở miệng nói, Đan Đan, Hồ Tổng hắn có thể coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, hơn nữa hắn cũng không có ác ý gì, ngươi liền theo hắn vui đùa một chút nha. Không phải Lôi Phương không giúp Vu Đan Đan, chỉ là cái này lão nam thân phận của người không bình thường. Lôi Phương vừa lúc nhận thức, hắn công ty của phụ thân cùng cái này lão nam nhân công ty là quan hệ hợp tác. Nếu như chọc giận cái này lão nam nhân, nhà bọn họ toàn bộ công ty cũng phải xong đời, cho nên Lôi Phương thật không dám nói gì, ngược lại được lấy lòng cái này lão nam nhân. Tiểu Phương nha, cũng là ngươi tiểu tử thượng nói, yên tâm đi, quay đầu ta nhất định ở ba ngươi bên kia nhiều khen ngươi đôi câu. Là Hồ Tổng lão nam nhân mở miệng hướng Lôi Phương nói rằng, mà Vu Đan Đan trong mắt thì lóe lên một chút tuyệt vọng. Vốn cho là mình tìm được một người cao phú soái, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế kinh sợ một người nam nhân, Vu Đan Đan hiện tại không gì sánh được phía sau. Làm cho Vu Đan Đan bồi cái này lão nam nhân là tuyệt đối không khả năng, nàng tuy là mến mộ hư vinh thế nhưng cũng chưa tới trình độ đó, mấu chốt là ngày hôm nay xem cục diện này, nàng tựa hồ không tốt thoát thân. Đại ca, cô gái này ngươi biết. Trường Mao quan sát một cái Tô Minh biểu tình, sau đó tiểu tâm rực rực mở miệng hỏi. Nàng là bạn học ta bốn. Tô Minh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, Trường Mao, đi tới ôm cái kia uống say lão nam nhân được đánh đuổi. Mặc dù những cái này Vu Đan Đan cùng tự mình đụng chạm, nhưng dù sao cũng là cùng học, hơn nữa Tô Minh sẽ không nhỏ phát cáo đi theo một nữ nhân không chấp nhận. Gặp phải loại sự tình này không giúp một tay, nếu như đêm nay Vu Đan Đan thật bị tao đạp, sợ rằng Tô Minh cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Trường Mao như vậy cơ linh tự nhiên lập tức liền ý thức được, Tô Minh đây là đang cho hắn cơ hội nha. Cái này không bày rõ ra chính là một cái cơ hội tốt sao. Hướng Dương Tiểu Văn biểu hiện chỗ hắn để ý sự kiện khẩn cấp năng lực cơ hội tốt. Uy, vị tiên sinh này, xin đem ngươi bàn tay heo ăn mặn cho ta lấy ra. Trường Mao xông lên bắt lại đồ luôn muốn chiếm tiện nghi con kia mập tay, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi đặc biệt hạ là ai? Ngươi nói người nào đây là bàn tay heo ăn mặn đâu? Hồ Tổng Phi thường khó chịu nói rằng. Ngươi chớ xía vào ta là nói, đại ca của ta để cho ta qua đây đem ngươi đuổi ra ngoài. Thức thời chính mình đi thôi, đừng ép ta động thủ. Trường Mao nói rằng, đại ca ngươi lại là người nào ngốc so với, đem hắn gọi ra nói chuyện với ta. Hồ Tổng nhất thời giận dữ, lại có người muốn cho hắn cút ra ngoài, hắn chính là món được quầy rượu khách quan nhà. Trường Mao nhất thời biến sắc, nói một cách lạnh lùng, nói, ngươi cũng dám mắng đại ca của ta, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi nhất định phải chết. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 165, Tô Minh xin lỗi. Người mã lạc sa mạc, từ đâu tới tiểu ma cạp đông, dĩ nhiên nói ta chết chắc rồi, lao tử nhìn ngươi chỉ mới là chết chắc à. Hồ Tổng vừa nghe Trường Mao lời này lập tức liền nở nụ cười, đồng thời miệng đầy thô tục phun tới, đồng thời hòa lẫn một nồng đậm mùi rượu, khiến người ta cảm thấy dị thường ác tâm. Có đôi khi ngươi không thể không cảm giác thế giới này rất thần kỳ, rõ ràng có vài người một điểm tố chất cũng không có, trông coi đều cảm giác buồn nôn. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác có tiền. Cũng khó trách cái này Hồ Tổng phách lối như vậy, ngày hôm nay Trường Mao bộ trang phục này quá kỳ lạ rồi, cho nên Hồ Tổng trực tiếp đem Trường Mao trở thành một người tiểu ma cạp đông. Trường Mao lúc nào bị người như vậy mang qua, nhất thời tính khí cũng lên tới, trực tiếp một bả kéo lại Hồ Tổng lưa thưa tóc, phảng phất diều hâu vồ gà con thông thường, trực tiếp đem Hồ Tổng được ném đi qua. Ta thảo nê ma 4. Ta thảo nê ma 4. Ta thảo nê ma 4. Trường Mao mang theo tức giận liên tục kêu ba tiếng ta thảo nê mã, níu lại Hồ Tổng tóc, làm cho Hồ Tổng chính là cái kia đầu lớn cùng cái bàn tới một tiếp xúc thân mật, hung hăng vô cái đầu hướng trên bàn đụng phải ba lần. Nóa, ngươi còn theo ta điên cùng sao? Liên tục đối rồi hắn ba cái sau, Trường Mao ôm nhẹ buông tay, Hồ Tổng cả người cứ như vậy không tự chủ được ngã trên mặt đất, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phảng phất lập tức cũng tỉnh rượu. Đại ca, ngươi xem như vậy có thể chứ? Trường Mao lúc này quay đầu lại hướng Tô Minh nói rằng, lúc này đã chấn kinh Vu Đan Đan chỉ mới chú ý tới một bên Tô Minh, chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt, Vu Đan Đan cả người sửng sốt một chút, Vu Đan Đan là nhận thức Trường Mao, nhưng Vu Đan Đan không nghĩ tới Trường Mao sẽ để cho Tô Minh đại ca. Tô Minh lắc đầu, nói rằng, ta ước đoán thiếu chút nữa hỏa hậu. Nóa, ngươi lại dám đánh lao tử, biết lao tử là người nào. Quả nhiên Tô Minh vừa dứt lời, trên đất Hồ Tổng liền bỏ dậy, bưng cái chán lớn tiếng nổi giận mắng. Trường Mao nhất thời cả người giận tím mặt, một cái tắt nhắm ngay Hồ Tổng mặt của con tới, hung hăng mắng, ta đặc biệt hạ bất kể ngươi là cái nào căn thông, mặc kệ ngươi ngon, đều không lớn bằng ta Ca Ngưu Bức. Tô Minh nghe được câu này, không khỏi trước mặt cười khổ một tiếng, tâm nói Trường Mao tiểu tử này, dĩ nhiên. Lại nói thật. Đùng đùng bốn. Trường Mao một người bên trái câu tay lại một nhớ bên phải câu tay, trực tiếp đem Hồ Tổng đánh triệt để nói không nên lời bảo. Sau đó Trường Mao nói rằng, còn không mau cút cho ta, về sau không nên xuất hiện ở trong quán rượu này, nếu không. Lao tử thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, không tin ngươi thử xem. Khoảng chừng chậm hơn một phút đồng hồ như vậy, Hồ Tổng vốn là tương đối mập khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ bị quất càng thêm mập. Sau đó Hồ Tổng vẫn như cũ mạnh miệng, nói rằng, ngươi đặc biệt hạ là cái thứ gì, ta nhưng là món được quầy rượu siêu cấp hội viên, ở chỗ này có ta chuyên môn chữ rượu, coi như là ông chủ bọn họ cũng không dám để cho ta cút. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta khuyên ngươi lập tức cùng ta xin lỗi, nếu không. Các loại món được quầy rượu lão bản tới, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Hồ Tổng trước mặt vẫn là rất như bức biểu tình, xem ra cái này nhân loại quang đánh hắn là vô dụng. Bất quá Hồ Tổng những lời này sau khi nói xong, Tô Minh cùng Trường Mao biểu tình trên mặt nhất thời quái dị, có loại muốn cười nhưng là vừa không thể cười cảm giác. Món được quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn liền ở sau người nhà, kết quả cái này Hồ Tổng vẫn còn ở các loại tuổi. Kỳ thực hắn căn bản liền không biết, thực sự là đặc biệt khôi hài. Dương Tiểu Văn lúc này đứng dậy, vọt thẳng Hồ Tổng không khách khí nói rằng, ta chính là món được quầy rượu lão bản. Ha ha nhảy bốn. Hồ Tổng khuôn mặt không tin, hắn chú ý tới Dương Tiểu Văn là theo Tô Minh bọn họ cùng nhau. Kết quả người này lực đứng ra nói hắn là món được quầy rượu lão bản, nếu như tin thì người trách rồi. Dương Tiểu Văn sắc mặt có điểm tái nhợt, ở Tô Minh trong ấn tượng, cái này dường như vẫn là lần đầu tiên xem Dương Tiểu Văn sắc mặt trở nên xấu xí. Trợ to ánh mắt của ngươi xem cho rõ rồi. Dương Tiểu Văn trực tiếp từ trên người móc ra danh thiếp của mình, ném ở Hồ Tổng trước mặt. Hồ Tổng vừa nhìn Dương Tiểu Văn danh thiếp, nhất thời cả người đều bất định, tâm nói cái này đặc biệt hạ dĩ nhiên thực sự là món được quầy rượu lão bản. Món được quầy rượu lão bản sao lại thế cùng hai cái này tiểu ma cà đông cùng một chỗ. Dương Tiểu Văn đối với cái này Hồ Tổng đã triệt để mất kiên trì, trực tiếp đối với quầy rượu thợ cả nói rằng, cho ta đem người này mời đi ra ngoài, ghi vào số đen. Vĩnh viễn không cho phép hắn bước vào món được quán ba một bước, nếu là dám tiến đến trực tiếp cắt đứt chân ném ra. Những lời này vừa nói rốt cục hiện ra một lão bản khí phách, Dương Tiểu Văn cũng mặc kệ Hồ Tổng là thân phận gì, ở Ninh Thành thị kẻ có tiền hắn đã thấy rất nhiều, hắn Dương Tiểu Văn có thể không phải là cái gì người sợ chuyện. Dương Tổng, ta mà là ngươi nhóm quẩy rượu VIP nha, hàng năm đều ở chỗ này tiêu phí rất nhiều tiền, lẽ nào ngươi bày đặt tiền hay không kiếm cũng phải giúp hai người tiểu ma cà đông sao? Hồ Tổng ý thức được không đúng. Nhanh lên hô lớn. Dương Tiểu Văn ngày hôm nay có ý định kết giao Tô Minh, hắn biết rõ Tô Minh không phải nhân vật bình thường, càng không thể nào là Hồ Tổng trong miệng tiểu ma cà đông, rất sợ cái này Hồ Tổng sẽ chọc cho Tô Minh không cao hứng. Vì vậy Dương Tiểu Văn nói một cách lạnh lùng, cho ta đem hắn ném ra, lập tức lập tức. Là 6. Thợ cả mang theo lưỡng người phục vụ viên trực tiếp đem Hồ Tổng được ném ra ngoài, phảng phất mang một đầu heo mập ném vào trong nồi. Tô tiên sinh, để cho ngươi chê cười. Giải quyết rồi cái này Hồ Tổng sau, Dương Tiểu Văn trên mặt lộ ra vẻ ấy náy thần sắc đối với Tô Minh nói rằng. Cái này Dương Tiểu Văn quá biết làm việc, xử sự làm người khiến người ta cảm giác thật thoải mái, cho đủ Tô Minh mặt mũi của, Tô Minh cũng mở miệng nói, làm sao biết chứ, cho ta nói một tiếng xin lỗi, làm hại quán ba tổn thất một người khách nhân. Cùng Dương Tiểu Văn khách khí vài câu sau đó, Tô Minh quay đầu hướng một bên Vu Đan Đan nói rằng, ngươi không có chuyện gì à. Vu Đan Đan thần tình có chút phức tạp. Vừa mới phát sinh tất cả nàng đều thấy ở trong mắt đồng thời vượt qua xa của nàng tưởng tượng, nàng đánh chết cũng không nghĩ đến Tô Minh một người như thế có năng lực người. Chẳng những Trường Mao rất cung kính gọi hắn lão đại, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh món được quầy rượu lao bản sau màn, đều đối với Tô Minh khách khí như vậy. Vu Đan Đan dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh liếc mắt, lắc đầu nói rằng, ta không có chuyện gì. Lúc này Vu Đan Đan nghĩ tới trước chính mình cùng Tô Minh đối nghịch sự tình, không khỏi sợ, tâm nói mình khi đó quá choáng váng. Dĩ nhiên giúp đỡ Tống Chích đối phó Tô Minh. Thì ra nhân ra Tô Minh hay không cùng chính mình tính toán, Vu Đan Đan lập tức hiểu rất nhiều. Đặc biệt ngày hôm nay gặp phải tình huống như vậy, Tô Minh lại vẫn nguyện ý giúp chính mình, nếu như không phải Tô Minh xuất thủ tương trợ, chính mình ngày hôm nay thật phải phiền phức. Vu Đan Đan lúc này lại nhìn Tô Minh liếc mắt, nghiêm túc nói rằng, Tô Minh, xin lỗi, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 166, tin tức nặng ký. Trường Mao cùng Dương Tiểu Văn đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Vu Đan Đan, xem không hiểu đột nhiên cùng Tô Minh xin lỗi là có ý gì, chẳng lẽ hai người bọn họ trước đây còn có đụng chạm. Tô Minh khẽ cười một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Vu Đan Đan cùng chính mình nói xin lỗi là vì sao, vì vậy Tô Minh nói rằng, không có việc gì, chút chuyện nhỏ kia đừng nói là rồi. Cùng một nữ hải tử tính toán chút chuyện nhỏ kia, rất rõ ràng đây không phải là Tô Minh tính cách. Tô Minh lúc này liếc nhìn một bên Lôi Phương, đoán được Vu Đan Đan cùng quan hệ của hắn, mở miệng đối với Vu Đan Đan nói rằng, về sau thiếu cùng nam nhân như vậy tiếp xúc, ngay cả bạn gái mình đều không bảo vệ được nam nhân, không tính là nam nhân. Kỳ thực không cần phải nói Vu Đan Đan qua tối hôm nay, cũng sẽ không cùng cái này nhân loại có cái gì liên lạc, bởi vì chuyện đêm nay làm cho hắn triệt để nhìn thấu người đàn ông này. Lôi Phương bị Tô Minh nói mặt đỏ tới mang hai, trong lúc nhất thời mặt mò không biết nên để nơi nào, chỉ có thể lạnh rên một tiếng biểu thị mình chẳng đáng, sau đó liền trực tiếp như vậy hướng mòn để quán ba bên ngoài đi ra ngoài. Khoảng chừng sửng sốt mấy giây sau đó, nhân viên lúc này mới phản ứng được, gấp gáp nói rằng, lão bản, hắn còn chưa trả tiền đâu. Mọi người, tâm nói cái này nhân loại đặc biệt quá vô sỉ à, dĩ nhiên rượu tiền không trả liền đi, chẳng lẽ hắn muốn cho Vu Đan Đan trả tiền. Thỏa thỏa cặn bã nam nha. Vu Đan Đan cũng sắc mặt biến một cái dưới, bởi vì nàng ngày hôm nay xuất môn thật đúng là không có mang bao nhiêu tiền, đêm nay điểm không ít rượu, ít nói cũng phải 1-2 ngàn đồng tiền, thậm chí nhiều hơn. Nhân viên hình như là rất sợ Vu Đan Đan cũng chạy đến trước mặt đối với Vu Đan Đan nói rằng, vị tiểu thư này, ngươi cũng không thể cũng đi nha, phải đem rượu tiền trao rồi. 36. Dương Tiểu Văn một cái tát quăng tới, khắp khuôn mặt là không vẻ mặt cao hứng, nói rằng, Tô tiên sinh bằng xì một Nga hữu muôn cái gì tiền. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Một bữa rượu thủy chỉ mới nhiều một chút tiền, về điểm này tiền đối với Dương Tiểu Văn mà nói bất quá mưa bụi mà thôi. Nhân viên lúc này mới ý thức được mình làm sai rồi, lúc đầu nghĩ tại lao bản trước mặt biểu hiện một chút chính mình nghiệp vụ năng lực, nhanh lên lui trở về, một bộ phạm sai lầm biểu tình. Tô Minh cũng biết chút rượu này tiền thủy đối với Dương Tiểu Văn mà nói không coi vào đâu, liền nhận Dương Tiểu Văn nhân tình này, vì vậy nhẹ giọng đối với Vu Đan Đan nói rằng, ngươi nhanh đi về à, tự mình một người cẩn thận một chút. Ân 4. Vu Đan Đan nhẹ giọng ân một cái tiếng, sau đó liền mang theo sách tay xoay người ly khai. Lúc đi trong lòng tầm tư hàng vạn hàng nghìn. Từ vừa mới đó chi tiết nhỏ chung, có thể nhìn ra, món được quầy rượu lão bản đối với Tô Minh phi thường khách khí, đó có thể thấy được Tô Minh thân phận rất không bình thường. Vu Đan Đan lúc này mới ý thức được rồi một vấn đề, thì ra trong lớp cho tới nay châu bỏ nhất nhân là Tô Minh, chỉ bất quá Tô Minh quá vô danh rồi, trước đây nàng không có phát hiện. Thậm chí Vu Đan Đan trong lòng có điểm phía sau, ngược lại không phải là nói phía sau trước đây cùng Tô Minh đối nghịch. Mà là phía sau nàng không có thể mau sớm phát hiện Tô Minh nội tình, nếu không. Lời nói nếu như ôm Tô Minh đuổi tới tay, nàng kia đời này có thể liền không cần lo. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, bởi vì nàng rõ ràng bản thân không phải Thẩm Mục Khả đối thủ. Vu Đan Đan đi sau đó, Tô Minh bọn họ tiếp tục uống rượu, bất quá cũng không còn dám uống quá nhiều, chủ yếu là làm cho Trường Mao làm quen một chút tình huống, bởi vì ngày mai hắn liền phải dẫn một đám tiểu đệ đi làm. Hai ngày cuối tuần đi qua rất nhanh. Tốt đẹp chính là thời gian luôn là ngắn ngủi, mà thống khổ lại cực kỳ chậm rãi. Tuần một đi tới trường học sau đó, tựa hồ toàn bộ trường học đều tràn ngập một loại cùng bình thường bất đồng bầu không khí, đặc biệt này lớp 12 các học sinh. Ninh Thành Trung học Cao Tam lão sư hai ngày này hầu như chưa từng làm sao nghỉ ngơi, đi vào thành phố mặt tập thể phê chữa bài thi đi, lưỡng ngày bao nhiêu bài thi cũng đều sửa xong rồi, thậm chí điểm đều đã thống kê ra rồi. Đại gia cũng đều rất rõ ràng. Tuần vừa tới trường học chính là thành tích công bố thời gian, cho nên học sinh lớp 12 nhóm trên cơ bản ngày hôm nay tâm tình đều có chút khẩn trương. Tiến nhập lớp 12 sau đó lần đầu tiên đại hình sát hạch nha, thậm chí còn có người từng nói như vậy, lần này như lúc sát hạch ngươi ở trường học thứ tự, trên cơ bản với ngươi thi vào trường cao đẳng thời điểm toàn trường thứ tự không sai biệt lắm. Chỉ có hai người vô cùng bình tĩnh, chẳng những không khẩn trương ngược lại có điểm mơ hồ hưng phấn, hai người bọn họ chính là Tô Minh cùng Tống Chiết. Rất rõ ràng đều là bởi vì cái kia đồ ước, Tống Chiết cảm giác hắn khẳng định thắng, mà Tô Minh cũng cảm giác mình khẳng định thắng, vì vậy hai cái đều phi thường tự tin người, ngày hôm nay đều rất sớm liền đi tới trường học. Đọc truyện tại HTTP. Sớm đọc giờ học qua đi, tiết khóa thứ nhất vừa lúc chính là nữ lao sư xinh đẹp Hạ Thanh Thiền giờ học, Hạ Thanh Thiền đồng dạng cũng là Tô Minh bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Thông thường lớp thành tích loại sự tình này đều là chủ nhiệm lớp tới công bố, đại gia cũng đều rất rõ ràng. Hạ Thanh Thiền khẳng định cái này tiết khóa muốn nói thành tích chuyện. Quả nhiên Hạ Thanh Thiền vừa vào phòng học sau đó, cùng thứng lui tới tiến đến liền đi học phong cách bất đồng, lúc này đây Hạ Thanh Thiền trực tiếp mở miệng nói, lần này Ninh Thành Thị như lúc thành tích đã xảy ra rồi, hiện tại có thành tích đều tại ta cầm trên tay đâu. Đại gia lúc này ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Thanh Thiền trên tay có một trang giấy, rất rõ ràng là một tấm thành tích đồng hồ, không ít người bắt đầu không tự chủ hít sâu, hóa giải một chút khẩn trương trong lòng. Lần này lớp chúng ta chỉnh thể thành tích cũng không lý tưởng, rất nhiều bạn học thành tích đều xuất hiện trượt, ta nghĩ đại gia khả năng còn không có chính thức tiến nhập lớp 12 cái này khẩn trương học tập trong không khí. Hạ Thanh Thiền nghiêm túc nói rằng, lời này vừa nói ra nhất thời không ít bạn học biểu tình đều khó coi, nghe được thành tích thi không tốt, rất nhiều thi xong sau đó cũng cảm giác không tốt lắm đồng học cái này khiến càng thêm tuyệt vọng. Tuy là chỉnh thể thành tích thi không tốt, bất quá có một chút đồng học vẫn là đáng giá khích lệ. Hạ Thanh Thiền lúc này thoại phong nhất chuyển, nói rằng, nói thí dụ như Thẩm Mục Khả đồng học, nàng lần này lại thi toàn trường đệ nhất. Sau khi nghe được tin tức này đại gia toàn bộ không có chút rung động nào, thậm chí một điểm vẻ mặt kinh ngạc chưa từng, Thẩm Mục Khả kiểm tra toàn trường đệ nhất đây coi như là tin tức sao. Nàng nếu như ngày nào đó không có kiểm tra đến, ước đoán mới là tin tức lớn. Thẩm Mục Khả học tập quá biến thái rồi, trong ấn tượng dường như từ tiến nhập Giang Thành Trung học tới nay, Thẩm Mục Khả vẫn là đệ nhất danh, ngồi vững đài sen. Còn có một vị đồng học đồng dạng đáng giá cổ vũ, đó chính là Tô Minh đồng học. Hạ Thanh Thiền trông coi Tô Minh nói rằng, trên mặt xem như là tiêu ý. Tô Minh. Tiểu đồng bọn nhóm đều dùng ánh mắt kinh ngạc trông coi Tô Minh, tâm nói quan Tô Minh chuyện gì. Thông thường nói đến thành tích vật này, cùng Tô Minh đều không có quan hệ gì nha. Hạ Thanh Thiền chậm rãi mở miệng nói, lần này như lúc trong cuộc thi, Tô Minh đồng học thi toàn trường hạng nhì thành tích tốt. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhất thời tất cả tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người, sau đó trong lòng toát ra cái ý nghĩ này. Chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền lời nói như tạc đạn nặng ký thông thường, trực tiếp làm cho trong lớp sôi sùng sục. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 167, mời chuồng chạy A. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong lớp sôi sùng sục sau đó, Tống Chiết người thứ nhất đứng lên, thoạt nhìn dường như so với bị người được vô lễ với còn kích động hơn, đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng nói. Lúc này trong lớp nhất thời không có thanh âm rồi, bởi vì Tống Chiết thanh âm quá lớn, ôm thanh âm của mọi người đều được trùng xuống. Lúc này tất cả mọi người trông coi trực tiếp đứng lên Tống Chiết. Hạ Thanh Thiền chân mày không tự chủ nhíu một cái, bởi vì Tống Chiết hành động này quá kiêu ngạo, chính mình còn đang nói chuyện đâu, kết quả người này trực tiếp liền đứng lên, một điểm không nể mặt mình. Không có bất kỳ một cái nào lão sư thích đệ tử như vậy, tối thiểu lão sư mặt mũi ngươi được được nha. Nhìn thoáng qua tâm tình kích động Tống Chiết, Hạ Thanh Thiền mở miệng nói, vì sao không có khả năng, lúc này đây Thẩm Mục Khả đồng học tổng điểm 697, toàn trường đệ nhất. Mà Tô Minh đồng học tổng điểm 685, toàn trường tên thứ hai. Phiếu điểm đang ở trên tay ta, không tin ngươi có thể cầm tới xem. Hạ Thanh Thiền đối với Tô Minh ấn tượng vẫn là rất tốt, thấy Tống Chiết trước mặt bạn học cả lớp nghi vấn Tô Minh, không biết vì sao Hạ Thanh Thiền trong lòng không nói ra được một hồi phản cảm. Bởi Hạ Thanh Thiền trong tay liền một tấm phiếu điểm, cho nên từ tổ thứ nhất bắt đầu đi xuống mặt truyền, làm cho các học sinh nhìn thành tích của mình. Quá khứ ở trong lớp truyền đọc phiếu điểm thời điểm, đại gia khẳng định người thứ nhất phải tìm được thành tích của mình, nhìn lần thi này bao nhiêu danh, có thể cũng sẽ đem mình thầm mến nhân cũng tìm ra nhìn một chút. Thế nhưng lúc này đây không giống nhau, đại gia thậm chí thành tích của mình đều không quan tâm, trực tiếp tìm được Tô Minh thành tích, mở to hai mắt vừa nhìn, dĩ nhiên thực sự thi nhiều như vậy phân, không riêng gì lớp tên thứ hai, đồng dạng cũng là toàn trường tên thứ hai. Cái này khiến tất cả mọi người không bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới trước đây thành tích vẫn không được tốt lắm Tô Minh. Vì sao thành tích để cao nhanh như vậy? Khe nằm, huynh đệ ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bị ngoại tinh nhân được phụ thân? Thành tích này thật là đáng sợ a, tổng điểm dĩ nhiên chỉ so với Thẩm Mục Khả thấp hơn 10 phần. Tô Minh ngồi cùng bàn Giang Tiểu Quân nhìn thành tích sau đó, được kêu là một cái khiếp sợ nha. Rõ ràng Tô Minh thành tích bình thường với hắn không sai biệt lắm, kết quả lần này như lúc sát hoạch trực tiếp quăng hắn sấp xỉ 200 phần, Giang Tiểu Quân có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Tô Minh đối với thành tích của mình không có chút nào ngoài ý muốn, hầu như toàn bộ là phục chế Thẩm Mục Khả bài thi, nếu như kiểm tra không đến cao như vậy phân ngược lại sẽ rất kỳ quái. Vì vậy Tô Minh bình tĩnh nói, không có biện pháp, có thể là tự ta quá nỗ lực a. Giang Tiểu Quân, còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Tô Minh, đừng quên ngươi hơn 100 dê chữ hàng đều là của ta rồi. Giang Tiểu Quân lúc này bên trong lòng đang dỉ máu, mình ban đầu tại sao muốn cùng Tô Minh đánh cuộc, đây không phải là bị coi thường sao. Kinh hãi nhất người nhất định là Tống Chiết rồi, lúc này Tống Chiết trong lòng so với An Bay Liệm còn trận hoảng sợ, thậm chí một lần sinh ra ý nghĩ như vậy, cái thành tích này đơn nhất định là giả. nhưng giấy trắng mực đen ở nơi nào viết rõ ràng đâu, Tống Chiết muốn không tin đều không có biện pháp, vì vậy Tống Chiết sửng sốt chừng một phút, trực tiếp hô lớn, điều đó không có khả năng, Tô Minh không có khả năng kiểm tra nhiều như vậy phân, hắn nhất định là ăn gian. Hạ Thanh Thiền chân mày lần nữa nhíu một cái, nàng nhất ghét người khác xem người ta thành tích tốt rồi liền nếu nói đến ai khác là làm bừa, vì vậy Hạ Thanh Thiền nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra là làm bừa. Hắn thi toàn trường tên thứ hai, ngươi đi ăn gian làm một cái toàn trường tên thứ hai cho ta xem. Quả thực là như vậy, Tô Minh cái thành tích này quá khoa trương, đại gia cũng không tin ăn gian có thể thi được toàn trường đệ nhị, toàn trường chỉ có một người điểm cao hơn hắn nên chép của người nào. Tống Chiết tiếp tục nói, hắn cùng Thẩm Mục Khả quan hệ đại gia cũng không phải không biết, nói không chừng chính là Thẩm Mục Khả cho hắn chép đâu. Nếu như nói Tô Minh ăn gian nói, vậy chỉ có một khả năng tính, chính là Thẩm Mục Khả cho hắn chép. Thật đúng là làm cho giờ ít giờ hai ít Tống Chiết được đã đoán đúng, Tô Minh thực sự là chép Thẩm Mục Khả bài thi. Nhưng ăn gian thủ đoạn quá cao cấp, ngu xuẩn người địa cầu căn bản là không phát hiện được. Vì vậy Tô Minh nói một cách lạnh lùng, ta theo nàng cách 5-6 cái nơi thi, hơn nữa ta toàn bộ sát hoạch trong quá trình một lần chưa từng sau khi ra ngoài, chép em gái ngươi chép. Tô Minh lời này nghe có lý có chứng cứ, đại gia cũng cảm giác Tô Minh nói có đạo lý, hắn làm sao có thể chép được Thẩm Mục Khả bài thi, đây không phải là ở nói dốc nha. Tống Chiết chề miệng một cái, muốn mở miệng phản bác Tô Minh, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì phản bác. Nói Tô Minh sao chép Thẩm Mục Khả, ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút gượng ép. Được rồi, thành tích sự tình chúng ta liền nói đến đây, cảm giác mình thành tích có ba động đồng học, sau khi tan lớp có thể đến phòng làm việc của ta cùng ta trao đổi một cái, mời các học sinh ôm thi bài thi lấy ra, chúng ta tới giảng giải bài thi. Hạ Thanh Thiền rõ ràng không muốn bởi vì Tống Chiết mà làm lỡ giờ đi học, vì vậy cũng không có quản Tống Chiết rồi, trực tiếp mở miệng nói. Ngay ngắn một cái tiết lớp Anh ngữ Tống Chiết tâm tình đều rất hỏng bét. Hắn không thể không tiếp thu Tô Minh thi toàn trường tên thứ hai cái sự thật tàn khốc này, cũng liền ý nghĩa cùng Tô Minh giữa đánh cuộc là hắn thua. Cái này tiết khóa chúng ta liền nói đến nơi đây, còn dư lại đề mục chúng ta dưới tiết khóa sau tiếp tục giảng giải. Chúng tan học vang lên sau đó, Hạ Thanh Thiền mở miệng nói, sau đó sẽ cầm bài thi rời phòng học. Trông coi Hạ Thanh Thiền đi sau đó, Tống Chiết cũng lén lén lút lút đứng dậy, chuẩn bị lén lén chạy ra ngoài, hắn phảng phất có thể dự liệu được chờ chút tử muốn xảy ra chuyện gì. Tống đại thiếu, ta nói ngươi cái này là muốn đi đâu nha, làm sao một bộ làm tặc dáng dấp. Giang Tiểu Quân đúng lúc phát hiện Tống Chiết mở ám, vì vậy hô to một tiếng. Giang Tiểu Quân cái này một tiếng hô to nhất thời ôm cả lớp ánh mắt của người đều hấp dẫn tới Tống Chiết trên người. Tống Chiết biến sắc, trong lòng ôm Giang Tiểu Quân toàn gia tổ tông 18 đời đều được mắng qua một lần, sau đó không khách khí mở miệng nói, ta đi cái nào mắc mớ gì tới ngươi. Thứ 4. Ngươi đi đâu đương nhiên không liên quan chuyện của ta. Giang Tiểu Quân vẻ mặt cười xấu xa. Nói rằng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Tô Minh đánh cuộc có thể đừng quên. Vừa nhắc tới đánh cuộc hai chữ này, Tống Chiết sắc mặt chợt liền khó coi, quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà trong lớp đồng học đối với bọn họ hai trực tiếp đổ ước còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, lúc này đều nhìn chằm chằm Tống Chiết xem. Tống Chiết sắc mặt được kêu là một cái xấu xí, mạnh mẽ mạnh miệng nói rằng, cái gì đánh cuộc, ta làm sao không nhớ rõ. Thật đặc biệt hạ không biết xấu hổ. Không ít người lúc này thầm mắng trong lòng nói. Người này rõ ràng muốn xấu lắm nha. Không nhớ nổi có phải hay không? Giang Tiểu Quân móc ra điện thoại di động, nói rằng, không nghĩ ra ta đây đã giúp ngươi hồi ức một cái. Sau khi nói xong Giang Tiểu Quân liền mở ra lớp cờ cờ trong đám video. Trong video Tống Chiết la lớn, cùng Tô Minh đánh cuộc ta thua, ta đây Tống Chiết liền vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng, đồng thời trong miệng hô to ba tiếng ta là ngốc so với. Vung thả xong video sau, Giang Tiểu Quân trông coi Tống Chiết, nói rằng, cho nên, mời chuồng chạy a. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 168, đi qua đi ngang qua không vạn không nên bỏ qua. Giang Tiểu Quân video nhất thời làm cho Tống Chiết cả người sắc mặt so với bị đánh cho một trận càng khó coi hơn, video hắn làm sao có thể không nhớ ra được đâu. Ban đầu là vì phòng ngừa Tô Minh quỵt nợ chỉ mới ghi âm video, kết quả ai biết gài bẫy mình. Tống Đại Thiếu, tại sao không nói chuyện, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Giang Tiểu Quân nhìn một chút không nói một lời Tống Chiết, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Một bên Tô Minh hát đệm nói rằng, Tiểu Quân, ngươi làm sao nói chuyện đâu, nhân gia Tống Đại Thiếu là cái loại này biết rực nợ người sao. Nói chuồng chạy nhất định sẽ chuồng chạy. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân ở bên cạnh một sướng một họa, lập tức ôm Tống Chiết được dồn đến một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tuy là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đều đã nói như vậy, nhưng Tống Chiết hay là chuẩn bị quy nợ. Nếu như thua ít tiền hoặc là khác ngược lại cũng dễ nói. Đỉnh mất mặt cỡ nào mà thôi, nhưng chuồng chạy cũng không giống nhau, cái này nào chỉ là thật mất mặt chính là, nếu quả thật ở trong trường học chuồng chạy lời nói, vậy hắn Tống Chiết về sau làm như thế nào gặp người. Vì vậy Tống Chiết mặt dày nói rằng, ta làm sao không nhớ rõ cá với ngươi rồi, đánh cuộc này chắc là Vu Đan Đan đánh với ngươi à. Vu Đan Đan, ngươi đến nói một chút xem, ta theo Tô Minh đánh cuộc sao. Tống Chiết lúc này xoay người đối với nhìn về bên này lấy Vu Đan Đan mở miệng nói. Tống Chiết đây đã là quang minh chánh đại ở chơi xấu rồi, ngày đó đánh cuộc nguyên nhân gây ra đích thật là cùng Vu Đan Đan có quan hệ, hiện tại Tống Chiết lại đem chuyện này đẩy tới Vu Đan Đan trên người. Chỉ cần Vu Đan Đan mở miệng giúp hắn nói chuyện, vậy hắn có thể quang minh chánh đại quỵt nợ rồi, người vô sỉ luôn có thể nghĩ đến vô sỉ biện pháp, điểm này ngươi không thể không bội phục. Thực sự là quá không biết xấu hổ bốn. Trong lớp rất nhiều bạn học nhìn về phía Tống Chiết ánh mắt đều tràn đầy mãnh liệt khinh bỉ, tâm nói sao lại thế cùng loại này người vô sỉ làm đồng học đâu, quá không biết xấu hổ. Làm một người mình cũng không cảm giác mình không biết xấu hổ thời điểm, vậy hắn chính là thật không biết xấu hổ, Tống Chiết rất rõ ràng chính là chỗ này loại người, không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Đối với Vu Đan Đan nói rằng, Vu Đan Đan, ngươi nói ta ngày đó cùng Tô Minh đánh cuộc không có. Như ngươi vậy có ý tứ sao? Người nào không biết Vu Đan Đan biết hướng về ngươi nói chuyện, Tống Chiết, là nam nhân cũng đừng làm loại này xấu sự tình. Giang Tiểu Quân phi thường khó chịu xông Tống Chiết nói rằng. Nhưng tiếc là Giang Tiểu Quân cái này phép khích tướng cũng không có kích thích đến Tống Chiết, so với chuồng chạy lời nói, Tống Chiết cảm giác vô sỉ một cái dường như cũng không coi vào đâu. Vì vậy Tống Chiết trực tiếp nói, Giang Tiểu Quân, ngươi đừng theo ta đùa bộ này, làm sao ngươi biết Vu Đan Đan sẽ hướng về ta nói chuyện đâu, Vu Đan Đan đồng học nhất định là hướng về công bằng chính nghĩa nói. Ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Tống Chiết trong lòng vô cùng đứng nước, bởi vì hắn biết Vu Đan Đan nhất định là đứng ở bên phía hắn, không cần nghĩ cũng biết Vu Đan Đan biết trả lời thế để toàn nào. Kết quả Vu Đan Đan lạnh lùng mở miệng nói, Tống Chiết đồng học, ngươi ngày đó xác thực cùng Tô Minh đánh cuộc, ta tận mắt nhìn thấy. Nếu như tỉ mỉ nghe là có thể chú ý tới, lúc này đây Vu Đan Đan cũng không xưng hô Tống Chiết vì Tống Thiếu rồi, mà là trực tiếp hô hắn Tống Chiết đồng học. Điều này đại biểu một loại không thân ý tứ ở bên trong. Cái gì? Cái này khiến đại gia đều trợn tròn mắt, kịch tình xoay ngược lại quá nhanh khiến người ta có chút phản ứng không kịp, đây là vì cái gì? Vu Đan Đan dĩ nhiên tại bang Tô Minh nói. Tống Chiết cả người đều ngẩn ra, sau đó không dám tin tưởng mở miệng hỏi, Vu Đan Đan, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể xem xuất hiện ở Vu Đan Đan đối với Tống Chiết thái độ phi thường lãnh đạo, nói một cách lạnh lùng, ta nói ngươi ngày đó xác thực cùng Tô Minh đánh cuộc. Ta là có thể làm chứng. Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Tống Chiết không nghĩ tới Vu Đan Đan dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này trở mặt, trực tiếp mở miệng không khách khí nói rằng. Vu Đan Đan bất vi sở động, nói rằng, ta đứng ở công bằng chánh nghĩa bên kia. Ha ha sáu. Tô Minh bọn họ rất nhiều người đều nhịn không được cười lên, nếu như nhớ không lầm. Tống Chiết mới vừa rồi còn phi thường được nước nói Vu Đan Đan nhất định là đứng ở công bằng cùng chính nghĩa bên kia, kết quả là bị mất mặt. Ngay cả Tô Minh đều không thể không tán thán Vu Đan Đan cái này vẻ mặt, khiến người ta cảm thấy quá thoải mái rồi, đêm hôm đó ở trong quán rượu giúp nàng, quả nhiên không có phí công bang. Tống Chiết gương mặt bị đánh đùng đùng văng lên, sắc mặt phi thường khó coi xong Vu Đan Đan nói rằng, Vu Đan Đan, ba ngươi cái kia công trình có còn muốn hay không muốn. Tống Chiết đây là lấy thân phận của mình ở áp Vu Đan Đan rồi, kỳ thực Tống Chiết mình cũng không nghĩ ra, cái này Vu Đan Đan trước đây vẫn định bợ chính mình, làm sao ngày hôm nay cùng uống lộn thuốc giống nhau. Thật tình không biết đêm đó từ món được quán ba sau khi ra ngoài, Vu Đan Đan trong lòng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hiện tại Vu Đan Đan đã trướng mắt Tống Chiết rồi. Ở Vu Đan Đan trong lòng, luôn luôn khiêm tốn Tô Minh mới là trong lớp học nhất nhân vật ngạo mạn, huống chi Tô Minh mới giúp hắn, Vu Đan Đan đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đắc tội Tô Minh rồi. Vu Đan Đan tiếp tục kiên định thái độ của mình không lay được, nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này, cái này không sửa đổi được ngươi chuyện đánh cuộc thật, bạn học cả lớp đều biết. Hy vọng ngươi không muốn chơi xấu. Không lời nào để nói, Tống Chiết lập tức bị Vu Đan Đan nói á khẩu không trả lời được, lúc đầu hắn đều nghĩ xong làm như thế nào chơi xấu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Vu Đan Đan không có chút nào phối hợp. Tống Chiết, cái này khiến ngươi nên không có gì đáng nói a. Đừng nói nhảm, nhanh đi chuồng chạy a, đại gia có thể cũng chờ thấy thế nào. Giang Tiểu Quân trông coi Tống Chiết nói rằng, một điểm đường sống cũng không lưu lại. Đối phó Tống Chiết người như thế, nhất định phải đau nhức hạ ngon thủ. Nếu không ngươi không biết hắn từ lúc nào sẽ cắn ngươi một cái. Chính là nha Tống Chiết, đừng để cho chúng ta đồng học đều coi thường ngươi. Lúc này trong lớp một người đeo mắt kiếng nam sinh cũng nói theo. Bình thường không ai dám cùng Tống Chiết nói như vậy, ngày hôm nay có thể là thực sự xem Tống Chiết quá khó chịu, lại có người đi ra phụ họa Giang Tiểu Quân rồi. mà sau đó cũng có càng ngày càng nhiều đồng học gia nhập vào, rõ ràng một bộ không nên xem Tống Chiết chuồng chạy bộ dạng. Ai bảo ngươi bình thường một bộ như bức hò hét dáng vẻ đâu, rất thích khi dễ người, cái này khiến ngươi gặp nạn, là một người cũng nghĩ qua đây thải hai chân tốt hết giận. Tống Chiết cái này khiến thực sự bị buộc không có biện pháp, không nhịn được hô to một tiếng, nóa, chuồng chạy liền chuồng chạy, nói cùng lao tử dường như sợ như vậy. Sau khi nói xong, Tống Chiết đã đi xuống lầu, chuẩn bị đang dạy học dưới lầu bắt đầu lượn quanh trường học một tuần chuồng chạy. Sau khi xuống lầu, Tô Minh đám người bọn họ cũng đều đi theo đi tới phòng học bên ngoài trên hành lang, theo sân thượng đi xuống mặt xem, đồng thời Giang Tiểu Quân xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn. Chạy tới phụ cận vài cái cửa lớp học, hô to một tiếng, đại gia mau chạy ra đây, có đặc sắc trò hay nhìn, đi qua đi ngang qua ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Quân lập tức kinh động phụ cận vài cái lớp học nhân viên, tất cả mọi người đi ra, lúc này mới phát hiện Tống Chiết lại muốn chuồng chạy, nhất thời hứng thú. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 169, ta muốn yêu. Khe nằm, Tống Chiết lại muốn chuồng chạy, đây thật là một tin tức lớn nha, đại gia mau chạy ra đây xem. Làm có người biết Tống Chiết đây là muốn chuồng chạy sau đó, nhất thời tất cả mọi người hứng thú, tụ ba tụ năm chạy ra khỏi phòng học, một bộ muốn hỗn loạn dáng vẻ, thậm chí ngay cả nữ sinh đều chạy ra. Không từ mà biệt, liền xông Tống Chiết mấy năm này ở trong trường học danh tiếng, hắn chuồng chạy loại này đặc sắc hình ảnh nói như thế nào cũng không thể bỏ qua nha. Tống Chiết cái này thời điểm đã tới giáo học lâu dưới, bắt đầu cởi trên người mình quần áo, bây giờ là mùa hè cũng không còn mặc bao nhiêu y phục, tê sợt cởi một cái cộng thêm quần cởi một cái, trên cơ bản toàn thân trần chuồng liền thừa lại một cái quần lót rồi. Tống Chiết, đừng có đùa kém nha, nếu là chuồng chạy liền cởi cho ta hết chạy. Lúc này Giang Tiểu Quân đứng ở lầu 3, lớn tiếng xông bên dưới Tống Chiết hô. Lúc đầu Tống Chiết thật đúng là dự định mặc cá nội khố chạy, nói vậy cũng không trở thành quá mất mặt, kết quả ai biết còn không có chạy cái này Giang Tiểu Quân liền cùng hắn làm khó dễ. Và 4. Tống Chiết trực tiếp quyết tâm liều mạng, tâm nói đặc biệt không phải là cởi sạch sao, cũng không phải không có cởi qua, vì vậy Tống Chiết trực tiếp đem chính mình cái kia đỏ bừng nội khố đi xuống vĩu vào, nhắm mắt lại liền chạy. A, lưu manh nha 4. Lúc đầu Tống Chiết bên cạnh có mấy người muội tử vừa lúc trải qua, xem ra chắc là tan học đi trường học siêu thị mua đồ ăn, kết quả cái này ba muội tử vừa lúc đi ngang qua thời điểm, Tống Chiết liền ôm y phục của mình được cởi. Ở ba muội tử bị hù dọa thời điểm, lại chứng kiến Tống Chiết trực tiếp đem nội khố được cởi, ba muội tử lập tức sợ đến kêu lớn lên, tâm nói trường học này trong không sẽ là xuất hiện cái gì biến thái cuồng ma a. Khe nằm, thực sự cởi hết. Tống Chiết bắt đầu chạy sau đó nhất thời tất cả mọi người xôi trào lên. Một đám nam sinh kêu la om sòm đồng thời ở trên lầu cũng theo Tống Chiết vừa chạy một bên xem, đồng thời không ít người trực tiếp móc ra điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Mà rất nhiều muội tử vội vàng che mắt, trong lòng mắng vài câu biến thái, Tống Chiết gầy không kéo mấy vóc người, ở cay con mắt rồi. Cái này Tống Chiết hôm nay là bị cái gì kích thích, tại sao muốn chuồng chạy? Ai biết được, nghe nói là cùng người khác đánh cuộc thua đi, quản nhiều như vậy để làm chi, chúng ta an tĩnh xem náo nhiệt không được sao. Huynh đệ làm phiền ngươi nhường một tí. Ta phải nhiều chụp hai tờ, về sau cái này cũng đều là quý báu tài nguyên nha. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, Tống Chiết đồ chơi kia cũng quá nhỏ a, là hắn hơi lớn như vậy đồ đạc cũng không cảm thấy ngại mỗi ngày tán gái. Thực sự là cho chúng ta nam tính mất mặt. Khe nằm bạn thân ngươi như bức nha, ngươi đây đều có thể nhìn thấy, ta mang kính mắt cũng không nhìn thấy. Tống Chiết chạy còn không có 2 phút, lập tức liền oanh động toàn trường rồi, có người đột nhiên ở trong trường học chuồng chạy. Có thể tưởng tượng biết hoàn thành cỡ nào hành động hiệu quả, lập tức hầu như toàn bộ trường học đều chạy đến mây xem, thậm chí không ai chú ý tới chung vào học đã vang lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy trường học những lãnh đạo kia cũng không khỏi không ra mặt, nhanh lên tìm trường học bảo an ôm Tống Chiết được mạnh mẽ mang đi, bộ dáng như vậy quá ảnh hưởng trường học hình tượng. Cứ như vậy Tống Chiết chuồng chạy sự tình coi như là hạ màn, tuy là chỉ chạy trong chốc lát, nhưng có thể nhất định là Tống Chiết cái này khiến danh tiếng vang xa rồi, mọi người đều biết hắn chuồng chạy chuyện này. Kế tiếp các đều bị lao sư nhanh lên rồi phòng học đi học, mà Tống Chiết cũng không biết đi đâu, ngược lại chưa có trở về phòng học, ước đoán cũng là ngượng ngùng a. Nhìn có điểm không đã gần nha, nếu có thể nhiều hơn nữa chạy lập tức được rồi. Giang Tiểu Quân trở lại chỗ ngồi sau đó, có chút chưa thỏa mãn nói rằng. Tô Minh mạnh mẽ nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt, nói rằng, khe nằm, ngươi biến thái như vậy. Dĩ nhiên thích xem không mặc quần áo nam nhân. Giang Tiểu Quân mặt đen lại, trầm giọng nói, Tô Minh. Ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện một chút. Một không kiểm tra thử Tô Minh cùng Tống Chiết đổ ước xem như là chấm dứt. Bất quá chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không có kết thúc, Tô Minh thi được toàn trường đệ nhị cái hạng này, đúng giờ dao động kinh động không ít người. Một cái lúc đầu không có tiếng tăm gì thành tích trung hạ du học sinh, đến rồi lớp 12 sau đó cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, chợt liền chạy đến toàn trường đệ nhị, cái này quá dọa người. Đả kích tìm không được nguyên nhân, chỉ có thể ôm nguyên nhân quy kết đến Thẩm Mục Khả trên người, bởi vì Thẩm Mục Khả trong khoảng thời gian này một mực trợ giúp Tô Minh học tập, đại gia rõ như ban ngày. Tin tức này cũng không biết đầu tiên là Tô Minh bọn họ trong lớp người nào truyền đi, lập tức ở trong trường học truyền ra, đại gia giờ mới hiểu được nguyên lai là Thẩm Mục Khả công lao. Hơn nữa Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả quan hệ ở trong trường học hầu như không là bí mật gì, cái này vợ chồng son có thể nguy nha, một cái toàn trường đệ nhất một cái toàn trường đệ nhị, thỏa thỏa học bá chính phú. Vì vậy trong trường học liền xuất hiện một cái càng quá đáng truyền thuyết, là sức mạnh của tình yêu làm cho Tô Minh thành tích đột nhiên tăng mạnh, là ái tình để cho bọn họ hai cộng đồng tiến bộ. Tô Minh nghe được cái này nghe đồn sau không khỏi mục trường khẩu đốc, tâm nói đây là tên khốn kiếp nào nghĩ ra được. Rõ ràng chính là hệ thống lực lượng để cho ta đột nhiên tăng mạnh, làm sao kéo tới ái tình mặt trên đi. Mấu chốt là rất nhiều người thật đúng là tin, bởi vì quả thực thoạt nhìn Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả quan hệ tốt sau đó, thành tích cũng theo đề cao, vì vậy về nói yêu thương nói thành tích cao tin tức này một mực ninh thành trung học lan tràn. Đối với trong trường học không cho phép yêu sớm này nghiêm nghị nội quy trường học sinh ra đả kích cường liệt, thậm chí một ít tư duy tương đối ngoan cố thành thật cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Lẽ nào nói yêu thương thật có thể nói thành tích cao? Không khoa học nha. Thậm chí trong khoảng thời gian này, rất nhiều học sinh về đến nhà sau đó, cùng phụ mẫu xảy ra tương tự với kế tiếp một loạt đối thoại. Học sinh, ba, ta muốn yêu. Ba ba, giờ hờ zl cờ 529 cái gì, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Lúc đi học ai cho phép ngươi nói yêu đương? Học sinh, ba, cái này ngươi không biết đâu, ngươi đã lạc hậu rồi, bây giờ nói yêu đương có thể nói thành tích cao. Ba ba. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ba ngươi ta như vậy cũng tốt lừa dối, nói yêu thương sẽ chỉ làm thành tích giảm xuống, có thể đề cao cái giám thành tích. Học sinh, ta lừa gạt ngươi làm gì thế, lớp chúng ta có học sinh gọi Tô Minh, trước đây thành tích còn không bằng ta, kết quả nói yêu thương sau đó, trực tiếp đột nhiên tăng mạnh lẻn đến toàn trường đệ nhị đi. Ba ba, đừng ở chỗ này nói bậy, nhân gia có thể kiểm tra cao như vậy nói rõ nhân gia khắc khổ học tập, cùng nói yêu thương có một len sợi quan hệ. Ta bất kể, ngược lại ta liền muốn yêu. HTTP. Muốn ăn đòn có phải hay không? Ba ba lập tức đem mình giày ra cởi ra, nhắm ngay cái mông chính là một trận rút. Học sinh một bên khóc, vừa nói, ô, ta bất kể, ta chính là muốn yêu, nhân gia Tô Minh đều có thể nói yêu thương nói thành tích cao, ta làm sao không được. Đàm luận nha nói yêu thương, nói tới thế giới tràn ngập yêu. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 170, vui ngươi vì tật. Sau khi tan học Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả cùng đi ra khỏi phòng học, Tô Minh cố ý mở miệng nói, hoa hậu giảng đường, ngày hôm nay không cần cho ta học thêm. Ngươi đều kiểm tra toàn trường đệ nhị, ta còn nói cái gì? Thẩm Mục Khả trắng Tô Minh liếc mắt rồi nói ra. Nói thật Thẩm Mục Khả mình cũng cảm giác rất kinh hỉ, không nghĩ tới Tô Minh thật có thể như thế ra sức thi được toàn trường đệ nhị, thậm chí trong trường học này nói yêu thương có thể nói thành tích cao nghe đồn Thẩm Mục Khả cũng nghe được. Sau khi nghe Thẩm Mục Khả chẳng những không có tức giận cảm giác, ngược lại cảm giác có chút mừng rỡ. H4. Tô Minh lúc này một câu nói chưa từng nói, sau đó không tự chủ được nở nụ cười. Thẩm Mục Khả tức giận nhìn Tô Minh liếc mắt, sau đó nói, thi cái toàn trường tên thứ hai nhìn ôm ngươi được. Nhưng mà Thẩm Mục Khả lời nói cũng chưa có nói hết, lập tức cả người khuôn mặt đỏ lên, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói không nên lời bảo. Tô Minh vừa nhìn Thẩm Mục Khả cái biểu tình này, nhất thời liền vui vẻ, cố ý nói rằng, làm sao không tiếp theo nói nha. Phảng phất cảm nhận được Tô giờ hờ lv đút mờ gờ ép hờ minh trong lời nói cô ý chế dễ ước, Thẩm Mục Khả xấu hổ trưởng kiếp vừa chuyển, bước nhanh đi về phía trước, nhỏ giọng nói rằng, ta không nói chuyện với ngươi rồi. Tô Minh biết Thẩm Mục Khả đây là xấu hổ, không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn thấy Thẩm Mục Khả xấu hổ, Tô Minh trong lòng luôn luôn trùng buộc phát muốn đùa giỡn cảm giác của nàng. Chỉ thấy Tô Minh cũng đeo bọc sách rất nhanh đuổi theo, đi tới cùng Thẩm Mục Khả sóng vai vị trí, Tô Minh tiếp tục trêu đùa nói, ta nói hoa hậu giảng đường nha. Ngươi đừng đi nhanh như vậy, nói ngươi có phải hay không quên cái gì sự tình. Chuyện gì nha? Thẩm Mục Khả còn tiếp tục đi về phía trước lấy, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng. Ha ha sáu. Chứng kiến Thẩm Mục Khả cái phản ứng này Tô Minh không khỏi vui vẻ, tâm nói đường đường hóa hậu giảng đường dĩ nhiên cũng muốn cùng chính mình trang bị, đáng tiếc Thẩm Mục Khả kỹ xảo còn không quá quan, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là đang cố ý giả bộ. Vì vậy Tô Minh tiếp tục vừa cười vừa nói, thật không nghĩ ra. Vậy hãy để cho ta để tỉnh ngươi một chút ta. Chuyện của tôi VN. Ai nha sáu. Thẩm Mục Khả lúc này dừng bước, ngay từ đầu thanh âm vẫn còn lớn, bất quá dừng bước lại sau, Thẩm Mục Khả cả người khí thế nhất thời yếu đi rất nhiều, túi đầu nhỏ giọng nói rằng, không phải là để cho ngươi hôn một cái sao. Thì ra ngươi nhớ kỹ nhà, chúng ta đây liền nhanh tới đây a. Tô Minh nhìn một chút Thẩm Mục Khả phản ứng. Phát hiện Thẩm Mục Khả chỉ là xấu hổ cũng không có không ưa biểu tình, cái này nhưng là một cái trọng yếu tín hiệu nha, nói rõ Tô Minh hấp dẫn, vì vậy Tô Minh trong lòng không khỏi linh lợi ra. Có thể hôn hoa hậu giảng đường một cái, đây là bao nhiêu điếu ti nằm ngộng cũng muốn lấy sự tình. Gấp cái gì? Thẩm Mục Khả mặt cười phảng phất giống như là một chín táo đỏ. Tô Minh kinh ngạc nói rằng, có chuyện gì? Hoa hậu giảng đường ngươi không phải là muốn học tống chết giống nhau chơi xấu a? Ai muốn học tống chết rồi? Vừa nghe Tô Minh nói như vậy, Thẩm Mục Khả phảng phất bị người được vũ nhục giống nhau, lớn tiếng nói, ta ý là hiện tại ở cửa trường học nhiều người, chúng ta tìm một chỗ vắng người. Hắc hắc, đã hiểu bốn. Tô Minh lúc này nở nụ cười, tâm nói vẫn là ít người địa phương tốt nhất, ít người dễ xử lý sự tình. Thẩm Mục Khả xem Tô Minh cái này khuôn mặt tiện dạng, trong lòng được kêu là một cái bất đắc dĩ nha, tâm nói không có biện pháp, người nào để cho mình không nghĩ qua là lên phải thuyền giặc đâu. Hai người dường như muốn làm chuyện xấu thông thường, lén lút đi vòng qua trường học cửa sau một cái trong nhà xe, lúc này người mấy có lẽ đã đi không sai biệt lắm, trong nhà xe thoạt nhìn trống rỗng, rất thích hợp làm chuyện xấu nha. Đến đây đi bốn. Thẩm Mục Khả lúc này đem mặt vừa nhấc, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp nói rằng. Phốc bốn. Tô Minh trông coi Thẩm Mục Khả bộ dáng này, nhịn không được liền bật cười, thật là đáng yêu. Lúc đầu đều đã làm xong chuẩn bị tâm tư Thẩm Mục Khả, thấy Tô Minh chậm chạp nửa ngày không có động tác. Ngược lại còn bật cười, mở mắt nói rằng, ngươi cười cái gì? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Tô Minh đình chỉ rồi trong lòng suy nghĩ xung động, mở miệng nói. Ngươi không muốn hôn ta rồi. Thẩm Mục Khả nghe được câu này sau, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sắc khí, hôn nàng thời điểm xấu hổ nhăn nhó, không thân thời điểm lại sinh ra khí, nữ nhân thực sự là chủng kỳ quái sinh vật. Làm sao biết chứ? Tô Minh trên mặt lộ ra một tia cười bỉ ổi, nói rằng, ta quyết định để cho ngươi tới hôn ta. Dựa vào cái gì là ta hôn ngươi? Thẩm Mục Khả đời này chưa từng bị nam nhân hôn qua, chớ đừng nhắc tới chủ động hôn nam nhân. Nhưng mà không đợi Thẩm Mục Khả nói hết lời, Tô Minh liền nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng, nói rằng, đến đây đi, không muốn thương tiếc ta. Lưu manh sáu. Thẩm Mục Khả thấp giọng đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, nhưng không biết tại sao, Thẩm Mục Khả dĩ nhiên quỷ thần xui khiến thật hôn lên, dùng mê người cặp môi thơm khẽ chạm rồi Tô Minh môi một cái. Hai người môi tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Minh cả người phảng phất điện giật một cái vậy, bình thường duyệt mảnh nhỏ vô số, kỳ thực Tô Minh ở phương diện này căn bản sẽ không kinh nghiệm thực chiến. Thẩm Mục Khả vậy càng không cần phải nói, hai người đều là không hề kinh nghiệm tiểu bạch. Một nói đến chỗ này Tô Minh thực sự cảm tạ một cái phong hoa tuyệt đại Hàn Dạ Sinh Hoa, nhờ có trong khoảng thời gian này xem tiểu thuyết của hắn IT, Liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống gờ tờ, gia tăng rồi không ít tri thức. Vì vậy Tô Minh trực tiếp ôm lấy Thẩm Mục Khả, ở Tô Minh dưới sự dẫn đường. Vụ về Thẩm Mục Khả tựa hồ cũng tìm được một ít xáo lộ, hai cái tiểu bạch bắt đầu hưởng thụ hôn tiếp mỹ hảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là mấy phút ngắn như vậy tạm, cũng có lẽ là cả đời như vậy dài dằng dặc, làm hai người môi sau khi tách ra, phảng phất đều đã trải qua nhất kiện mộng ảo sự tình. Hai người không tự chủ được liếc nhau một cái, trong mắt tình ý phảng phất lại cũng không ngăn được. Ai nha sáu? Tô Minh lúc này đột nhiên bưng bít lồng ngực của mình, trong miệng kêu thảm một tiếng, biểu tình thoạt nhìn cũng vô cùng thống khổ. Phảng phất một bộ tùy thời muốn ngã xuống đất dáng vẻ. Thẩm Mục Khả cả người bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ Tô Minh, nói rằng, Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Ta ngã bệnh. Tô Minh nói rằng, sinh bệnh gì, vừa rồi không còn rất tốt sao? Thẩm Mục Khả vô cùng sốt ruột. Tô Minh đột nhiên mệt nở nụ cười, nói rằng, ta phải một cái chủng thích ngươi bệnh, chứ ngươi ra không ai có thể trị thật tốt. Chán ghét bốn. Thẩm Mục Khả lúc này mới hiểu. Một cái tát vô vào Tô Minh trên vai, xoay người đỏ mặt nói rằng, ta về nhà. Nếu có người tử mảnh nhỏ quan sát là có thể phát hiện, Thẩm Mục Khả ngoài miệng nói chán ghét, thế nhưng ở xoay người trong nháy mắt, khóe miệng lại làm giấy lên một cái hết sức đẹp mắt độ cong. Hắc hắc, đừng chạy nha, chờ ta một cái. Tô Minh lúc này cũng nhanh lên bọc sách trên lưng, chạy đi truy Thẩm Mục Khả. Vui ngươi vì tật, thuốc và kim châm cứu không chữa bệnh. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 171, nên chăm chú học tập. Tô Minh lúc đầu dự định trực tiếp đón xe đi Tần Thi Âm nhà, kết quả vừa lúc chỉ mới cùng Thẩm Mục Khả xa nhau, Tần Thi Âm đã phát tải cái tin nhắn ngắn qua đây. Đại khái nội dung nói đúng là nàng buổi tối có một cái xã giao đẩy không ra, nhất định phải đi, buổi tối Tô Minh cũng không cần đi nhà nàng. Tần Thi Âm tin tức này phát coi như tương đối đúng lúc, ước đoán cũng là lâm thời quyết định, vì vậy Tô Minh cũng lập tức được Tần Thi Âm phát cái tin tức, biểu thị tự mình thấy được. Được Tần Thi Âm trở về cái tin nhắn ngắn sau, Tô Minh liền trực tiếp đeo bọc sách về nhà, vừa lúc ngày hôm nay không cần suy nghĩ lấy làm sao nói dối rồi. Nha, Tô Minh đã trở về nha. Tô Minh về đến nhà sau đó, hết ý phát hiện trong nhà dĩ nhiên khách tới. Kỳ thực cũng không tính là khách nhân nào à, chỉ có thể coi là cha mình một cái nhân viên tạp vụ à, một cái trong xưởng công tác, ra cũng là ở tại nơi này cái công nhân viên trước tiểu khu, cùng Tô Minh ra cách cũng không xa. Hoàng thúc thúc tốt bốn. Tô Minh một vào trong nhà sau, lập tức liền hô một tiếng, để bày tỏ mình lễ phép, ngược lại Tô Minh cũng không biết hắn tên gì, chỉ biết là hắn họ Hoàng. Tô Minh phụ thân cái này nhân viên tạp vụ ngày hôm nay cũng liền tới xuyến xuyến môn mà thôi, nói rằng, Tô Minh đã trở về nhà, ngày hôm nay làm sao làm cho tới bây giờ, nhà của ta tiểu húc dường như sớm thì đến nhà rồi nha. Khai khai bốn. Những lời này lập tức đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tô Minh cũng không thể nói mình sau khi tan học cùng hoa hậu giảng đường tìm một chỗ tiếp cái hôn mới vừa về à, Tô Minh chỉ có thể thuận miệng mò mầm nói, ngày hôm nay vừa lúc ta trực nhật, trở ngại một chút thời gian. Tiểu húc. Còn không mau gọi Tô Minh ca lúc này Hoàng thúc thúc đối với một bên một người đeo mắt kiếng bình thường thiếu niên mở miệng nói. Cái này bình thường thiếu niên Tô Minh cũng nhận thức, tên là Hoàng Húc, từ nhỏ ở một khu cư xá trong lớn lên làm sao khẳng định không biết, bất quá Tô Minh cùng tiểu tử này đùa không đến. Người này từ nhỏ đến lớn liền một bộ con mọt sách răng dấp, hơn nữa thành tích không sai, cho nên cũng có chút coi thường người, Tô Minh không muốn cùng người như thế chơi với nhau. Hoàng Húc cùng Tô Minh giống nhau đều là Ninh Thành Trung học học sinh lớp 12. Lớp không giống với, hơn nữa Tô Minh so với hắn ăn mấy tháng, cái này Hoàng Húc vừa nghe lời của phụ thân rõ ràng có điểm không vui, căn bản sẽ không muốn kêu Tô Minh. Hoàng Thúc Thúc mở miệng nói, được rồi, nhà các ngươi Tô Minh lần này một khung sát hoạch thi thế nào? Một khung thi thành tích ra sao? Tô Khải Sơn có chút kinh ngạc hỏi, hắn còn thật không biết chuyện này. Ngày hôm nay cứng đi ra, ngươi không phải không biết ta. Hoàng Thúc Thúc mở miệng nói, nhà của ta tiểu húc lần thi này toàn trường đệ hơn 100 tên. So với trước tăng lên không ít, ta hôm nay còn theo chân bọn họ lao sư gọi điện thoại, lao sư nói dựa theo cái này nghị lực xuống phía dưới, hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời bĩu môi, cảm giác vô cùng không thú vị, người nhà này vẫn là cái này đức hạnh, rất thích so với hải tử thành tích. Thẳng thắn mà nói cùng Tô Minh nhà bọn họ hết ở một cái tiểu khu, đại gia khẳng định đều không phải là điều kiện tốt biết bao gia đình, đừng tưởng rằng chỉ có những người có tiền kia thích tranh đua. Người nghèo cũng là ưa thích tranh đua, tương phản tranh đua trong lòng khả năng nghiêm trọng hơn, bản tính của con người liền là như thế, đối với địa vị xã hội tương đối thấp người mà nói, khả năng bọn họ leo không so được nhiều lắm những vật khác, hài tử thành tích chính là một cái trong số đó. Tô Khải Sơn nghe xong không khỏi có chút hâm mộ nói rằng, vậy các ngươi già tiểu húc sang năm thi vào trường cao đẳng là ổn nha, tối thiểu cũng có thể thi đậu cái tốt một quyển đại học, nhà của ta Tô Minh nếu có thể có cái thành tích này cũng là không tệ rồi. Tuy là cũng biết mình cái này nhân viên tạp vụ là đang lấy le, nhưng Tô Khải Sơn vẫn đủ hâm mộ, bởi vì Tô Minh thành tích vẫn nằm ở cuối xe trong trạng thái, Tô Khải Sơn hiện tại không có gì khác xa cầu, chỉ hy vọng Tô Minh có thể thi đậu một cái tốt đại học. Tô Minh, ngươi lần thi này bao nhiêu danh nha, vừa lúc tiểu húc cái này có thành tích đơn. Hoàng Thúc Thúc đối với con trai của mình phân phó nói, đem phiếu điểm lấy ra, cho ngươi Tô Thúc Thúc xem hắn ra Tô Minh thành tích. Cái này hai cha con động tác làm quá rõ ràng rồi. Hoàng Húc từ trong bọc sách đem phiếu điểm sau khi đi ra. Hai cha con liền vùi đầu bắt đầu tìm, phảng phất rất muốn thấy được Tô Minh thành tích. Ba, ngươi đừng như vậy tìm nha, trực tiếp từ phía sau hướng mặt trước tìm. Hoàng Húc càng là trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử này học bài đem đầu đều nghĩ gì, một điểm cơ bản nhất tình thương cũng đều không hiểu, có như ngươi vậy chống đỡ người khác mặt đem lời nói trực tiếp như vậy sao? Từ phía sau hướng mặt trước tìm là có ý gì, không phải là nói Tô Minh thành tích đội sổ nha. Ngay cả Tô Khải Sơn ở một bên nghe được câu này sau đó liền hơi khó coi rồi. Tô Minh khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tâm nói ta thấy mọi người đều là quê nhà hàng xóm, cũng không có nói các ngươi cái gì, gắn xong buộc ngươi đi nhanh lên là được, kết quả còn ở nơi này lên trên lỗ mũi mặt. Trông coi hai cha con từ phía sau một đường lật về phía trước, vài trang cũng đã qua đều không tìm được, Tô Minh nói một cách lạnh lùng, ta khuyên các ngươi một câu a, vẫn là trang thứ nhất bắt đầu tìm đi. Chỉ ngươi cái kia thành tích có thể thi được trang thứ nhất đi, trang thứ nhất có thể là trường học của chúng ta 50 người đứng đầu nha. Hoàng Húc phi thường khinh thường nói, mọi người đều là một trường học, Hoàng Húc trước đây mỗi lần thi xong sau đó đều sẽ quan tâm một cái Tô Minh thành tích. Cho nên hắn đối với Tô Minh thành tích quá hiểu, phát huy tốt còn có thể thi được toàn trường trước 7-800 danh như vậy, phát huy không tốt trực tiếp hơn 1.000 danh ra ngoài. Tiểu tử, lúc nói chuyện cho mình chừa chút đường sống, đừng quay đầu bị mất mặt, như vậy sẽ rất lúng túng. Tô Minh hảo tâm nhắc nhở một câu. Trường học các ngươi có mấy người gọi Tô Minh? Lúc này Hoàng Thúc Thúc đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Húc cả người sửng sốt một chút, mở miệng nói, hẳn không có A, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi mau nhìn cái này, trường học các ngươi tên thứ hai chính là để cho Tô Minh. Hoàng Thúc Thúc một bộ thấy quỷ biểu tình. Hoàng Húc cả người cũng sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có làm sao chú ý toàn trường trước vài tên, bởi vì đó không phải là hắn có thể kỳ 3SNK3 đủ đạt tới trình tự, kết quả dĩ nhiên thấy được Tô Minh tên. Hoàng Húc phi thường kinh ngạc nói, không có khả năng nha, trường học của chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào thành tích tốt người tên gọi Tô Minh nha. Khai khai 6. Tô Minh lúc này cố ý ho khan hai tiếng, mở miệng nói, thật ngại quá, cái này Tô Minh đang là tại hạ. Gặp các ngươi lắp ráp nửa ngày, cái này khiến giờ đến phiên ta. Không có khả năng. Hoàng Húc lập tức kích động nói rằng, ngươi cái kia thành tích thi được 500 người đứng đầu đều lao lực, điều này sao có thể là ngươi? Tự nhìn xem, lười với ngươi lời nói nhảm. Tô Minh trực tiếp từ trong bọc sách đem bài thi của mình ném tới, bài thi lên chữ số đối với Hoàng Húc hai cha con tạo thành kịch liệt trùng kích. Tô Khải Sơn vẻ mặt ngạc nhiên đem Tô Minh bài thi cầm tới, vừa cười vừa nói, đây thật là ngươi thi điểm nha, làm sao đột nhiên lập tức thi cao như vậy? Ta cũng trưởng thành rồi. Tô Minh cố ý trang bức nói rằng, đến rồi lớp 12 cũng chơi đã, nên chăm chú học tập. Phốc 6. Hoàng Húc hai cha con suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Hoàng Húc từ nhỏ đến lớn vẫn nỗ lực học tập, lần này thật vất vả thi cái hơn 100 tên. Kết quả Tô Minh cả ngày cả nhỗng, vào lớp 12 lúc này mới bao lâu, chăm chú học tập một tháng dĩ nhiên cũng làm kiểm tra đến rồi cái hạng này, khiến người ta có muốn hộp máu xung động. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 172, Bạch Tiểu Ân kêu cứu. Trang bức cảnh giới cao nhất là cái gì? Đó chính là vô hình trang bức. Cái gì gọi là vô hình trang bức, hay là vô hình trang bức nói đúng là không cần tận lực đi giả trang, cử chỉ nhấc chân gian đều để lộ ra một trang bức khí tức. Ngươi chỉ cần một động tác, một ánh mắt, một cái biểu tình hoặc là một câu nói, cờ mờ vờ hờ 9G cờ liền có thể khiến người ta cảm thụ được cường đại trang bức khí tức đã không khống chế nổi. Vừa rồi Tô Minh vẹn vẹn một câu hời hợt nói, để Hoàng Húc hai cha con nội tâm triệt để hỏng mất, làm cho hai người kia bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái gì đó, thời gian cũng không sớm. Chúng ta về nhà ăn cơm nha, lão Tô con trai ngươi lần thi này có thể thật không sai. Phản ứng kịp sau đó Hoàng Thúc Thúc ngượng ngùng nói hai câu, sau đó liền mang theo Hoàng Húc hôi lưu lưu ly khai. Trông coi hai người này bóng lưng, Tô Minh nội tâm chút nào không dao động, thậm chí một điểm sảng khoái cảm giác cũng không có, có thể Tô Minh sớm đã đạt đến rồi trong truyền thuyết trang bức cảnh giới cao nhất, cử chỉ nhấc chân đều là bức. Ba, buổi tối đồ cái gì ăn nha, ta tới giúp ngươi a. Tô Minh đem trong nhà cửa đóng lại sau. Nhìn lại Tô Khải Sơn còn hỉ tư tư trông coi bài thi của hắn, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười nói rằng. Nói cho cùng người đời trước vẫn là càng coi trọng thành tích, đoạn thời gian trước Tô Minh nói mình nghỉ làm, khả năng Tô Khải Sơn cũng không bằng bây giờ thấy Tô Minh thành tích vui vẻ như vậy. Còn đồ cái gì cơm nha, không nấu rồi bốn Tô Khải Sơn cả người nụ cười trên mặt đã không nén được, nói đều phải toát miệng. Không nấu rồi chúng ta đây ăn cái gì? Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Tô Khải Sơn tiểu tâm rực rực đem Tô Minh bài thi được chồng lên, một lần nữa thả lại trong bọc sách, như là đối đãi cái gì bảo vật quý giá tựa như, sau đó nói, đi, đi ra ngoài dưới tiệm ăn, coi như là cha thưởng cho ngươi. Thật tốt quá bốn. Lấy Tô Minh bây giờ tài lực những thứ này quán cơm nhỏ cả ngày ăn đều không có vấn đề gì, nhưng lúc trước ở Tô Minh trong trí nhớ, trừ phi là gặp phải đại sự gì, phụ thân mới có thể mang mình tới lầu dưới quán cơm nhỏ đi ăn cơm. Cho nên Tô Minh trước đây vẫn liền đặc biệt chờ mong cùng phụ thân đi tới tiệm ăn đi, một nghe được câu này vẫn là không nhịn được cao hứng một cái, hai người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận xuống lầu. Tới, ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này học tập cực khổ. Tô Khải Sơn lúc ăn cơm vẫn được Tô Minh gắp thức ăn, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt trong tràn đầy tự hào. Tô Minh cũng phi thường cảm thán, có cái này vô địch rút thưởng hệ thống sau đó, quả nhiên nhân sinh xảy ra biến hóa rất lớn, nghĩ tới đây, Tô Minh cũng dùng kiên định giọng, yên tâm đi cha. Ta sang năm khẳng định cho ngươi thi đậu một cái đại học tốt. Hảo hảo hảo. Tô Khải Sơn cao hứng nói liên tục ba cái tốt chữ, sau đó đem trong ly hai lượng rượu đế uống một hơi cạn sạch, nhân sinh đắc ý cần phải đều vui mừng nha. Tô Minh bên này hai cha con ăn đang vui vẻ thời điểm, thật tình không biết Tần Thi Âm bên kia lại đã xảy ra chuyện. Đêm nay Tần Thi Âm hoàn toàn chính xác lâm thời có một cái xã giao, bởi vì gần nhất công ty muốn bắt một cái lớn hạng mục, nếu như có thể lấy xuống nói, đối với công ty trợ giúp rất lớn. Nhưng là đối phương lại đưa ra nhất định phải cùng Tần Thi Âm ăn cơm chung yêu cầu, hơn nữa thái độ còn vô cùng kiên định. Nhân gia nói cũng nói phi thường minh bạch, sở dĩ với các ngươi đàm phán, cũng là bởi vì tương đối thưởng thức Tần Thi Âm, nếu không phải là Tần Thi Âm lời nói, công ty của các ngươi ngay cả hợp tác tư cách cũng không có. Tần Thi Âm bình thời là chưa bao giờ tham gia loại này giao tiếp ứng thủ, tình nguyện ở nhà một mình ăn mì ăn liền. Chỉ tiếc lúc này đây Tần Thi Âm cũng không có biện pháp, vì công ty nàng phải đứng ra, cũng ý thức được có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Tần Thi Âm đem phụ tá của mình cố ý mang theo, chính là phòng ngừa đối phương di chuyển tay chân gì. Đêm nay mời Tần Thi Âm người ăn cơm là Dương Kim Yêu, là một nhà nơi khác đại công ty lão tổng, hiện nay đang chuẩn bị tiến quân Ninh Thành thị tràng. Cái này nhân loại đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng, có người nói có trên đường bối cảnh, phát tích lịch sử cũng không quang minh chính đại, hơn nữa người này háo sắc đó cũng là nổi danh, cái nào có nam nhân không háo sắc đâu. Dương Kim Bưu từ gặp qua Tần Thi Âm một lần sau, liền triệt để không thể quên được, ngày hôm nay nói trắng ra là chính là Dương Kim Bưu bày một cái bẫy, mục đích tự nhiên là Tần Thi Âm rồi. Ninh Thành thị thương giới lạnh lẽo cô quảng nữ thần nha, nếu như có thể chinh phục nữ nhân như vậy, ngẫm lại đều cảm giác rất kích động. Một bữa cơm lúc mới bắt đầu ăn coi như là nhiệt liệt, khoảng chừng ăn được trên đường, Dương Kim Bưu mượn cớ đi nhà cầu, đem thủ hạ của mình được tìm tới, nói rằng, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong cái này động thủ đi. Dương Kim Bưu cái này thân mặc câu phục thủ hạ thoạt nhìn chắc là bí thư của hắn, trên mặt lóe lên một chút do dự, mở miệng nói, Dương Tổng, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, Tần Thi Âm dù sao cũng là Tần gia người, ở Ninh Thành thế lực rất lớn. Ừ, ngươi sợ cái gì? Dương Kim Bưu nói rằng, người nào không biết cái này Tần Thi Âm cũng sớm đã thoát ly Tần gia rồi, những năm gần đây cùng Tần gia một điểm lui tới cũng không có, Tần gia làm sao có thể sẽ quản sống chết của nàng. Hơn nữa Tần gia hiện tại cũng đã gần tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian đi đối phó chúng ta. Dương Kim Bưu vẻ mặt khinh thường nói. Các loại sẽ đi sau các ngươi tìm cái lý do đem Tần Thi Âm người phụ tá được hồ lộng đi, sau đó tìm người ở bên ngoài phòng canh chừng, chúng ta trực tiếp động thủ, thuốc tất cả chuẩn bị xong chưa? Dương Kim Bưu tiếp tục nói. Đều đã chuẩn bị xong, vô sắc vô vị ngoại quốc vào bến thuốc, cam đoan không phát hiện được. Dương Kim Bưu thủ hạ mở miệng nói. Tần Tổng, ngượng ngùng. Chúng ta tiếp tục ăn A. Dương Kim Bưu sau khi trở về biểu hiện ra như trước vui vẻ dáng vẻ, trên thực tế đã tại được thủ hạ nháy mắt. Tần Thi Âm trợ lý bị tìm một cơ hội chi đi ra ngoài, Dương Kim Bưu một tên thủ hạ ngược lại mang theo nàng sau khi ra ngoài liền một hồi đông xả tây xả, cũng không để cho nàng trở về. Tần Thi Âm trợ lý cũng là một người cơ trí, lập tức ý thức được không thích hợp, rõ ràng lúc này mình không thể hướng bên trong bao xương sông, nói vậy sợ rằng ngay cả nàng mình cũng phải nhập vào. Vì vậy Tần Thi Âm trợ lý mượn cớ đi nhà cầu, thoát khỏi Dương Kim Bưu chính là thủ hạ, đi tới toilet sau, trợ lý nhanh lên bấm Tần Thi Âm điện thoại riêng. Kết quả vang lên nửa ngày không ai tiếp, bởi vì Tần Thi Âm điện thoại di động ở trong bao, hơn nữa còn là tình âm hình thức, không có nghe được, mà Tần Thi Âm trợ lý một lòng thì từng bước trầm xuống. Sự tình phát triển đến nước này, rất rõ ràng Tần Thi Âm muốn xảy ra chuyện, trợ lý lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, lập tức nghĩ tới Tô Minh. Tần Thi Âm bình thường tất cả sự vụ người phụ tá này đều biết, bao quát Tần Thi Âm công phu tác dụng điện thoại di động cũng là nàng bảo quản, cho nên hắn rõ ràng Tô Minh số điện thoại. Khẩn trương hướng ngoài phòng vệ sinh bên nhìn một chút, Tần Thi Âm trợ lý bấm Tô Minh điện thoại của, điện thoại sau khi tiếp thông hạ giọng phi thường vội vàng nói, uy, Tô Minh tiên sinh sao, ta là Bạch Tiểu Ân. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 173, ta liền gọi rách cổ họng. Bạch Tiểu Ân. Cái tên xa lạ này làm cho Tô Minh sửng sốt một chút, nếu như không là đối phương chính xác gọi ra tên của mình, sợ rằng Tô Minh đều phải cho là nàng là đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm rồi. Tô Minh mở miệng nói, thật ngại quá, ta dường như không biết ngươi đi. Ta là Tần Thi Âm Tần Tổng trợ lý, Tần Tổng hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi nhanh lên đến đây đi. Bạch Tiểu Ân nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, bất quá thời gian dài đi theo Tần Thi Âm bên người mưa dầm thấm đất, nàng vẫn là giữ vững lãnh tĩnh. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời cả người đều không bình tĩnh, nhanh lên đứng dậy nói rằng, có nguy hiểm gì? Ngươi bây giờ ở đâu? Ở hoàng quán đại tiểu điếm bên này, Tô tiên sinh ngươi vội vàng đi qua, ta bây giờ bị người đẩy ra rồi, cũng không rõ ràng lắm Tần Tổng bên kia tình huống thế nào. Bạch Tiểu Ân tiếp tục nói, đi, ta lập tức liền tới đây, ngươi chờ ở nơi đó ta bốn. Tô Minh nói một câu nói liền cúp điện thoại, nhanh lên trên người trang điểm tiền đồng thời thay đổi dậy liền phải ra ngoài. Tiểu Minh. Có chuyện gì không, đều hơn 9 giờ còn ra môn. Phụ thân Tô Khải Sơn lúc này chỉ mới tắm rửa xong đi ra, mở miệng hỏi. Tô Minh cũng không có thời gian giải thích nhiều như vậy, nói rằng, ta đi ra ngoài có điểm việc gấp, đợi lát nữa sẽ trở lại, chìa khóa ta đã cầm, ngươi buổi tối không cần chờ ta đi ngủ sớm một chút ta. Hai tử này bốn. Nếu như là bình thường Tô Minh trễ như thế đi ra ngoài Tô Khải Sơn khẳng định phải hỏi hỏi, nhưng ngày hôm nay chứng kiến Tô Minh thành tích sau, Tô Khải Sơn cũng hiểu được Tô Minh chắc là trưởng thành, chính mình nên cho hắn đầy đủ không gian. Len keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhân vật Thần Thi Âm Tao Ngộ Nguy Hiểm. Nhiệm vụ tên gọi, Thần Thi Âm Tao Ngộ Nguy Hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu, Thần Thi Âm đêm nay ở ứng thủ trong quá trình, bị người đặt một cái bẫy, hiện nay gặp nguy hiểm. Mời ký chủ nhanh chóng đi trước giải cứu Tần Thi Âm. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 3 viên ngôi sao. Cơ thưởng, 30 tích phân. Ở Tô Minh vô cùng lo lắng chạy lúc xuống lầu, hệ thống đột nhiên được Tô Minh ban bố nhiệm vụ, khiến cho Tô Minh trong lòng càng gấp rồi, ở trong lòng mắng, nóa, liền không thể sớm một chút cho ta tuyên bố nhiệm vụ này nha. Bất quá hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này cũng từ mặt bên xác nhận Tần Thi Âm người phụ tá cũng không có lừa gạt mình. Tô Minh lúc này đầy trong đầu đều là Tần Thi Âm. May mắn buổi tối Tô Minh vận khí cũng không tệ lắm, ra tiểu khu liền đón được một chiếc taxi, sau khi lên xe Tô Minh không kịp thở một cái, trực tiếp nói, sư phụ, đi Hoàng Quán Đại Tiểu Điếm, càng nhanh càng tốt. Sư phụ, người chạy nhanh một chút, ta thật sự có việc gấp. Tô Minh sau khi lên xe vẫn đang thúc giục lấy. Tài xế xe taxi bị Tô Minh thúc giục có điểm phiền, tâm nói vẫn phải nhanh, người đây là vội vàng đi đầu thai sao, vì vậy không nhịn được nói rằng. Tiểu tử, cái này lớn buổi tối ta đã rất nhanh, ta cái này cũng không phải là hỏa tiễn. Giao giao tám. Tô Minh cũng không cùng người này lời nói nhảm, trực tiếp đem tiền trong túi toàn bộ văng ra ngoài, nện ở xe kính chắn gió phía trước trên, ít nói cũng có 2.000-3.000 đồng tiền. Lúc này xe đang đợi đèn đỏ, tài xế xe taxi chứng kiến Tô Minh ném ra đánh tiền, cả người trợn cả mắt lên rồi, sửng sốt một chút sau khó khăn mở miệng nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Cho ta đi nhanh một chút, 10 phút trong vòng nếu có thể đến, số tiền này toàn bộ đều là ngươi. Tô Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, phảng phất ném ra tất cả đều là phế giống như giấy. Tài xế xe taxi nghe lời này một cái nhất thời nhãn tình sáng lên, hướng lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, nhiệt tình 10 phần nói, dẹt sơ, tiểu tử ngươi ngồi xong, ta phải mở ra hỏa tiễn mô thức. Đèn đỏ đổi xanh đèn sau đó chỉ nghe xe taxi phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tài xế chợt hộp số nhấn ga. Ngạnh sinh sinh đem xe taxi mở ra xe thể thao cảm giác. Những người này đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, đưa tiền sau đó quả nhiên liền chăm chú làm việc, thấy Tô Minh đều không thể không cảm thán tài xế này kỹ thuật thật không sai. Tuyệt đối là một lái xe 20 năm trở lên lão tài xế. Tiểu tử, Hoàng Quán Tiểu Điếm đến rồi bốn vừa lúc 10 phút, không nhiều cũng không ít, tài xế xe taxi một đường cuồng phong đem Tô Minh được dẫn tới. Cảm ơn nhiều. Tô Minh nói một câu sau đó liền nhanh lên xuống xe. Liều lĩnh mà hướng trong tiểu điếm chạy đi, Tô Minh từ trong điện thoại biết được Tần Thi Âm bọn họ ở lầu 8. Kỳ thực Tần Thi Âm hiện nay vẫn còn an toàn, bởi vì Dương Kim Bưu kế hoạch cũng không thuận lợi, hoặc có lẽ là Tần Thi Âm quá thông minh. Làm phụ tá của mình chậm chạp không có sau khi trở về, Tần Thi Âm trong lòng cũng ý thức được có cái gì không đúng, cho nên khi Dương Kim Bưu được Tần Thi Âm mời rượu thời điểm, Tần Thi Âm mượn cớ chính mình không thắng tiểu lực, nói cái gì cũng không nguyện ý uống nữa. Rất rõ ràng Tần Thi Âm nhìn thấu rượu bị động qua quy không ỉ vấp tay chân rồi, Dương Kim Bưu tận tình khuyên bảo khuyên Tần Thi Âm vô số lần, nhưng này ly hạ độc rượu Tần Thi Âm chính là không uống. Nóa, cho thể diện mà không cần có phải hay không? Dương Kim Bưu chợt đứng dậy chỉ vào Tần Thi Âm quát lên. Chòe đù ạ tòa chuyện cho tới bây giờ Dương Kim Bưu đã vạch mặt rồi, Tần Thi Âm đứng lên, không nói câu nào xoay người muốn đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đêm nay còn có thể đi ra? Dương Kim Bưu vài cái nhận lấy lập tức đem Tần Thi Âm cản lại, Dương Kim Bưu lúc này cũng đã đi tới, khắp khuôn mặt là dâm tà biểu tình đối với Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm biến sắc, trên mặt còn vẫn duy trì lãnh tĩnh, nhưng trong lòng không gì sánh được lo nghĩ, ngày hôm nay tựa hồ không dễ đi rồi. Tô tiên sinh, ta chính là Tần Tổng trợ lý. Tô Minh đi tới tiểu điếm lầu 8 sau, Bạch Tiểu Ân liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh, đã chạy tới nói rằng. Bạch Tiểu Ân một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn phi thường giỏi giang. Tô Minh cũng không có thời gian quan tâm những thứ này, trực tiếp mở miệng nói, Tần Thi Âm ở đâu? Thiện nhân, ngươi cũng dám kêu người. Dương Kim Bưu phụ trách đẩy ra Bạch Tiểu Ân tên thủ hạ, chứng kiến Tô Minh sau cũng ý thức được không đúng, dĩ nhiên xông lên chuẩn bị đối với Bạch Tiểu Ân động thủ. Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn người này, một đấm đánh tới, trực tiếp đem hàng này đánh quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Liên ở bên này phòng Bạch Tiểu Ân mau mang Tô Minh đi về phía trước, thậm chí cùng Tô Minh khách sáo thời gian cũng không có. Mà lúc này ở trong ghế lô, Dương Kim Bưu trực tiếp đối với mình mấy tên thủ hạ nháy mắt, nói rằng, đi tới đem nàng được đệ lại. Mấy người này biểu hiện ra là Dương Kim Bưu công ty cao tầng, kỳ thực bất quá là hắn chính là tay sai mà thôi, Dương Kim Bưu kê đơn hay sao, chuẩn bị mạnh mẽ động thủ. Cút ngay cho ta, đừng đụng ta. Tần Thi Âm lập tức hai tay vùng, trên mặt vẫn là đẹp lạnh lùng biểu tình. Bất quá Tần Thi Âm càng lạnh Dương Kim Bưu dục vọng trong lòng lại càng thịnh, mở miệng nói, Tần Tổng, ta khuyên ngươi một câu, đừng làm vô vị từ chối, coi như ngươi gọi rách cổ họng đều sẽ không có người qua tới cứu ngươi. Ngươi chính là ngoan ngoãn phối hợp ta đi, đem ta phối hợp thư thái, ta cố gắng còn có thể đem hạng mục cho ngươi. Dương Kim Bưu biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất tác tâm. Phanh 4. Đúng lúc này, phòng xanh vàng rực rỡ đại môn trực tiếp bị người một cước đa văng, Tô Minh cùng Bạch Tiểu Ân từ bên ngoài đi đến. Tô Minh nhanh chóng tìm được Tần Thi Âm, chứng kiến Tần Thi Âm không có chuyện gì, Tô Minh thở dài một hơi, chính mình chuyện lo lắng còn chưa có xảy ra, may mà tới kịp thời. Vừa rồi Dương Kim Bưu lời nói Tô Minh nghe thấy được, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười, song Dương Kim Bưu nói rằng, thật ngại quá, tên của ta liền cứ gọi rách cổ họng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 174, chân của ngươi ta đặt trước. Tô Minh đẩy sau khi mở cửa thấy Tần Thi Âm không có việc gì, trong lòng tặng một cái sau vì vậy đã nói cái chuyện vớ vẩn, nhưng tương đối lúng túng là cái này chuyện vớ vẩn dường như không có đưa đến hiệu quả gì. Dương Kim Bưu vẻ mặt một bức, tâm nói đột nhiên này xông vào tiểu tử là ai. Mà Tần Thi Âm chứng kiến Tô Minh sau, thì khuôn mặt kinh hỉ, nàng thực sự không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên sẽ tới, xác thực kinh hỉ vạn phần, lập tức chạy tới Tô Minh bên người. Không biết vì sao, chứng kiến người đàn ông này sau. Tần Thi Âm dĩ nhiên một điểm hốt hoảng cảm giác cũng không có. Dương Kim Bưu vừa nhìn tình hình này đâu còn có thể không rõ, nguyên lai là Tần Thi Âm người phụ tá này viện binh tới, không khỏi ở trong lòng tức giận mắng một tiếng thủ hạ của mình làm việc bất lợi, xem cửa đều không nhìn chằm chằm được. Bất quá viện binh lại chỉ mang một cái tuổi quá trẻ tiểu tử qua đây, điều này thật là Dương Kim Bưu không có biện pháp hiểu, tâm nói Tần Thi Âm người phụ tá này lẽ nào chỉ có thể tìm loại này mặt hàng cứu binh sao? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Dương Kim Bưu trông coi Tô Minh, lạnh lùng nói, còn dám nói lung tung, cẩn thận ta cắt đứt chân của ngươi. Mau cút ra ngoài cho ta, đừng làm trở ngại lao tử làm chuyện tốt. Dương Kim Bưu nói câu nói này thời điểm, trên người tản mát ra một cổ hơi thở bá đạo, người bình thường khả năng thật đúng là bị hắn dọa cho hù dọa rồi. Lúc này Dương Kim Bưu đã không dằn nổi sẽ đối Tần Thi Âm dùng sức mạnh rồi, cho nên hắn hiện tại ngay cả thu thập Tô Minh tâm tình cũng không có. Cái này Dương Kim Bưu có thể hù dọa đến người khác nhưng là lại không dọa được Tô Minh. Tô Minh nhãn thần chợt trở nên lạnh, chậm rãi nói rằng, ngươi nói muốn đem người nào chân cắt đứt. Chứng kiến Tô Minh đột nhiên trở nên lạnh nhãn thần, Dương Kim Bưu cả người trong nháy mắt thật đúng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới một người 20 tuổi không tới thanh niên nhân dĩ nhiên đáng sợ như thế ánh mắt. Bất quá Dương Kim Bưu rất nhanh thì kịp phản ứng, trong lòng tự rêu nở nụ cười, tâm nói tiểu tử này ước đoán lông còn chưa dài đủ đâu, mình tại sao khả năng sợ hắn. Ta đương nhiên nói đem chân của ngươi cắt đứt, làm sao, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Dương Kim Bưu vẻ mặt khinh thường nói. Đối với hắn loại này bối cảnh người mà nói, cắt đứt đùi người quá bình thường bất quá, thậm chí hắn Dương Kim Bưu trên tay còn có qua mấy cái nhân mạng, bất quá vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước. Không phải ngươi không dám, mà là ngươi không thể. Tô Minh sắc mặt trở nghiêm, nói rằng, ngươi này chân ta đặt trước. Có ý tứ. Dương Kim Bưu sửng sốt một chút. Ý tứ chính là Tô Minh cố ý dừng một chút. Nói rằng, ta muốn đem ngươi này chân cắt đứt. Muốn chết bốn. Dương Kim Bưu triệt để mất kiên trì, trực tiếp đối với mình mấy người hộ vệ cùng công ty cao tầng quát, cho ta đem tiểu tử này chân cắt đứt, nhanh lên một chút, hai cái đùi đều bắn đoạn. Hiệp cu 6. Tô Minh trông coi xông tới mấy cái này đám ô hợp, nội tâm không có có một tia ba động, một cước đạp đi ra ngoài, khoảng chừng 5-6 cái người hung dữ trực tiếp bị Tô Minh được đoán bay ra ngoài, nối liền thành một đường thoạt nhìn phi thường vốn có mỹ cảm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mấy người này bị Tô Minh đạp bay có chừng xa 5-6 mét, bay thẳng đến rồi trên bàn cơm, riêng lớn hình tròn bàn ăn trực tiếp ầm ầm sụp đổ, đầy bàn rượu thức ăn nhất thời bùn bùn toàn bộ rơi xuống đất, toàn bộ phòng một mảnh hỗn độn. Dương Kim Bưu cả người đều trợn tròn mắt, nhất thời đầy đầu tinh trùng cũng đều biến mất sạch sẽ, tiểu tử này là người nào? Một cước có thể đem mình 5-6 tên thủ hạ toàn bộ đạp bay. Tần Thi Âm trước đã biết Tô Minh thân thủ, cho nên cũng không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Mà Tần Thi Âm trợ lý Bạch Tiểu Ân thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không tin cái này là nhân loại có thể làm được sự tình. Đi đóng cửa lại bốn, Tô Minh quay đầu hướng sững sốt Bạch Tiểu Ân phân phó nói. A4. Bạch Tiểu Ân cái này mới phản ứng được, mặc dù không biết Tô Minh muốn làm gì, nhưng Bạch Tiểu Ân vẫn là thật nhanh chạy tới đem bao xương cửa phòng đóng lại. Ta cho ngươi biết, cái này khiến ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tô Minh đi tới Dương Kim Bưu trước mặt chậm rãi nói rằng. Những lời này nghe dường như có chút quen thuộc, bất quá phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên Tô Minh đối với Dương Kim Bưu nói những lời này. Dương Kim Bưu trên mặt hiếm thấy lộ ra một sợi thần sắc kinh khủng, hắn đã thật lâu không có sợ qua, nhưng một cái bất quá 20 tuổi tiểu tử lại làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám qua đây nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kim Bưu lui về sau rồi mấy bước, có chút hốt hoảng nói rằng. Chết đã đến nơi rồi ngươi còn mạnh miệng. Tô Minh thấy người này đều lúc này còn uy hiếp chính mình, trực tiếp một cái tát đem hắn đánh ngã trên mặt đất, nói một cách lạnh lùng. Ta mới vừa nói chân của ngươi ta đặt trước, đương nhiên muốn đem chân của ngươi cắt đứt. Ngươi phải biết rằng, ta không phải cái loại này nói không tính sổ người. Tô Minh hời hợt nói rằng, phảng phất đang nói nhất kiện rất tùy ý sự tình. Ngươi dám muốn. Giang giác. Dương Kim Bưu lời còn chưa nói hết đâu, Tô Minh trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một cái trống không rượu đỏ bình, nhắm ngay Dương Kim Bưu chân nhỏ hùng hăng đập tới. Lúc này Tô Minh mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng, sức mạnh tăng mạnh. Lần này Tô Minh căn bản là không có lưu lực khí, Dương Kim Bưu này chân phải gãy không thể nghi ngờ. Trông coi quỷ dạp trên mặt đất không ngừng gào thảm Dương Kim Bưu, Tô Minh trong lòng một điểm lòng thương hại cũng không có, dám đối với Tần Thi Âm làm loại này cầm thú sự tình, nếu không phải là Tần Thi Âm trợ lý cơ trí nói, ngày hôm nay không chừng biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh ở lúc tới, trong đầu thậm chí có trực tiếp giết chết Dương Kim Bưu ý tưởng, bất quá vẫn là nhịn được, cắt đứt hắn một chân coi như là một giáo huấn a. Huống hồ vừa rồi Dương Kim Bưu luôn mồm muốn đem Tô Minh chân cắt đứt, Tô Minh đây cũng tính là gậy ông đập lưng ông a. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay chỉ là cắt đứt ngươi một chân. Tô Minh nhìn thoáng qua không ngừng gào thảm Dương Kim Bưu, tiếp tục nói một cách lạnh lùng, nếu có lần sau, không phải ta hù dọa ngươi, liền không chỉ là cắt đứt ngươi một chân đơn giản như vậy. Chúng ta đi thôi bốn. Sau khi nói xong Tô Minh đem một bên ghế ngồi Tần Thi Âm xách tay cầm lên, sau đó đối với Tần Thi Âm cùng Bạch Tiểu Ân nói rằng. Bạch Tiểu Ân vội vàng đem phòng được đẩy ra, làm cho Tần Thi Âm cùng Tô Minh đi ra ngoài trước, từ tỉ mỉ đó có thể thấy được người phụ tá này vẫn là rất tốt. Tô Minh mang theo Tần Thi Âm đi sau đó, Dương Kim Bưu trên mặt thần sắc thống khổ biến mất một ít, dùng không gì sánh được ánh mắt toán độc trông coi Tô Minh bóng lưng, phảng phất một đầu bị thương độc xà. Lấy Dương Kim Bưu kinh nghiệm, hắn rất biết mình này chân triệt để chặt đứt, Tô Minh hạ thủ quá ác, này chân mặc kệ đi cái gì y viện đều trị không hết, cả đời tàn tật là chạy không thoát. Dương Kim Bưu đêm nay trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chẳng những không có xính, ngược lại chân bị người cắt đứt, Dương Kim Bưu đã âm thầm nhớ kỹ Tô Minh, cút một gạt hắn nhất định sẽ trả thù. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 175, giữ lời nói. Tô Minh cũng không có chú ý tới hắn xoay người sau Dương Kim Bưu trong ánh mắt toán độc kia, cho dù chú ý tới Tô Minh cũng sẽ không quá để ý. Xem ta khó chịu nhiều người. Ngươi đáng là gì? Ra cửa sau đó, Tô Minh không nói được một lời cùng Tần Thi Âm còn có Bạch Tiểu Ân ra hoàng quán tử điếm, lúc này Tô Minh chỉ mới mở miệng nói, ngươi không có chuyện gì à? Ta không sao. Tần Thi Âm lắc đầu nói rằng, sau đó lại bổ sung một câu, may mà ngươi tới đúng lúc. Tiểu Ân, ngươi lái xe à? Tần Thi Âm đối với Bạch Tiểu Ân nói rằng, bởi vì nàng đêm nay uống một chút rượu, rất rõ ràng không có thể mở xe. Uống rượu không lái xe không uống rượu. Lão bọn tài xế nên nhớ rõ rằng rồi, đừng quay đầu lật xe rồi. Bạch Tiểu Ân đi quán rượu bãi đậu xe dưới đất đem Tần Thi Âm mạ dở dạ tỉ cho mở đi ra, Tần Thi Âm cùng Tô Minh ngồi vào xếp sau. Xe chạy hơn nửa canh giờ thời gian, đến rồi Tần Thi Âm biệt thự, Tần Thi Âm cái này nữ phụ tá lái xe vẫn tương đối vững vàng. Người đem xe lái về nhà A, sáng sớm ngày mai tới đón ta thì tốt rồi. Sau khi xuống xe Tần Thi Âm đối với Bạch Tiểu Ân mở miệng nói. Bởi vì cờ dịch suy nghĩ đến rồi Bạch Tiểu Ân trễ như thế trở về không xe không có phương tiện, cho nên làm cho Bạch Tiểu Ân trực tiếp đem xe lái trở về, sáng mai lại tới đón mình thì tốt rồi. Là 6. Bạch Tiểu Ân thoạt nhìn cùng Tần Thi Âm phong cách có điểm giống, có thể là bị Tần Thi Âm cho ảnh hưởng a, đều là thứ lời đó không nhiều lắm thế nhưng chấp hành lực đặc biệt cao nữ nhân, trực tiếp lái xe cứ như vậy ly khai. Ngươi đi tắm a, ta tới cấp cho ngươi lộng ít đồ ăn. Vào biệt thự sau đó. Tô Minh đối với Tần Thi Âm nói một câu. Tần Thi Âm gật đầu, lên lầu đoán chừng là lấy đổi giặt quần áo đi, mà Tô Minh thì đi vào chủ phòng, quen việc dễ làm cho Tần Thi Âm làm cơm. Lớn buổi tối Tần Thi Âm mới uống chút rượu, ăn nữa cơm xào trứng sẽ không tốt, vì vậy Lâm Vũ liền cho Tần Thi Âm làm liếc mắt Dương Xuân Diện. Dương Xuân Diện vì tô thức mì nước một loại, lấy thanh đạm ngon miệng vì chứ danh, sáng sớm tới một chén Dương Xuân Diện, cảm giác cả ngày đều tràn đầy tinh thần. Nếu là mì nước, làm tự nhiên cũng không phải là rất phức tạp, khả năng rất nhiều người không rõ ràng lắm, làm Dương Xuân Diện quan trọng nhất là cần dầu mỡ heo. Đừng xem dầu mỡ heo nghe có điểm đầy mỡ, kỳ thực chỉ phải xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không có cái loại cảm giác này, ngược lại sẽ sử dụng mì nước tỏa ra mùi thơm nồng nặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được, ngửi một cái liền chìm đắm trong đó. Trước đem một ít muối dầu mỡ heo rót vào trong nồi rán làm nóng, sau đó sẽ đem dầu mỡ heo cho múc ra, múc vào giả trang mì nước trong tô, kế tiếp liền trong nồi ngã vào nước trong, thủy đốt lên sau đó ngã vào bún tẩu. Tô Minh phía dưới thời điểm cố ý hãm lại tốc độ, chính là sợ Tần Thi Âm tắm lộng đã quá muộn, diện điều loại vật này ra nồi sau đó chờ một lát không ăn, khả năng sẽ không khẩu vị. Cuối cùng Tô Minh thời gian nắm chặt tốt, diện điều lấy ra không có một phút đồng hồ, Tần Thi Âm liền người mặc đồ ngủ từ trong phòng rửa tay đi ra, thoạt nhìn ở đâu lười biếng mê người. Nhanh tới đây đem diện điều ăn bốn. Tần Thi Âm vừa lúc này thật là có chút đói, buổi tối cái kia xã giao đừng xem một bàn phong phú món ngon, nhưng Tần Thi Âm hầu như không có làm sao động tới chiếc đũa. Nếu như không phải không có biện pháp nói, Tần Thi Âm tình nguyện ở nhà ăn mì ăn liền cũng không muốn tham gia như vậy xã giao. Thơm quá nha. Dương Xuân Diện tán phát hương khí làm cho Tần Thi Âm nhịn không được phát ra một tiếng tán thán, sau đó ngồi xuống, đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt tô mì này mặt trên. Ăn xong rồi một tô mì sau đó, Tần Thi Âm cảm giác vô cùng thỏa mãn, đặc biệt đã uống vài ngụm nước nóng rửa mặt, cả người trong dạ dày đều là ấm áp cảm giác. Tô Minh, ngày hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy đến nói Tần Thi Âm ăn mì xong sau đó, chủ động nhắc tới cái đề tài này. Nói phân nửa Tần Thi Âm liền không có tiếp tục nói hết rồi, nhưng phía sau lời nói không nói Tô Minh cũng có thể minh bạch, nếu như không phải là mình đúng lúc chạy đến nói. Tần Thi Âm đêm nay thực sự nguy hiểm. Tần Thi Âm một thân một mình mở công ty cũng có mấy năm, vẫn luôn vô cùng cẩn thận, bởi vì nàng am hiểu sâu thương trường so với chiến trường còn muốn hiểm ác đáng sợ đạo lý này, đây là nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tô Minh vừa nghĩ tới chuyện tối nay đến bây giờ cũng còn sợ không thôi, vì vậy nói rằng, lần sau nhớ phải cẩn thận một chút, người nữ nhân xinh đẹp như vậy, ở bên ngoài biết rất nguy hiểm. Tô Minh, về sau ta muốn là còn gặp phải nguy hiểm, ngươi còn có thể đúng lúc qua đây sao? Tần Thi Âm cũng không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, càng giống như là ở tự lẩm bẩm. Tô Minh sửng sốt một chút, lập tức trông coi Tần Thi Âm, dùng kiên định giọng, yên tâm đi, mặc kệ về sau gặp nguy hiểm gì, ta đều biết đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh ngươi, mặc kệ địa điểm nào cái gì thời giờ gì. Ngươi liền khẳng định như vậy sao? Tần Thi Âm thấy Tô Minh đột nhiên nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng, cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Đương nhiên khẳng định, nói với ngươi mỗi một câu nói đều là khẳng định. Tô Minh tiếp tục nói. Tần Thi Âm nội tâm có điểm ngọt ngào cảm giác, nói rằng, ngươi đều nói qua câu nào nói. Nói thí dụ như ngươi làm cơm thực sự khó ăn câu này. Tần Thi Âm. Không đùa giỡn với ngươi. Tô Minh cũng vừa cười vừa nói, về sau nếu như gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ ta, ta đây liền nhất định sẽ xuất hiện. Những lời này đương nhiên là đang khoác lác ép, nhưng cơ em gái tử ngươi phải khoác lác bức, nào có muội tử thích nghiêm trang miệng đầy đều là lời nói thật nam nhân. Nói vậy chẳng những không cua được muội tử, ngược lại nhân ra còn có thể cảm giác ngươi người nam này thật là không có sở thích. Trước Tần Thi Âm loại nữ nhân này há là thông thường hoa ngôn xảo ngữ là có thể cảm động, hết lần này tới lần khác Tô Minh những lời này nói vào Tần Thi Âm buồng tim trong. Tần Thi Âm nội tâm phảng phất bị vật gì vậy cho tiếp xúc đụng một cái, kìm lòng không đặng mở miệng nói chắc chắn sao. Nói đương nhiên chắc chắn rồi, con người của ta đối với nữ nhân nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Tô Minh vô vỗ lồng ngực của mình nghĩa tránh ngôn từ nói, lúc nói chuyện thoạt nhìn một thân chính khí. C4. Tô Minh bộ dáng như vậy quá nghiêm túc, thế cho nên Tần Thi Âm sau khi thấy dĩ nhiên tuyệt không nghiêm túc bật cười, uyển chuyển hàm xúc nhất tiếu bách mị sinh nha. Nếu để cho người khác thấy được toàn bộ Ninh Thành thương giới nữ thần. Dĩ nhiên biến thành một bộ tư thái của tiểu nữ nhân, nhất định sẽ vô cùng đau lòng như góc. Tô Minh được kêu là một cái buồn bực, đưa ra chính mình tay phải đầu ngón tay út, mở miệng nói, ngươi muốn là không tin lời của ta, vậy chúng ta tới móc tay, ngéo tay treo cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Người nào với ngươi móc tay nhà bốn? Tần Thi Âm lúc này trên mặt còn mang theo một chút tiêu ý, bả đầu hơi chút vừa nhấc, dùng không gì sánh được ngạo kiều mà giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nhìn mục trường khẩu đốc, tâm nói nữ nhân này. Dĩ nhiên học được cùng chính mình nũng nịu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 176, ngươi thật là có ánh mắt. Kế tiếp mấy ngày nay đều vô cùng bình ổn, Tô Minh vẫn là cùng học sinh phổ thông như vậy đúng hạn tới trường học đi học. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lần trước chuồng chạy sự kiện sau, Tống Chiết mấy ngày nay vẫn không có tới trường học đi học. Vẫn lấy xin nghỉ bệnh danh nghĩa nghỉ học, đoán chừng là muốn qua một đoạn thời gian đợi mọi người quên chuồng chạy chuyện này chỉ mới sẽ tới a. Trong nháy mắt lại đến thứ 6, mỗi lần đến thứ 6 trên cơ bản các tâm tình cũng không tệ, bởi vì cuối tuần lại có thể nghỉ ngơi 2 ngày rồi, dĩ nhiên này cuối tuần học thêm khổ bức học sinh ngoại trừ. Tô Minh, ngươi ngày mai có thời gian hay không? Sau khi tan học, Tô Minh cùng Hoa Hậu giảng đường cùng nhau về nhà, Thẩm Mục Khả suy nghĩ hồi lâu cuối cùng có điểm không tốt lắm ý tứ mở miệng nói. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức quá sợ hãi, nói rằng, Hoa Hậu giảng đường tha mạng nha, cái này một khung sát hoạch mới qua không bao lâu, ngươi sẽ không bắt ta học thêm. Tự luyến, ai muốn cho ngươi học thêm nha, ta tìm ngươi có chuyện khác. Thẩm Mục Khả cùng Tô Minh thời gian chung đụng dài quá, đối với Tô Minh loại này xe 4mm 2E không biết xấu hổ phong cách đã rất quen thuộc. Nhịn không được nhổ Tô Minh một tiếng. Vậy thì có cái gì sự tình? Tô Minh lúc này sắc mặt lại nhịn không được thay đổi một cái, nói rằng, ta biết, Hoa Hậu giảng đường ngươi có phải hay không chuẩn bị hẹn ta? Ngươi nói sớm nha, tốt xấu cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Đeo đuổi nữ sinh đâu, nhất định phải làm đến can đảm cẩn trọng ra mặt dày cái này ba điểm, trong đó ra mặt dày là trọng yếu nhất, nhất định phải đem mình nhất tiện một mặt biểu diễn ra. Thẩm Mục Khả nhịn không được trắng Tô Minh liếc mắt. Sau đó cùng Tô Minh giải thích một chút là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Thẩm Mục Khả nguyên lai sơ trung đồng học ngày mai thứ 7 muốn làm một cái gì đồng học tụ hội, đồng thời quy định có thể mang bằng hữu cùng nhau tham gia. Thẩm Mục Khả tính tính này tử luôn luôn đối với trường hợp như vậy không có hứng thú, cho nên liền muốn Tô Minh có thể hay không theo nàng cùng đi, nếu để cho nàng tự đi nói, Thẩm Mục Khả thật là có điểm sợ, trước đây đồng học tụ hội nàng đã bị người cho rót qua rượu. Tô Minh nghe xong hơi có chút không nói, nói rằng, ngươi sơ trung đồng học có phải là có tật xấu hay không? Nay cũng lớp 12, hơn nữa lại không nghỉ, làm cái gì đồng học tụ hội, đây không phải là rõ ràng ở không đi gây sự nha. Thông thường đồng học tụ hội đều sẽ thiêu nghỉ đông và nghỉ hè hai cái này đoạn thời gian tới tiến hành, hơn nữa lên cao trung sau sơ trung rất ít sẽ có đồng học tụ hội, cho nên Tô Minh cảm giác Thẩm Mục Khả những bạn học này rất kỳ lạ. Thẩm Mục Khả nói rằng, kỳ thực cũng không tính là đồng học tụ hội a, chủ yếu là sơ trung lớp chúng ta một người nữ sinh tìm được một người bạn trai, xin mọi người ăn một bữa cơm, trên cơ bản mời đều là trong lớp học nữ sinh, ta cũng không tốt lắm cự tuyệt. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức liền hiểu, hỏi, ngươi cái này bạn học gái tìm nam bằng hữu có phải hay không thật có tiền? Làm sao ngươi biết? Ta ở gờ giúp bạn học trong nghe các nàng nói, giống như là một cao phú soái các loại. Thẩm Mục Khả có chút kinh ngạc hỏi. Vậy thì đúng rồi. Tô Minh tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi cái này bạn học gái chắc là cái loại này ưa khoe khoang nhân. Ta theo nàng chơi không quen thuộc, bất quá quả thực nói cho ngươi không sai biệt lắm. Trước đây sơ trung thời điểm nàng chính là nhất biết ăn mặc, rất thích một đám người vây quanh ở bên người nàng. Ai, ta nói ngươi có phải hay không ngốc nha, cái này đồng học nơi nào là thành tâm muốn mời các ngươi ăn, rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội khoe khoang nàng ấy cái cao phú soái nam bằng hữu thôi. Tô Minh nói rằng, Thẩm Mục Khả cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ thực ta cũng không muốn đi. Nhưng không có biện pháp nàng cố ý nói với ta nhiều lần, sau đó nhất định phải đến, ta thật không tiện cự tuyệt. Quên đi, ngày mai từ lúc nào, ta bồi ngươi đi qua một chuyến A, ngược lại còn có thể một bữa cơm ăn chùa. Tô Minh đối với Thẩm Mục Khả nói rằng, ngày mai vừa lúc Tô Minh nhàn rỗi không có chuyện gì, hơn nữa Tô Minh ra mặt cũng dày, cùng Thẩm Mục Khả đồng học cùng nhau ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ các loại. 11. Sáng ngày thứ 2 10 giờ không tới thời điểm. Thẩm Mục Khả liền gọi điện thoại cho Tô Minh rồi, làm cho Tô Minh nhanh lên rời giường, bởi vì tụ hội thời gian ở 11 giờ rưỡi. Tô Minh sau khi đứng lên trực tiếp mặc thân y phục, cũng không còn tận lực trang phục chính mình, trực tiếp xuất môn đón xe đi tới cùng Thẩm Mục Khả ước định địa phương. Cảnh duyệt giả nhật tiểu điếm. Đây là Ninh Thành Thị một nhà tương đối mắc tiền cấp 5 sao ngày nghỉ tiểu điếm, so với ngày đó Tần Thi Âm ăn cơm hoàng quán tiểu điếm đẳng cấp cao hơn, nghe nói quán rượu này lão bản ở Ninh Thành Thị rất có thế lực. Dĩ nhiên những thứ này cùng Tô Minh cũng không có quan hệ gì, Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả đón xe tới nơi này tiểu điếm sau đó, chỉ mới tiến nhập phòng khách, chỉ nghe thấy có cái giọng của nữ nhân hô, Thẩm Mục Khả, bên này. Nói chuyện nữ nhân chính là Thẩm Mục Khả cái kia ngày hôm nay mời ăn cơm đồng học, tên là Ngô Tuyết Tuyết, ăn mặc rất mới mới, một thân hàng hiệu y phục. Bất quá ở Tô Minh xem ra trang phục như vậy quá tận lực, hận không thể đem y phục trên người nhãn hiệu đặt dễ thấy nhất vị trí, trước Tần Thi Âm những nữ nhân kia, Tô Minh từ y phục của nàng trên nhìn không thấy bất luận cái gì nhãn hiệu, nhưng nhân ra thoạt nhìn ngay cả có khí chẳng. Ai nha, thời gian thật dài không thấy, Mục Khả ngươi chính là xinh đẹp như vậy nha. Nô Tuyết Tuyết qua đây sau vẻ mặt thân thiết đối với Thẩm Mục Khả nói một câu. Thẩm Mục Khả loại tính cách này liền quyết định nàng sẽ không theo người phi thường nhiệt liệt mà chào hỏi, lễ phép nở nụ cười sau đó đáp lại nói, Tuyết Tuyết, ngươi cũng càng ngày càng đẹp. Cái này cũng đều là nữ hải tử gặp mặt thái độ bình thường, thông thường khẳng định đều sẽ lẫn nhau khen đối phương đẹp. Nào có? Ai biết cái này Ngô Tuyết Tuyết lại mở miệng nói, ta cũng liền y phục đồ trang sức khá một chút mà thôi, so với ngươi kém xa. Những lời này Tô Minh chợt nghe ra điểm không thích hợp tới, Thẩm Mục Khả người bạn học này ngoài miệng là đang khen Thẩm Mục Khả, trên thực tế là đang lấy lệ y phục của nàng cùng đồ trang sức so với Thẩm Mục Khả thật tốt hơn nhiều. Quả thực Thẩm Mục Khả mặc tương đối mộc mạc, cùng Ngô Tuyết Tuyết cái này một thân hàng hiệu không cách nào so sánh được, nhưng làm bạn học cũ loại này tiếu lý tàng đao tựa hồ có hơi không có ý nghĩa a. Trong nháy mắt, Tô Minh ở trong lòng đối với Thẩm Mục Khả người bạn học này phần ấn tượng phi thường thấp, vốn tưởng rằng hôm nay chính là đơn giản ăn một bữa cơm, xem ra cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn lại Thẩm Mục Khả trên mặt như trước treo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không nghe ra vừa rồi Ngô Tuyết Tuyết ý tứ trong lời nói. U, Mục Khả, đây là bạn trai ngươi a? Lần đầu tiên gặp lại ngươi bên người xuất hiện nam nhân ai? Ngô Tuyết Tuyết chứng kiến Tô Minh sau, lập tức kinh ngạc nói rằng. Thẩm Mục Khả đỏ mặt giải thích, không phải, đây là ta đồng học. Được rồi, ở chỗ này cũng không phải trường học, ngươi còn theo ta thật ngại quá cái gì? Ngô Tuyết Tuyết một bộ cái gì đều hiểu biểu tình, song Tô Minh nói rằng, chào ngươi, ta là Thẩm Mục Khả đồng học, ta gọi Ngô Tuyết Tuyết. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Minh cũng khách khí nở nụ cười, nói rằng, chào ngươi, ta gọi Tô Minh. Mục Khả, ngươi bạn trai này dáng dấp còn rất đẹp trai nha. Ngô Tuyết Tuyết vẻ mặt trêu đùa nói, lấy Mục Khả yêu cầu của ngươi, không cần phải nói bạn trai của ngươi chắc cũng là cái cao phú xoay a. Ngô Tuyết Tuyết là cố ý nói như vậy, định cho Thẩm Mục Khả cùng Tô Minh điểm khó chịu, để cho bọn họ cảm giác thật ngại quá, trước phủng người sẽ đem hắn bỏ rơi tới là so với khá thường gặp. Mà Tô Minh lại xông Ngô Tuyết Tuyết giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói rằng, cô nương, ngươi thật là có ánh mắt nha. Đờ cờ truy. Hẹn với 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 177, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Ta cho là mình ẩn nút đã đủ, thật không nghĩ đến vẫn bị ngươi xem thấu, thực sự là chán ghét. Tô Minh vẻ mặt tiện dạng nói rằng. Thẩm Mục Khả nghe lời này một cái cũng biết Tô Minh muốn bị coi thường, lúc đầu muốn cười, nhưng là vừa nghĩ lấy tại loại này hát đột nhiên bật cười tựa hồ có điểm không tốt lắm, vì vậy lại ngạnh sinh sinh đích cho nhịn được. Ha ha sáu. Ngô Tuyết Tuyết biểu tình trên mặt cứng đờ, rất rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Mục Khả cái này người bạn trai không biết xấu hổ như vậy, vì vậy cười lạnh hai tiếng rồi nói ra, không biết cao phú soái tiên sinh ngài ở đầu thăng trước. Mở rồi công ty gì đâu. Lời nói này đi ra rõ ràng chính là ở châm chọc Tô Minh, trần chuồng chào phúng nha, liền Tô Minh cái này áo liền quần, Ngô Tuyết Tuyết liếc mắt là có thể xem ra bao nhiêu tiền, nói hắn là cao phú soái, Ngô Tuyết Tuyết đó là 100 không tin. Ta không có mở công ty gì. Tô Minh tự tin nói, ta chính là đơn thuần có tiền có khí chất lớn lên đẹp trai mà thôi. Sau khi nói xong Tô Minh trên mặt còn vẫn duy trì nhất định mỉm cười, bởi vì trang bức thời điểm. Tư thế nhất định phải đẹp trai. Ngô Tuyết Tuyết triệt để đối với Tô Minh hết trô nói rồi, rất rõ ràng Tô Minh không biết xấu hổ vượt quá của nàng tưởng tượng, luận công phu miệng thật sự của nàng không phải Tô Minh đối thủ. Mục Khả, mời tới bên này a, các nàng đều đã tới. Ngô Tuyết Tuyết quyết định tạm thời không cùng Tô Minh không chấp nhận. Mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười đối với Thẩm Mục Khả nói rằng, kỳ thực ngày hôm nay cũng không còn tới mấy người, cộng thêm Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả cũng mới mười mấy người mà thôi, ở một cái sang trọng phòng. Tiến nhập phòng sau đó Tô Minh còn cố ý đại lượng một cái này bên trong bao xương hoàn toàn chính xác dị thường xa hoa, không hổ là cao cấp tiểu điếm cấp 5 sao, các loại cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Có thể tại loại này bãi mời khách ăn, xem ra Ngô Tuyết Tuyết hiểu được nam bằng hữu hoàn toàn chính xác có chút hơi tiền nha. Đại gia mau nhìn xem là ai tới. Ngô Tuyết Tuyết đem Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả đưa vào phòng sau đó, lập tức xông đại gia nói một câu. Hoa tắc, đây không phải là lớp chúng ta hoa hậu lớp nha, thực sự là càng ngày càng đẹp nha. Các người đây cũng không biết ta, nghe nói Mục Khả hiện tại nhưng là Ninh Thành Trung học hoa hậu giảng đường đâu, nhiều thiếu nam nhân nữ thần trong mộng nha. Mục Khả, bên cạnh ngươi người này là ai vậy nha, không sẽ là bạn trai ngươi a? Lúc này tự nhiên có người chú ý tới Thẩm Mục Khả bên người Tô Minh. Như thế cái người sống sờ sờ đứng ở nơi đó, làm sao có thể nhìn không thấy. Thẩm Mục Khả một nghe được lời này để không tự chủ được liền xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng, các ngươi chớ nói lung tung, đây là ta đồng học. Ai u, thấy được không có, lúc nói chuyện khuôn mặt đều đỏ thành như vậy, còn nói không phải đâu. Mọi người không khỏi cùng nhau chế giễu nổi lên Thẩm Mục Hà. Mục Hà, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ta, đây là bạn trai ta Vương Thông, ngày hôm nay cũng là hắn mời chúng ta ăn cơm. Nô Tuyết Tuyết giới thiệu chính mình nam bằng hữu thời điểm, trong mắt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Cái này Vương Thông nhìn lớn hẹn 24-25 tuổi, thoạt nhìn so với Ngô Tuyết Tuyết hẳn là lớn vài tuổi, khắp khuôn mặt là tự tin biểu tình, hơn nữa trên cổ tay mang một cái vàng chói lọi đồng hồ nổi tiếng, thoạt nhìn hết sức thấy được. Vương Thông chứng kiến Thẩm Mục Khả đầu tiên mắt, nhất thời có loại cảm giác kinh diễm, lập tức đưa ra tay của mình nói rằng, chào ngươi, ta gọi Vương Thông. Ta gọi Thẩm Mục Khả, là Ngô Tuyết Tuyết sơ trung đồng học. Thẩm Mục Khả phi thường lễ phép cùng Vương Thông nói một câu, cũng không có đưa tay ra ngoài cùng Vương Thông nắm tay. Thẩm Mục Khả luôn luôn không thích cùng nam nhân tiếp xúc, mặc dù là nắm tay, nhưng cùng một người đàn ông xa lạ có tứ chi tiếp xúc Thẩm Mục Khả cũng không thể tiếp thu. Vương Thông lúc đầu dự định bắt tay chiếm chút lợi lộc, kết quả không nghĩ tới Thẩm Mục Khả một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ có thể giả trang làm cái gì chưa từng phát sinh dáng vẻ, đem mình con kia đeo đồng hồ nổi tiếng tay cho thu hồi lại. Chào ngươi, nhận thức một chút, ta gọi Vương Thông. Vương Thông lúc này vì giảm bớt bối rối của mình, đối với Thẩm Mục Khả bên người Tô Minh nói rằng. Tô Minh thấy cái này Vương Thông thật khách khí muốn cùng chính mình nắm tay, vì vậy cũng tay nắm cửa cho đưa ra ngoài. Nói rằng, ta gọi Tô Minh. Kết quả ai biết cái này Vương Thông ở Tô Minh tự tay trong nháy mắt, trực tiếp đem chính mình đưa ra cái tay kia vừa lộn, cố ý rất khách khí nói rằng, hai người các ngươi chớ khách khí, nhanh lên ngồi đi. Bộ dáng như vậy để vươn tay chuẩn bị đi bắt tay Tô Minh rất lúng túng, tương đương với bị người làm như không thấy, bất quá Tô Minh đối với loại này trò vặt cảm giác rất không nói. Tâm nói người kia thật đúng là đủ nhớ thù nha, vừa rồi Thẩm Mục Khả không có với hắn nắm tay, lập tức liền muốn trả thù lại. Vừa mới đó mờ ám bị người ở chỗ này đều thấy ở trong mắt rồi, ở trong mắt bọn hắn không hề nghi ngờ là Tô Minh bị thua thiệt. Nô Tuyết Tuyết vốn là xem Tô Minh rất khó chịu, cho nên thấy Tô Minh kinh ngạc sau đó, trong lòng được kêu là một thống khoái nha, tiếp tục nói, quên nói cho mọi người. Chúng ta Mục Khả cái này người bạn trai chính là một cao phú soái nha, hắn vừa rồi chính mồm nói với ta. Thiệt hay giả? Lời vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Minh liếc mắt, bất quá sau đó mọi người đều cười, liền Tô Minh cái này trang phục tại sao có thể là cao phú soái? Cao phú soái ba chữ này bên trong quan trọng nhất là người. Không hề nghi ngờ là trung gian cái kia phú, ngươi không có tiền chẳng đáng là gì, có tiền cho dù ải tọa nghèo cũng có thể biến thành cao phú soái, đây chính là thực tế tàn khốc. Tô Minh tướng mạo cùng thân cao xác thực đều cũng không tệ lắm, nhưng thấy thế nào cũng không cảm giác hắn là người có tiền người, không có tiền ngươi chỉ là cộng lông tuyến cao phú soái. Đại gia cũng đều hiểu được, Nô Tuyết Tuyết rõ ràng cho thấy ở châm chọc Tô Minh đâu, vì cho Thẩm Mục Khả chút mặt mũi, đại gia chỉ là cười cười cũng không nói lời nào. Tô Minh toàn bộ hành trình một câu nói chưa từng nói, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh mỉm cười, hoàn toàn một bộ lao tử chính là cao phú soái răng rấp, ngươi thích tin hay không? Được rồi, nếu người tới đông đủ, vậy chúng ta liền nhanh lên gọi món ăn a. Nô Tuyết Tuyết phúng thứ Tô Minh một cái sau, cầm lên thái đơn nói với mọi người nói. Một bữa cơm thời gian dài rất, nàng có rất nhiều cơ hội làm cho Tô Minh mất mặt xấu hổ, không nên gấp gáp. Nói lên gọi món ăn rất nhiều người đều hứng thú, một đống người vây quanh ở thái đơn trước, kêu la om sòm ăn cái này lại ăn cái kia, rất rõ ràng lần đầu tiên tới loại này hạng sang tiểu điếm, tất cả mọi người muốn nếm thử một chút. Mà Nô Tuyết Tuyết cùng Vương Thông hai người kia, đặc biệt Ngô Tuyết Tuyết chứng kiến chính mình những bạn học này biểu hiện, trong lòng lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, nàng ngày hôm nay chuyên môn mời ăn cơm chính là vì cái này. Mục Hà, hai người các ngươi điểm hai cái A, chúng ta đều gọi xong rồi. Lúc này một cái hơi mập nữ sinh món ăn đơn đưa qua nói rằng, Thẩm Mục Hà nhận lấy thái đơn, đưa cho một bên Tô Minh, nói rằng, Tô Minh, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì rồi. Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn thái đơn, trực tiếp nói, ta xem đồ ăn cũng đều điểm không sai biệt lắm. Chúng ta điểm chút rượu à? Nô Tuyết Tuyết nhịn không được rêu cật nói, ngươi muốn uống cái gì? Thanh đảo vẫn là hoa tuyết, ta gọi người cho ngươi mang một dương đi. Thực sự là thật ngại quá, ta thông thường đều là chỉ uống rượu đỏ. Tô Minh vừa cười vừa nói, 86 năm lạ phịt tới một chai à? Cái gì? Nô Tuyết Tuyết cùng Vương Thông nhất thời nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Tô Minh trong lòng mỉm cười, tâm nói, thứ cho ta nói thẳng, so với ta trang bức, các vị đang ngồi đều là rất rưởi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 178, ngươi đặc biệt hạ đứng lại cho ta. 86 năm là phim. Nhất thời trên mặt tất cả mọi người biểu tình đều cứng lại rồi, không khỏi dùng ánh mắt khác thường trông coi Tô Minh, không nghĩ tới tiểu tử này lòng ham muốn lớn như vậy nha. Đang ngồi đại thể đều là người thường, đối với rượu chát giá cả cũng không là rất biết, người bình thường ra làm sao không có chuyện gì uống rượu đỏ đâu. Nhưng là phịt tên này đang vang dội rồi, vang dội đến rất nhiều người tuy là chưa uống qua, nhưng chỉ là vừa nghe tên này, liền có thể biết rượu này giá cả khẳng định xa xỉ. An mặc thoạt nhìn đều phi thường thông thường Tô Minh, vừa lên tiếng sẽ mắc như vậy rượu, hoàn toàn chính xác khiến người ta không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi uống qua rượu đỏ không có. Vừa mở miệng sẽ là phịt. Vương Thông lúc này sắc mặt thay đổi một cái lập tức đối với Tô Minh mở miệng nói. Vương Thông đối với lạ phịt rượu chát giá cả bao nhiêu còn là hiểu rõ một chút, tại loại này tiểu điếm cấp 5 sao trong, khả năng giá cả biết càng cao, bởi vì tiểu điếm còn phải làm thịt trên một khoản. Tới loại rượu này cửa hàng mời ăn một bữa cơm mấy ngàn đồng tiền đối với Vương Thông mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu như xài mấy vạn đồng tiền mua chai rượu chát lời nói, Vương Thông vẫn còn có chút đau lòng. Hắn cũng không có đạt được cái loại này nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi tình trạng. Ta đương nhiên uống qua rượu đỏ rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói, ta đoạn thời gian trước ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh mới uống một chai chân tàng rồ mạ nẹ ở rượu đỏ. Phước 4. Lời này vừa nói ra lập tức rất nhiều người bật cười, đại gia không rõ ràng lắm Tô Minh trong miệng rồ mạ nẹ ở rượu đỏ rốt cuộc là thứ gì, nhưng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh danh tiếng quá vang dội rồi, hầu như Ninh Thành người nghe nói qua. Loại cấp bậc đó nhà hàng người thường bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, ở Ninh Thành có một truyền thuyết, nếu như thân ngươi giá cả mấy triệu nói, sợ rằng đều ngại đi Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ăn. Bởi vì Ninh Thành có tiền quá nhiều người, mấy triệu nhưng trong nước sợ rằng ngay cả một bọt sóng đều không bay ra khỏi tới. Thậm chí có người đã từng nói, ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh trong tùy tiện nhưng một tảng đá, chỉ sợ cũng có thể đập một người trong ước vạn phú ông. Kết quả Tô Minh dĩ nhiên vô cùng tự nhiên nói hắn đi Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ăn cơm xong. Nhất thời không có một người tin tưởng, đều âm thầm dùng ánh mắt khi dễ trông coi Tô Minh. Vương Thông trên mặt lộ ra dị thường khinh bỉ biểu tình, tâm nói Thiên Lan toàn chuyển san sảnh chỗ kia lão tử chưa từng đi qua, ngươi ở nơi này theo ta khoác lác bức, có ý tứ sao? Tô Minh, ngươi nhất định phải điểm cái này rượu sao? Vương Thông sắc mặt âm trầm nói rằng, hắn những lời này tương đương với cho Tô Minh một nấc thang, nếu như Tô Minh thức thời nói thẳng rượu này là hắn tùy ý gọi, vẫn là đổi một cái a, đến lúc đó đại gia trên mặt cũng đẹp. Tô Minh sao có thể nghe không ra Vương Thông ý tứ, tâm nói mấy vạn đồng tiền một bình rượu đều liên tiếp, ngươi theo ta giả trang cái gì. Vì vậy Tô Minh nói rằng, kỳ thực ta vốn là muốn chút 82 năm, nhưng ta suy nghĩ 82 năm hẳn không có, vì vậy liền điểm một chai 86. Làm sao? Ngươi có phải hay không ngại một chai quá ít? Trước điểm cái một chai, đợi lát nữa nếu là không đủ uống chúng ta lại tiếp tục điểm. Tô Minh giả trang làm cái gì đều nghe không hiểu dáng vẻ. Tốt, tiểu tử ngươi chờ ta. Vương Thông trong lòng thầm mắng một cái câu, hắn biết Tô Minh đang cố ý trả thù chính mình, nhưng hắn cũng không thể nói không phải cái này rượu, nói vậy mặt mũi quá không qua được, Vương Thông chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tài. Đồng thời trong lòng tại âm thầm tính toán, đợi lát nữa cần phải tìm cơ hội làm cho Tô Minh không nể mặt, nếu không. Tiểu tử này trang bức còn giả trang thượng ẩn. Tô Minh, rượu này bao nhiêu tiền một chai nha? Thẩm Mục Khả có thể là tất cả mọi người tại chỗ bên trong đối với rượu đỏ giá cả nhất không mẫn cảm rồi. Thấy Tô Minh điểm một bình rượu tựa hồ đem toàn bộ bữa tiệc bầu không khí đều khiến cho có điểm không đúng, vì vậy liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cô ý cất cao giọng nói rằng, rượu này cũng không đắt, liền 4-5 vạn đồng tiền A, ngươi người bạn học kia nam bằng hữu có tiền như vậy, mấy vạn đồng tiền không đáng kể chút nào. Thẩm Mục Khả nghe xong âm thầm liễu lưỡi, tâm nói 4-5 vạn đồng tiền một bình rượu lại vẫn nói không mắc. Đăng nhập HTTP.net. Mà những người khác xem Tô Minh ánh mắt thì càng thêm khác thường, tâm nói tiểu tử này là thật có thể giả trang nha, ở đâu ra sức mạnh nói 4-5 vạn đồng tiền không coi vào đâu. Vương Thông tuy là trong lòng có điểm gì máu, nhưng thái đơn đã cho người bán hàng rồi, Vương Thông chỉ có thể làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ, tiếp tục cùng Ngô Tuyết Tuyết các học sinh nói chuyện phiếm lung lay bầu không so 8 có 8 dê khí. Đồng thời hai người kia còn thỉnh thoảng thanh tú một cái ân ái đồng thời khoe khoang mình cảm giác về sự ưu việt các loại. Trông coi Tô Minh trong lòng cảm giác một hồi buồn cười. Chân chính người có tiền chưa bao giờ cần khoe khoang chính mình cái gì, ngược lại là loại này tự cho là mình người rất có tiền thích trang bức. Tới, đại gia ăn mau, quán rượu này ta thường xuyên đến, mùi vị thực sự thật không tệ 4. Người bán hàng lục tục mà đem đồ ăn đã bưng lên, mà Vương Thông người này vội vàng thét, một bộ chính mình thường xuyên đến dáng vẻ. Lúc ăn cơm Tô Minh có thể không có chút nào khách khí, lúc đầu sáng sớm ngủ thẳng tới cái điểm kia liền chưa ăn cơm. Hiện tại đúng lúc là khi đói bụng, vì vậy Tô Minh cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. ở như vậy hát mọi người giàu gì cũng rụt rè một ít, nói mấy câu ăn nữa hai cái đồ ăn, có thể lộ vẻ mình đã từng thấy quen mặt. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện Tô Minh như thế cái kỳ lạ, không nói được một lời liều mạng ăn, dường như quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Dế nhui 6. Vương Thông vô cùng khinh bỉ Tô Minh, loại này lối ăn vừa nhìn chính là không có từng va chạm xã hội nhân, vì vậy Vương Thông trong miệng hộc ra hai chữ, hơn nữa thanh âm cũng không có tận lực che giấu. Một bàn người đều nghe được Vương Thông trong miệng thốt ra rồi hai chữ này, không ai nói cái gì, tuy là Vương Thông trực tiếp mắng chửi người là không đúng. Nhưng lúc này mọi người xác thực cảm giác Tô Minh cái không có từng va chạm xã hội dế nhúi, then chốt cái này dế nhúi còn thích trang bức tiền, khiến người ta nhìn xác thực khó chịu. Tô Minh tự nhiên cũng nghe được Vương Thông đang mắng cái gì, bất quá cũng không hề để ý, chỉ cần không phải chỉ mặt gọi tên mắng Tô Minh tiểu xem như không nghe được. Nếu như chỉ mặt gọi tên nói, ha ha, Tô Minh sẽ làm hắn phía sau đi tới trên cái thế giới này. Tiên sinh, các ngươi điểm 86 năm lạ phịt đã đến, mời từ từ dùng. Lúc này người bán hàng đem Tô Minh điểm lạ phịt đưa tới, đồng thời trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Chỉ là chai rượu này trích phần trăm, nàng ngày hôm nay một đêm này sẽ không coi là thất thu. Vương Thông chứng kiến chai rượu này sau đó trong lòng đang dỉ máu, tâm nói ngóa ta cho tới bây giờ không có cam lòng cho qua uống mắt như vậy rượu, kết quả ngày hôm nay bị người gài bẫy. Nếu điểm đó cũng không có thể không công trôi đi Tô Minh, Vương Thông mở ra rượu này trước rót cho mình một ly, nhìn Tô Minh cũng không khỏi ám chửi một câu, dế nhúi. Giang giác 6. Vương Thông biến sắc đang muốn phát tác thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị người cho đẩy ra, đi tới một cái nữ nhân xa lạ. Nữ nhân này chắc là đi nhầm phòng rồi, đẩy cửa ra sửng sốt 2-3 giây sau đó, cũng không nói chuyện, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này Vương Thông phát hỏa, lập tức vỗ bàn một cái, nói rằng, ngươi đặc biệt hạ đứng lại cho ta. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 179, cho ta đánh tiếp. Vương Thông nâng cốc đưa lên thời điểm, chứng kiến chai rượu này nghĩ đến chính mình hơn 5 vạn đồng tiền cứ như vậy không có, Vương Thông trong lòng vẫn là có đau một chút. Mà Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp mắng hắn là dế nhúi, điều này làm cho Vương Thông cảm giác không thể nhẫn nhịn, đang nghĩ ngợi phát tác thời điểm nữ nhân này xông vào, hơn nữa không nói câu nào liền chuẩn bị đi. Thấy như vậy một màn Vương Thông triệt để liền phát hỏa, vỗ bàn hô to một tiếng sau, tiếp tục phát hỏa nói rằng, đột nhiên xông tới không nói câu nào đi liền. Ngươi là có ý gì? Tô Minh nhìn một chút nữ nhân này trang phục cũng phi thường mới, trên đầu còn đeo đỉnh đầu rất khác biệt mũ. Ngực tảng lớn trắng non da thịt lộ ở bên ngoài, chỉ cần từ nam nhân góc độ mà nói, Tô Minh cảm giác nữ nhân này vẫn xinh đẹp quá, tối thiểu vóc người cùng khí chất cũng không tệ. Nữ nhân này nghe xong Vương Thông lời nói sau đó, đem thân thể vòng vo trở về, nhỏ dài lông mi không khỏi nhíu một cái, xong Vương Thông nói rằng, ngươi có bản lãnh lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Ai u, ngươi một cái đàn bà ở chỗ này làm ta sợ có phải hay không? Thật sự cho rằng ta Vương Thông là bị sợ lớn. Vương Thông lúc này trên mặt lộ ra rất khó chịu biểu tình, nói rằng, ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt hạ ngày hôm nay nếu là không thành thật theo ta nhận sai, cũng đừng nghĩ đi ra cái này phòng. Cái này nhưng là một cái trang bức cơ hội, Vương Thông mới vừa rồi bị Tô Minh cho nhìn khinh bỉ, cho nên hắn cảm thấy có cần phải lợi dụng cơ hội này để biểu hiện mình một chút năng lực. Thế nhưng Tô Minh lại quan sát được một chi tiết, cái này chụp mũ nữ nhân ngực treo một sợi dây chuyền, là một cái phỉ thúy điếu truy, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Ngược lại không phải là nói Tô Minh nhận thức đây là cái gì mẫu dây chuyền, chủ yếu là Tô Minh trước đã từng xem Lý Viện Xương mang qua cùng khoản dây chuyền. Lý Viện Xương thân phận gì vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, nàng đeo dây chuyền tự nhiên không thể nào là hàng thông thường, cho nên Tô Minh mơ hồ có thể cảm giác được nữ nhân này trước mắt không có dễ khi dễ như vậy. Chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tuy là cùng Vương Thông không hợp nhau, nhưng Tô Minh cũng không muốn làm ra phiền toái gì tới, vì vậy Tô Minh mở miệng đối với Vương Thông nói rằng, được rồi, ngươi liền bất tranh cãi à, lại không là chuyện ghê gớm gì. Thật N6T9INI ngại quá nha, người anh em này uống nhiều rồi, lời nói mới rồi ngươi đừng để trong lòng. Tô Minh rồi hướng chụp mũ nữ nhân nói một câu. Tô Minh lời nói xem như là ăn cái giảng hòa, nghe tương đối xuôi thai, quả nhiên chụp mũ nữ nhân người biểu tình trên mặt hòa hoãn không ít. Nhưng Vương Thông lúc này không vui, hắn lúc đầu xem Tô Minh sẽ không thoải mái, tâm nói ngươi nha đi ra giả trang người tốt lành gì. Trực tiếp không khách khí nói rằng, tiểu tử ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự, chuyện của ta có liên hệ với ngươi sao? Ta chỉ là không muốn ở đại gia lúc ăn cơm nhìn ngươi gây phiền toái mà thôi. Tô Minh nói một cách lạnh lùng. Cái gì gọi là gây phiền toái, ngươi nha khinh thường ta có phải hay không? Vương Thông dị thường phách lối nói rằng, trước nàng như vậy trà xanh ký nữ, ta nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập. chính là, nữ nhân này vừa nhìn chính là một tiện nhân, lão công ngươi cho ta tốt dễ thu dọn nàng. Nô Tuyết Tuyết lúc này cũng ở một bên hát đệm nói rằng, rất rõ ràng muốn ở các học sinh trước mặt phơi bày một ít Vương Thông thực lực. Đi, ta không nói, kế tiếp các ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Minh cái này khiến Triệt để không nói, chó cắn La Động Tân không thức hảo nhân tâm, Tô Minh cảm giác mình vừa rồi ở bị coi thường. Đội nón nữ nhân lúc này bị tức cơ thể hơi run rẩy, lần đầu tiên có người dám dùng trà xanh kỹ nữ cùng tiện nhân cái từ này để hình dung chính mình, đội nón nữ nhân cảm giác bị lớn lao rồi khuất nhục. Ngươi chờ ta. Chụp mũ nữ nhân chỉ vào Vương Thông hung tợn mắng một câu, sau đó móc ra điện thoại di động của mình, gọi điện thoại nói rằng, A Tiêu sao, ta hiện tại bị người khi dễ, đang ở trong tiểu điếm, làm cho Huy ca hắn nhanh lên qua đây. Mà lúc này ở cảnh duyệt giả nhật tiểu điếm cao cấp nhất trí tôn bên trong bao xương, cả người nam tử áo đen cúp điện thoại sau, mở miệng nói, Huy ca, tẩu tử nói nàng bị người khi dễ rồi. Tên này gọi Huy ca nam tử trên nót có khối không lớn không nhỏ vết sẹo. Mở miệng nói, chắc không được lâu như vậy chưa từng tới, nàng hiện tại ở đâu? Ở Tử La Lan phòng. Tên là A Tiêu chính là thủ hạ rất nhanh hồi đáp. Huy ca lúc này đứng dậy nói rằng, đi xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở cảnh duyệt giả nhật trong tiểu điếm, ai dám khi dễ Vương Huy nữ nhân. Huy ca, ngươi tổng tính ra, nơi này có người khi dễ ta. Chụp mũ nữ nhân thấy Vương Huy liền biết, lập tức làm lũng nói rằng, chuyện gì xảy ra, ta xem là người nào không có mắt như vậy dám khi dễ ngươi. Vương Uy ôm một cái chụp mũ nữ nhân, vẻ mặt sủng ái nói. Chụp mũ nữ nhân người biểu tình trên mặt có thể bị khuất, chỉ vào một bên Vương Thông, nói rằng, chính là cái này người, hắn dĩ nhiên mắng ta là trà xanh kỹ nữ còn có tiện nhân. Vương Uy vừa nghe hai chữ này nhãn sắc mặt cũng là chợt biến đổi, nhìn thoáng qua còn vẻ mặt phách lối Vương Thông, nói rằng, tiểu tử, muốn chết có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi trên đầu mình có câu sẹo cũng rất treo có phải hay không? Ta một đoán chính là đi ra ngoài trang bức bị người cho chém. Vương Thông như trước càn rỡ, phảng phất thượng ẩn. Muốn chết. Vương Uy trên trán cái này sẹo cùng hắn khi còn trẻ lúc nhất kiện chuyện cũ có quan hệ, chính là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vương Uy bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói hắn trên trán vết sẹo này. Kết quả Vương Thông tiểu tử này gặp mặt sau câu nói đầu tiên thì tìm đường chết. Vương Uy lập tức liền nổi giận, đối với bên cạnh mình Bảo Tiêu nói rằng, đi tới cho ta quất tiểu tử này. Uy ca bên người lưỡng người hộ vệ thoạt nhìn phi thường có khí thế. Trực tiếp nhắm ngay Vương Thông mặt của một cái tắt liền lên rồi, đem Vương Thông quất ngã xuống đất. Nóa, lại dám đánh ta, ngươi biết ba ta là người nào, ta cho ngươi biết các ngươi chết chắc rồi. Vương Thông phảng phất bị đạp đuôi giống nhau, sau khi đứng dậy chỉ vào Huy ca mũi giận dữ hét. Huy ca chân mày cố ý nhíu một cái, nói rằng, ba ngươi tên gì, nói ra hủ dọa một cái ta nha. Nói cho ngươi biết, ba ta gọi Vương Húc Dân, nếu như bị hắn đã biết các ngươi dám đánh ta, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Vương Thông nói rằng, Huy ca đối với một bên mình nhận lấy A Tiêu nói rằng, đi tra cho ta một cái Vương Húc Dân cái này nhân loại. Ước chừng sau 5 phút, gọi điện thoại A Tiêu trở về, nhỏ giọng nói rằng, Huy ca, người này không có đồ chơi gì, ở khai phát khu bên kia mở ra một hãng điện tử, đại khái thân ra 1-2 ngàn vạn như vậy. Ngay cả Huy ca nhận lấy đều nhìn như vậy không dậy nổi Vương Thông cha hắn, càng chưa nói Huy ca rồi, Huy ca vô cùng khinh thường nở nụ cười, tâm nói còn tưởng rằng hắn đặc biệt đại nhân vật gì đâu. Không công làm lỡ thời gian của mình. Thế nào? Có phải hay không sợ? Vương Thông bên này lại được nước lên. Huy ca hiện tại nhìn liền Vương Thông một cái hứng thú cũng không có, cái này nhân loại trong mắt hắn cùng một con kiến không khác nhau gì cả, lạnh lùng mở miệng phun ra rồi vài, cho ta đánh tiếp. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 180, ngươi là thật không biết xấu hổ. Hai cái người vạm vỡ Bảo Tiêu đánh một cái Vương Thông thật sự là quá đơn giản, thậm chí hai người chưa từng dùng sức thế nào, vẹn vẹn rút vài cái Vương Thông liền quỳ dạp trên mặt đất không ngăn được. Phát thông 6. Mà một người trong đó người vạm vỡ Bảo Tiêu thì một tay liền đem Vương Thông xách lên, phản phất xách con gà con thông thường rất dễ dàng ném vào Huy ca trước mặt. Tô Minh thấy như vậy một màn cũng không khỏi âm thầm tâm kinh ngạc một chút, cái này Bảo Tiêu thật sự có tài nha, Vương Thông một cái đại lao ra đầu có cũng có hơn 100 cân. Kết quả cái này Bảo Tiêu một tay rất tùy ý liền đem Vương Thông xách lên, quả thực không thể khinh thường. Lại nhìn kỹ một chút Vương Thông dáng dấp, lúc này thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu thảm, hai bên khuôn mặt đều bị đánh giống như đầu heo sưng, hơn nữa trong lỗ mũi máu loãng không ngừng được đi xuống đất lưu, nhìn đích xác có điểm thảm. Ngày hôm nay ăn cơm chung đều là chút nữ sinh, nhất thời rất nhiều nữ sinh bị dọa đến hoang mang lo sợ, Thẩm Mục Khả đều trốn Tô Minh phía sau tới. "Nóa, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi." Vương Thông nhân tình này thương quá thấp, không rõ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt đạo lý này. đều bị đánh thảm như vậy, sau khi thức dậy lại vẫn dám mạnh miệng, đây không phải là rõ ràng muốn đòn phải không? Uy ca có chút hăng hái nhìn vô cùng thê thảm Vương Thông liếc mắt, sau đó nói, tiểu tử, ngươi có tin hay không ba ngươi biết ngươi chọc ta, đến lúc đó sẽ trực tiếp đem ngươi chân cắt đứt, sau đó còn phải theo ta chịu nhận lỗi. Vương Thông rõ ràng một bộ vẻ mặt không tin tưởng, mở miệng nói, đặc biệt hạ ở chỗ này cùng ta giả vờ trăng bức, nếu như bị ba ta đã biết ngươi dám đánh ta, có tin hay không đem ngươi ra cho tới. Ha ha bốn. Uy ca nở nụ cười, cố ý đem khuôn mặt tiến tới Vương Thông bên lỗ thai, mở miệng nói, nói cho ngươi biết, ta gọi Vương Uy, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ba ngươi nghe chưa từng nghe qua ta. Vương Uy. Vương Thông nghe được cái tên này sau biểu tình trên mặt chợt thay đổi một cái, rất rõ ràng hắn nghe qua tên này, không dám tin tưởng hỏi, ngươi chính là cảnh duyệt giả Nhật quán rượu lão tổng. Tiểu tử, xem ra ngươi biết ta nha. Uy ca ý cười đầy mặt nói. Mà lúc này Vương Thông tay chân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, đã biết cái này Uy ca thân phận sau có thể tưởng tượng Vương Thông khiếp sợ trong lòng. Cái này Uy ca còn thật không phải là cái gì phổ thông nhiệm vụ, Ninh Thành Thị một cái chùm, hầu như nắm giữ toàn bộ Ninh Thành Thị một nửa tiểu điếm, cờ tờ vờ loại này chỗ ăn chơi, không nói khoa trương chút nào cái này nhân loại thân ra ít nhất 20-30 cái ức. Vương Uy ở Ninh Thành Thị hoàn toàn có thể đi ngang, có người nói còn có một điện ảnh và truyền hình công ty, thế lực không phải lớn một cách bình thường, thậm chí Ninh Thành Thị thâm căn cố đế ba gia tộc lớn cũng không dám trực tiếp cùng Vương Uy trở mặt. Vương Thông đánh chết đều không nghĩ tới. Chính mình chỉ bất quá muốn trang cái bức, kết quả đắc tội xấu như vậy nhân vật rồi, đây nếu là làm cho ba hắn đã biết, cần phải đem hắn chân cắt đứt không thể. Vương Uy trên mặt hiêu trương bạc hố khí tức hoàn toàn biến mất, lúc này tràn đầy hoảng sợ, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, Uy, Uy ca, ta thực sự sai rồi, lần này ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hãy bỏ qua ta đi. Ba, ba bốn. Hơn nữa cái này Vương Thông cũng cú bính, lúc nói chuyện liều mạng quất miệng mình, trong miệng còn không ngừng nói. Ta cái miệng này thực sự lâu không bị ăn đòn. Uy ca trông coi Vương Thông một phen biểu diễn, nội tâm thậm chí một điểm ba động cũng không có, trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không làm khó ngươi, N7 kêu 34 quỷ ở trước mặt ta hô một tiếng ra ra, ta liền không so đo với ngươi, nếu không ta cam đoan ngươi ngày thứ hai thì sẽ từ Ninh Thành tiêu thất. Phát thông 6. Vương Thông nghe lời này một cái lập tức cả người đều dọa đái ra, nơi nào còn quản cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng. Một chút do dự cũng không có cứ như vậy quỳ ở Uy ca trước mặt, một bên dập đầu một bên hô lớn, ra ra, ta sai rồi, ra ra ngươi hãy bỏ qua ta đi. Mọi người kinh ngạc trông coi một màn này, đặc biệt Ngô Tuyết Tuyết, không nghĩ tới bạn trai của mình dĩ nhiên có thể làm được loại này không có cốt khí sự tình. Tô Minh nội tâm thì không có chút nào đồng tình cái này Vương Thông. Chính mình rõ ràng đã hảo tâm khuyên hắn rồi, kết quả không nên chính mình tìm đường chết, đây chính là mạnh mẽ trang bức hạ tràng. Ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao, Tô Minh biểu thị chứng kiến Vương Thông bị đánh, trong lòng còn thật vui vẻ. Nàng là nữ nhân người A. Uy ca lúc này nhìn thoáng qua Ngô Tuyết Tuyết, mở miệng đối với Vương Thông nói rằng. Vương Thông lúc này đối với Vương Uy sợ hãi cũng không phải là một điểm nửa điểm, lập tức gật đầu nói, không sai, đây chính là ta nữ bằng hữu. Uy ca ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi, nữ nhân này ta còn không động tới đâu. Vương Thông, ngươi không biết xấu hổ. Nô Tuyết Tuyết lập tức chỉ vào Vương Thông mắng, không thể tin được bạn trai của mình dĩ nhiên có thể nói ra loại này không biết xấu hổ không có cốt khí nói. Uy ca trên mặt thì lộ ra một không có hứng thú biểu tình, mở miệng nói, nghe nói ngươi vừa rồi mắng nữ nhân ta là tiện nhân đúng hay không? Đi qua đem nàng y phục cho ta bái sau đó ném cửa tiệm rượu là, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng ai là tiện nhân. Uy ca đối với mình lưỡng người hộ vệ phân phó nói. Nô Tuyết Tuyết thấy hai cái người vạm vỡ xông chính mình đã đi tới. Trên mặt lập tức hoa dung thất sắc. Tô Minh bốn. Lúc này Thẩm Mục Khả hô Tô Minh một tiếng, rất rõ ràng muốn cho Tô Minh bang một cái, hoa hậu giảng đường chính là quá thiện lương. Tô Minh cũng biết Thẩm Mục Khả ý tứ, nói thật hắn cũng nhìn không được Vương Uy cách làm, Nô Tuyết Tuyết hoàn toàn chính xác không đúng, nhưng đem nàng y phục cho lấy hết cử chỉ này quá độc ác. Hơn nữa đây là Thẩm Mục Khả đồng học, Tô Minh cảm giác mình về tình về lý đều phải rút một cái, chỉ thấy Tô Minh trực tiếp chắn Nô Tuyết Tuyết trước mặt, mở miệng nói, dừng tay cho ta. Nô Tuyết Tuyết cả người sửng sốt một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới bạn trai nàng sợ đến dám cũng không dám buông thả một cái, kết quả dĩ nhiên là Tô Minh tới ra mặt cho nàng, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Uy ca cũng không nghĩ tới có người dám ra đây mệt chuyện tốt của hắn, lạnh lùng nhìn Tô Minh liếc mắt, nói rằng, tiểu tử ngươi làm cái gì? Mà Vương Thông lúc này chứng kiến Tô Minh thời điểm, trong mắt thì lóe lên một tia oán hận, vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh khẳng định nhìn hồi lâu chê cười, Vương Thông trong lòng liền dị thường khó chịu. Vì vậy Vương Thông trực tiếp chỉ vào Tô Minh, mở miệng xông Vương Uy nói rằng, Uy ca, vừa rồi chính là chỗ này tiểu tử giật dây ta, ta mới đúng tẩu tử nói năng lô mãng, nếu không, coi như cho ngươi 100 cái lá gan ta cũng không dám nha. Vương Thông ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn đem Tô Minh cũng cho dụ dỗ, nói thông tục một điểm chính là chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Tô Minh nghe lời này một cái cả người đều sửng sốt một chút, tâm nói cái này Vương Thông cũng quá đặc biệt hạ vô sỉ a, chính mình rõ ràng chính là khuyên hắn, kết quả đến trong miệng hắn dĩ nhiên thành giật dây người của hắn rồi. Bội phục bội phục. Tô Minh giận quá mà cười, đối với Vương Thông giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Vương Thông, ngươi đặc biệt hạ là thật không biết xấu hổ a. Vương Thông lại giả bộ không biết Tô Minh đang nói cái gì, nghĩa tránh ngôn từ nói, ta cho ngươi biết Tô Minh, ngươi đừng ở chỗ này giả trang vô tội, vừa rồi sự kiện kia ngươi trốn không thoát căn hệ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 181, Lao Tử hỏi ngươi có phục hay không? Vương Uy đầu góc cũng không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, một cái có thể có nhiều như vậy tài sản người cũng đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cho nên Vương Uy đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Thông nói mấy câu liền tin tưởng là Tô Minh sai khiến, hoặc có lẽ là Vương Uy căn bản liền trướng mắt Tô Minh như thế cái tiểu nhân vật, ngày hôm nay hắn chỉ là muốn bang nữ nhân của mình hết giận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau để cho mở, nếu không kết quả của ngươi sẽ cùng hắn thảm. Lúc nói chuyện Uy ca chỉ một bên Vương Thông. Mặt mũi bầm dập lại khúm núm quỳ dưới đất Vương Thông, lúc này nhìn đích xác có điểm thảm. Nhưng mà Tô Minh trên mặt lại không có gì sợ biểu tình, nhếch miệng mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn. A, thế nào nói ra lời này? Uy ca hơi khẽ híp dưới con mắt mở miệng nói. Bởi vì bốn Tô Minh cũng nở nụ cười, khuôn mặt thong dong nói rằng, ta so với hắn như bức nha. Trước Vương Thông loại này ngay cả trang bức da lông chưa từng nắm giữ rác rưởi làm sao xứng cùng chính mình đánh đồng. Tô Minh cảm giác cùng cái này rác rưởi đối lập chính là vũ nhục đối với mình. Ha ha, tiểu tử ngươi rất tự tin nha. Vương Uy trong mắt hiện ra một tia ánh sáng lạnh, nói rằng, ta hiện tại ở thay đổi chủ ý, ngươi nếu là không quỳ xuống kêu ta là ông nội gia, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu Tô Minh cho thể diện mà không cần lời nói, Vương Uy cũng không có ý định buông tha Tô Minh rồi, với hắn mà nói bất quá là thật lãng phí chút thời gian mà thôi. Ngốc bị bốn. Tô Minh trực tiếp mắng một câu, sau đó nói, ta hiện tại cũng thay đổi chủ ý, đợi lát nữa ngươi nếu là không quỳ xuống kêu ra ra ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha sáu. Vương Uy giận quá thành cười, Trung Đồng vậy mắt trợn trừng mắt Tô Minh, trên người phát ra kinh người khí thế, nói rằng, cẩn thận, ta xem ngươi là muốn chết. Ngươi còn có bao nhiêu bảo tiêu, nhanh lên cùng nhau gọi qua à, hai người này không đủ ta đánh, đừng ngục vì sợ miễn cho đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi. Tô Minh lúc này vẻ mặt tùy ý nói rằng, như là đã quyết định trăng bức. Vậy giả bộ triệt để một điểm A, không có biện pháp, Tô Minh chính là chỗ này chủng thuần túy người. Vương Uy trên mặt lại lộ ra một nụ cười, rất rõ ràng bị Tô Minh cho chọc cười, không khỏi mở miệng nói, tiểu tử, ngươi biết ta hai người hộ vệ này là lai lịch thế nào sao? Phải biết rằng hai người hộ vệ này nhưng là hắn dùng nhiều tiền thuê, hàng năm tiền thuê cao tới 6 vị cân nhắc, trước đây đều là quốc tế do binh, đều là từ trên chiến trường xuống, năng lực tác chiến không phải bình thường cương đại. Mặc kệ lai lịch thế nào, đều đánh không lại ta. Tô Minh lắc đầu phi thường đốc định nói rằng, lúc này Thẩm Mục Khả một đám sơ trung đồng học đều dùng ánh mắt khác thường trông coi Tô Minh, tâm nói người này là không phải đầu óc có chuyện. Không phân rõ thế cục sao, đều lúc này còn mạnh hơn hành tại cái bọc kia, cái này không phải là mình tìm cho mình sự tình nha. Ha ha bốn. Vương Uy cười khan hai tiếng, mở miệng nói, tiểu tử, ta để cho ta lưỡng người hộ vệ đứng ở nơi đó đánh với ngươi, ngươi nếu có thể đả động lời của hắn, ta coi như ngươi có bản lĩnh. Ngươi xác định đứng bất động để cho ta đánh. Tô Minh đột nhiên lộ ra một nụ cười. Để cho ngươi đánh ngươi cũng không đánh nổi. Vương Uy sau khi nói xong đối với mình một người trong đó bảo tiêu nháy mắt, cái này bảo tiêu đi tới Tô Minh trước mặt, đồng thời lập tức đem trên người mình y phục cho cởi bỏ. Y phục cởi sau, lộ ra một thân khoa trương bắp thịt, phảng phất cả người không có một miếng thịt đều dư thừa, đồng thời trên người cũng không thiếu vết sẹo. Tô Minh cùng cái này thân hình của hộ vệ kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái trọng tải rồi. Không từ mà biệt liền gọi bảo tiêu trên người bắp thịt, nhìn qua cũng cảm giác bị tảng đá còn cứng rắn, người bình thường sợ rằng thực sự đánh lên đi chưa từng phản ứng. Cái này bảo tiêu rất rõ ràng Vương Uy ý tứ, cho nên cô y đem mặc áo cởi cùng Tô Minh đến cái ra vai phủ đầu, liền Tô Minh cái tiểu thân bản, bảo tiêu căn bản liền không để vào mắt. Tô Minh lúc này khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngầm đã mở ra vi vê đút kỹ năng cú đấm phá giáp, lần đầu tiên dùng kỹ năng này, nói vẫn là rất mong đợi đấy. Nói Tô Minh lúc này đã âm thầm siết chặt nắm tay, không ai chú ý tới, Tô Minh nắm đấm trên thậm chí lóe lên một tia như có như không quan mang, trong miệng nói rằng, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Phanh 6. Đang khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp một quyền đánh vào kiện tráng Bảo Tiêu kiên cố bắp thịt trên, một quyền này thế dường như sét đánh, một quyền đem khỏe mạnh Bảo Tiêu đánh bay ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, cái này có ít nhất xấp xỉ nặng 200 cân Bảo Tiêu, dĩ nhiên trực tiếp bị Tô Minh một quyền đánh bay 3 thước có hơn, đồng thời một ngụm nóng bỏng tiên huyết phun tới. Nghĩ đến ngươi có bắp thịt thì ngon rồi không? Lao tử thiết quyền có thể là có thể pha giáp, ngươi người mặc khôi giáp đều vô dụng. Một người hô vệ khác phản ứng rất nhanh, ở đồng bạn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, người này trực tiếp xông qua đây, dùng lớn quyền bay thẳng đến Tô Minh gọi lại, một quyền này nhìn qua lực đạo 10 phần, người bình thường bị đánh trúng ước đoán 10 có 8-9 muốn tàn phế. Mà Tô Minh thì vô cùng bình tĩnh, trực tiếp cũng quăng lên nắm tay, dự định cùng cái này nhân loại đụng nhau, lao tử thiết quyền là vô kiên bất tồi. Giang giáp 4. Hai cái cao thấp rõ ràng không nhất trí nắm đấm đánh nhau sau, sinh ra kết quả khiến người ta rất há hốc mồm. Vương Uy cái kia kiện tráng Bảo Tiêu rõ ràng thất bại, cánh tay lại bị Tô Minh một quyền cho đánh gãy. Vẹn vẹn hai quyền liền đem Vương Uy hai cái quốc tế dòng binh Bảo Tiêu đánh bại, có thể tưởng tượng lúc này Vương Uy trong lòng cảm thụ, phảng phất ngày ven đường một cái Trung Hoa điển viên cầu. Phanh 6. Tô Minh trên người động tác cũng không có đình chỉ, nhìn như tùy ý đấm một cái vào một cái bên cạnh hình tròn to lớn trên bàn cơm. Dung hồng bằng gỗ cứng rắn lớn bàn tròn lớn, lại bị Tô Minh một quyền này cho làm bể. Nhất thời trên bàn một bàn mỹ vị món ngon tất cả đều đập cái hi ba lạ, đem rất nhiều nữ sinh làm cho sợ hết hồn, Tô Minh một quyền này đầu tạo thành thanh thế quá lớn một chút. Vương Uy thấy Tô Minh như thế hùng hổ, không tự chủ nhắm mắt, bởi vì Tô Minh lúc này hướng hắn đi tới. Ngốc bỉ, vừa rồi có phải là ngươi hay không để cho ta quỳ xuống kêu ra ra? Tô Minh đi tới Vương Uy trước mặt sau, trực tiếp mở miệng nói. Cái này khiến bị Tô Minh mắng thành ngốc bỉ, Vương Uy dĩ nhiên không có phản ứng gì. Rất rõ ràng không có từ mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp. 36. Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp một cái tát quất vào Vương Uy trên mặt, sau đó mở miệng nói, ta phế bỏ ngươi lưỡng người hộ vệ, ngươi có phục hay không? Vương Uy bị Tô Minh một tát này đánh mộng ép, trong lúc nhất thời không nói chuyện. 34. Người thứ hai bàn tay gọi lại, Tô Minh tiếp tục nói một cách lạnh lùng, ta gọi ngươi ngốc bỉ, ngươi có phục hay không? 36. Người thứ ba bàn tay theo nhau mà tới, Tô Minh nói rằng, lão tử trước mặt mọi người đánh ngươi khuôn mặt, liền hỏi ngươi có phục hay không. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 182, làm cho hắn thường tiền. Liên tục 3 cái tắt vang dội hơn nữa liên tục 3 tiếng ngươi có phục hay không, nhất thời toàn bộ Tử La Lan phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, trên mặt mọi người biểu tình đều cứng lại rồi, trông coi bá đạo thêm hung tàn Tô Minh. Vương Uy bị Tô Minh 3 cái bàn tay cho quất. Lòng bàn chân bất ổn có loại phải ngã lại không ngã cảm giác, so với đau đớn trên mặt, Vương Uy lúc này đầu óc cũng là mộng bức trạng thái. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người dám quất hắn, ở Ninh Thành Thị người nào thấy được hắn không phải rất cung kính, thậm chí Ninh Thành Thị 3 người của đại gia tộc cũng đều ở giao hảo hắn. Kết quả hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu hài tử xấu xa cho rút, Vương Uy vẫn không thể tin được chuyện này. Hỏi ngươi nói, ngươi đặc biệt hạ đến cùng phục còn không phục. Tô Minh thấy Vương Uy không nói lời nào, tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ cần người này dám nói một cái không chữ, Tô Minh lập tức một cái tắt liền đi qua, ngươi không phục có thể, thế nhưng lão tử sẽ trực tiếp đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Phục, ta phục rồi 4. Vốn tưởng rằng trước Vương Uy loại này đại nhân vật sẽ có bao nhiêu kiên cường đâu, ai biết bị Tô Minh hù dọa một cái như vậy hù, không chút do dự mở miệng nói, rất sợ Tô Minh dưới một cái tắt sẽ quất tới. Liên tục bị quất ra rồi 3 bàn tay. Vương Uy cảm giác gương mặt có loại cảm giác nóng hừng hực. Len keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ ăn miếng trả miếng. Vừa lúc đó, an tính rất nhiều ngày hệ thống dĩ nhiên cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, ăn miếng trả miếng. Nhiệm vụ yêu cầu, vừa rồi Vương Uy làm cho ký chủ quỳ xuống kêu ra ra cầu xin tha thứ, bị uy hiếp như vậy căn bản là nhịn không được, mời ký chủ ăn miếng trả miếng, làm cho Vương Uy quỳ xuống kêu ra ra. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, tam tinh nữa. Cơ thưởng, 30 tích phân. Thấy được nhiệm vụ này sau Tô Minh không nhịn được nghĩ muốn khích lệ một cái hệ thống, nguyên do bởi vì cái này phân phát nhiệm vụ rất hợp Tô Minh lòng ham muốn rồi, người này trước cùng chính mình ngông cuồng như vậy, Tô Minh cảm giác trơ trụi quất hắn hai cái, sợ rằng không đủ để hết giận. Quỳ xuống cho ta tới 4. Tô Minh nhìn Vương Uy liếc mắt, dùng không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng nói mở miệng nói. Cái gì? Vương Uy cả người đều sửng sốt một chút, Tô Minh dĩ nhiên làm cho hắn quỳ xuống. Cái này có thể sánh bằng đánh vào mặt hắn còn muốn trong mắt, nam nhân cho người khác quỳ xuống, ý nghĩa tôn nghiêm cùng mặt tất cả đều muốn mất hết. Hán Vương Uy ở Ninh Thành Thị cũng coi là một đại lao cấp bậc đích nhân vật, làm sao có thể sẽ tùy tiện cho dưới người quý đâu. Vương Uy mang trên mặt có chút sưng đỏ, lộ ra chính mình sâm bạch hàm răng, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp lại. Đừng nói nhảm, ta có thể không có ý định ngày ngươi, ta đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú. Tô Minh nghiêm mặt hết sức nghiêm túc nói rằng. Vương Uy sửng sốt một chút sau đó trong ánh mắt tản ra lửa giận, nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi. Thứ 4. Tô Minh đối với Vương Uy uy hiếp hoàn toàn làm như không thấy, hơn nữa Tô Minh rất không thích đối nhân xử thế lưu lại một đường những lời này, nếu như mình là người bình thường nói, hiện tại quỳ xuống người chính là mình, hắn có thể không tin Vương Uy sẽ cho mình lưu mặt. Đã như vậy, Tô Minh khẳng định cũng sẽ không cho hắn lưu mặt, đại gia cũng không phải rất thuộc. Giang giác 4. Chỉ thấy Tô Minh méo méo mình thiết quyền, lúc này vi vê đúc kỹ năng còn không có tiêu thất, Tô Minh siết quả đấm một cái nhất thời đùng đùng, nghe đặc biệt kinh người. Tô Minh lơ đãng nói rằng, không phải ta hù dọa ngươi, nếu như ta cái này đấm một cái vào ngươi trên đầu nói, đầu của ngươi tuyệt đối sẽ nở hoa. Nghe đến đó Vương Uy sắc mặt lập tức biến đổi, vừa rồi Tô Minh nắm đấm là đáng sợ dường nào hắn tận mắt nhìn thấy, nếu quả thật bị đánh một đấm, không chết cũng phải tàn phế. Ta nói ba tiếng, ngươi nếu như còn không quỳ nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tô Minh lạnh lùng mở miệng mấy đạo, 3, 2, 1, phát thông 6. Cũng không biết tại sao. Mỗi khi Tô Minh cân nhắc một con số thời điểm, Vương Uy tổng cảm giác trên người mình hàn ý tăng thêm một phần. Ở Tô Minh đếm tới một thời điểm, Vương Uy rốt cục không nhịn được, trực tiếp ké quỵ dưới đất, thong xuống chính mình đầu ngẩng cao đầu lâu. Truy cập HTTP. Têu ra ra nhận cái sai, ta liền ngày hôm nay việc này không có phát sinh. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói rằng, đối với Vương Uy sau đó quỵ Tô Minh một chút cũng không có cảm giác có gì ngoài ý muốn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, đều không thể không túi đầu. Vương Uy trên mặt chợt đỏ bừng, chậm rãi mở miệng nói, ra ra, ta sai rồi 4. Lúc này toàn bộ bên trong bao xương yên tĩnh không tiếng động, đường đường Ninh Thành Thị đại lão nhân vật Vương Uy, lại bị Tô Minh bức đến trình độ này, có thể tưởng tượng mọi người khiếp sợ. Kinh hãi nhất nhân hay là một bên Vương Thông rồi. Vương Thông vừa mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, kết quả hiện tại biến thành Vương Uy hướng Tô Minh quỳ xuống cầu xin tha thứ, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Được rồi, ngươi đứng lên đi. Tô Minh hời hợt nói. May mà cái này Vương Uy vẫn tính là cái thức thời vụ người, đỡ phải Tô Minh lãng phí thời gian. Lúc này toàn bộ phòng không ai dám nói, Tô Minh nghiễm nhưng đã trở thành bên trong bao xương tiêu điểm, nhất cử nhất động của hắn đều làm người ta kinh ngạc không ngớt. Phục vụ viên, tới đây một chút bốn ngoài ý liệu là... Tô Minh dĩ nhiên vọt thẳng bên ngoài hô một tiếng. Một cái thoạt nhìn tương đối tuổi còn trẻ phục vụ viên chiến chiến nguy nguy đi đến, bên trong bao xương một mảnh hỗn độn, người bên trong này vật cũng không hẹ cổ hai on phải là nàng một cái nho nhỏ phục vụ viên có thể trêu chọc. Tô Minh cũng không có làm khó người bán hàng này ý tứ, mà là trực tiếp mở miệng nói, ngươi coi một cái ngày hôm nay cái này trong bao xương tổn thất bao nhiêu tiền. A, phục vụ viên lúc này sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Minh gọi hắn là chuyện này. Vì vậy quay đầu nhìn thoáng qua Vương Uy, Vương Uy mới là cái quán rượu này lớn nhất buôn, cũng là phục vụ viên này lão bản lão bản. Vương Uy vừa nhìn Tô Minh phải thường tiền, lập tức mở miệng nói, phòng tổn thất tiểu điếm sẽ tự hành thừa nhận, liền không cần bồi thường. Ngược lại không phải là nói Vương Uy trong lòng đối với Tô Minh thật chịu phục, hắn lúc này trong lòng vô cùng muốn đem Tô Minh giết chết, nhưng ngại vì Tô Minh lúc này cường đại, Vương Uy chỉ có thể tạm thời khuất phục. Phòng điểm ấy hư hại tiền đối với Vương Uy mà nói xác thực không coi vào đâu. Vương Uy sợ Tô Minh sẽ tìm sự tình. Không cần. Tô Minh trực tiếp cắt dứt Vương Uy lời nói, nói rằng, nên thưởng bao nhiêu tiền phải thưởng bao nhiêu, nhanh lên coi là, trực tiếp nói cho ta biết một con số là được. Nhớ cho kỹ, nên giá cả gì liền giá cả gì, ngay cả chiết khấu cũng không lấy đánh. Tô Minh bổ sung một câu. Vương Uy cũng xông phục vụ viên gật đầu, ý bảo hắn dựa theo Tô Minh nói đi làm, vì vậy phục vụ viên lập tức cầm lên giá cả đồng hồ, đồng thời dùng điện thoại di động đùng đùng vỗ lên. Chào ngươi tiên sinh, ngày hôm nay trong bao xương tổn thất hơn nữa cơm nước của các ngươi rượu, tổng cộng 12.8.128,000 tệ. Phục vụ viên như nói thật nói. Đi. Tô Minh gật đầu, sau đó chỉ vào một bên Vương Thông nói rằng, đi làm cho hắn thưởng tiền A, hôm nay là hắn mời khách. Xì 4. Thẩm Mục Khả nhịn không được cười lên, Tô Minh rất rõ ràng lại muốn bẫy người rồi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 183, thật to gan. Vương Thông lúc này khuôn mặt mộng bức, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chỉ thấy Tô Minh chỉ mình nói để cho mình thưởng tiền. Giỏi về sát ngôn quan sát phục vụ viên tự nhiên liếc mắt nhìn thấu Tô Minh chỉ mới là cả phòng nhân vật lợi hại nhất, ngay cả Vương Uy cũng không dám trêu chọc, tại sao có thể là tiểu nhân vật đâu. Vì vậy phục vụ viên chợt nghe Tô Minh lời nói, đi thẳng tới mặt mũi bầm dập khỏe miệng còn treo móc vết máu Vương Thông trước mặt, mở miệng nói, tiên sinh, mời thường tiền A, tổng cộng 12 vạn 8 ngàn. Bao nhiêu tiền? Vương Thông có điểm há hốc mồm, nghe thấy con số này sau phảng phất cả người nội tâm bị 100 điểm bạo kích. 12 vạn 8 ngàn. Phục vụ viên lặp lại một cái mấy cái chữ này, sau đó nói, tất cả hóa đơn đều ở chỗ này, ngươi có thể kiểm tra. 12 hơn vạn chợt nhìn dường như có điểm bất khả tư nghị, nhưng nếu như thực tế coi là một cái kỳ thực cũng hợp lý, đầu tiên bình kia 86 năm là phịt liền hơn 5 vạn rồi, ở trong tiểu điếm điểm loại rượu này, cái này không bày rõ ra tìm người ta làm thịt ngươi sao. Cái chính vẫn là Tô Minh một quyền đập nát bàn đó, toàn bộ cái bàn đều là dùng thượng hạng gỗ lim thủ công chế tạo thành. Cùng cảnh duyệt tiểu điếm xa hoa phòng bức rất phù hợp, cái này một cái bản giá cả cũng không so với kia một chai rượu chắt tiện nghi. Hơn nữa cái khác thức ăn chính mình đập nát chén đua đĩa các loại, 12 vạn 8 ngàn khối mấy cái chữ này hoàn toàn chính xác nói còn nghe được. Nhưng mấy cái chữ này lại đem Vương Thông dọa cho hù đến rồi, một bữa cơm ăn mấy trăm ngàn, hắn có thể không chịu nổi loại con số này, trực tiếp mở miệng nói, những thứ kia rõ ràng chính là hắn đánh nát, dựa vào cái gì để cho ta tới bồi. Bởi vì là tiên sinh ngươi mời khách ăn cơm nhà phục vụ viên phi thường cơ trí mở miệng nói. Vương Thông biểu tình trong nháy mắt liền cứng lại rồi, nói rất hay có đạo lý hắn lại không lời chống đỡ. Ta không có tiền, ngược lại ta sẽ không đền. Vương Thông ngày hôm nay ném người đã ném được rồi, đơn giản lợn chết không sợ nước sôi trực tiếp nói. Cũng không phải là đang khóc than, hắn là thật không có tiền, chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ rất có tiền dáng vẻ, đây chẳng qua là cùng bình thường điếu ti so sánh với mà thôi. Cái này Vương Thông trong nhà tài sản không đủ 1-2 ngàn vạn, làm sao có thể làm cho hắn không có chuyện gì tùy tiện một cái hoa mấy trăm ngàn phá sản. Hơn nữa người này vốn là cái loại này thích khoe khoang đại thủ đại cước người, cho Ngô Tuyết Tuyết mua không ít hàng hiệu, trên người hiện tại cũng liền mấy vạn đồng tiền mà thôi, làm cho hắn một cái sau đảo mấy trăm ngàn đi ra, hắn thật đúng là làm không được. Cái này, phục vụ viên lập tức khó ở, không biết nên làm sao bây giờ, nàng cho tới bây giờ không có gặp phải nói không có tiền khách nhân. Quên đi. Ta tới trả A. Lần nữa ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Minh dĩ nhiên mở miệng thay Vương Thông giải vây, vậy làm sao xem làm sao không khoa học nha, hai người không nên đặc biệt đỏ mắt mới đúng hả? Tốt 4. Phục vụ viên bên này trực tiếp lấy ra một máy bổ máy móc, Tô Minh đem trên người mang theo hắc thẻ cả một cái, sau đó điền mật mã vào cộng thêm ký tên, mấy trăm ngàn cứ như vậy trả đi ra ngoài. Thiên sinh, tiền trả đã hoàn thành. Phục vụ viên nhìn thoáng qua hóa đơn, sau đó mở miệng nói. Tô Minh trên mặt thoạt nhìn biểu tình tương đối bình thản, 120 ngàn lại nói tiếp cũng không tính là số lượng nhỏ gì rồi, nhưng hiện nay lấy Tô Minh ánh mắt tự nhiên chướng mắt chút tiền ấy, tìm cũng liền xài. Thẩm Mục Khả một đám đồng học lúc này mục trường khẩu đốc, nhìn tận mắt Tô Minh ung ủi vẽ lộ dung tùy ý trả mấy trăm ngàn, trên mặt thậm chí một điểm biểu tình biến hóa cũng không có. Kinh hãi nhất người còn muốn cân nhắc Ngô Tuyết Tuyết rồi, trước Tô Minh không chỉ một lần nói qua chính hắn là cao phú soái, Ngô Tuyết Tuyết trong lòng dị thường kinh bỉ. Cho tới bây giờ Ngô Tuyết Tuyết mới phát hiện, Tô Minh dĩ nhiên thật là cao phú soái, cùng trang phục của hắn hoàn toàn khác nhau. Ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi bồi số tiền này sao? Tô Minh lúc này đi tới vẻ mặt kinh ngạc Vương Thông trước mặt, mở miệng hỏi. Bất quá Vương Thông cũng không nói lời nào, mà Tô Minh tiếp tục nói, ta chính là muốn cùng ngươi chứng minh một việc, ta chẳng những so với ngươi đẹp trai còn so với ngươi ngưu bức, ta còn so với ngươi có tiền. Nếu như bình thường có người dám nói loại này càn rỡ lời nói, sợ rằng ở bên ngoài sớm đã bị người đánh, nhưng là hôm nay Tô Minh nói lời này một điểm khuyết điểm cũng không có, hắn đích xác so với Vương Thông mạnh hơn nhiều lắm. Tô Minh tìm mấy trăm ngàn mục đích rất đơn giản, chính là vì trang bức quả thật là trên cái thế giới này khiến người ta nhất sảng khoái sự tình, Tô Minh trang bức xong sau, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Lời nói này chẳng những ăn Vương Thông khuôn mặt, còn đem cảm giác về sự ưu việt rất mạnh Ngô Tuyết Tuyết cho vẽ mặt rồi, sơ chung thời điểm nàng chính là một yêu ăn mặc người. Tâm tư hoàn toàn không đang học trên, nhưng bất đắc dĩ tổng bị xinh đẹp Thẩm Mục Khả đè ép một đầu. Thẩm Mục Khả tựa hồ chưa bao giờ tận lực trang phục chính mình, nhưng các nam sinh đối với sự chú ý của nàng cùng thảo luận dù sao cũng hơn Ngô Tuyết Tuyết hơn. Lâu ngày Ngô Tuyết Tuyết ở trong lòng liền đối với Thẩm Mục Khả ghi hận, bây giờ tìm một có tiền nam bằng hữu, Ngô Tuyết Tuyết liền muốn đi ra khoe khoang một cái, tâm nói cái này khiến ta cuối cùng so với Thẩm Mục Khả mạnh a. Vì vậy ở mời khách lúc ăn cơm, Ngô Tuyết Tuyết cố ý mời nhiều lần Thẩm Mục Khả. Chính là cái này mục đích. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho Ngô Tuyết Tuyết ý thức được, từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đến bây giờ, nàng vẫn không thể nào so sánh được Thẩm Mục Hà. Chúng ta đi thôi. Nên giả bộ bức cũng lắp ráp, nên đánh mặt của cũng ăn, nhiệm vụ cũng hoàn thành, Tô Minh chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại, vì vậy lôi kéo Thẩm Mục Khả tay nhỏ bé rồi rời đi. Gì, đây không phải là Tô Minh sao? Ở Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả đi ra bao xương thời điểm, cách đó không xa chuẩn bị tiến nhập một người bao xương Lý Viện Xương, đúng dịp thấy Tô Minh bóng lưng, bất quá bởi vì khoảng cách có điểm xa, Lý Viện Xương liền chưa kịp kêu Tô Minh. Lý Viện Xương còn tưởng rằng Tô Minh tới nơi này ăn cơm đây. Suy nghĩ hồi đầu lại hỏi một chút đi, kết quả đúng lúc này, Vương Uy cũng từ phòng đi ra. Vương Uy cái này nhân loại Lý Viện Xương nhất định là biết, Lý Viện Xương nhíu mày một cái, chẳng lẽ nói Tô Minh cùng Vương Uy còn có đồng thời xuất hiện. Khi thấy Vương Uy hai cái vóc người khôi ngô bảo tiêu bị từ phòng tha sau khi đi ra, Lý Viện Xương dường như trong giây lát hiểu cái gì, đối với một bên trợ lý nói rằng, đi, đem Vương Uy thét lên bên này phòng, ta có việc nói với hắn. Lý Tổng. Ngươi tới ta đây ăn làm sao không nói với ta một tiếng đâu. Vương Uy mang theo nghi hoặc đi tới Lý Viện Xương phòng, khắp khuôn mặt là tiêu ý nói rằng. Toàn bộ Ninh Thành Thị có thể khiến cho Vương Uy sợ người không có vài cái, nhưng Lý Viện Xương chính là một cái trong số đó. Nữ nhân này nhưng là Ninh Thành thương giới một cái cự vô phách, đồng dạng sau lưng nàng bối cảnh là cái gì đại gia cũng đều hiểu. Đừng xem Vương Uy có mấy triệu thân gia, thế nhưng ở Lý Viện Xương trước mặt không thể nghi ngờ liền không đáng chú ý rồi, cho nên Vương Uy lập tức chạy tới. Vương Tổng, ngươi đây là cùng người nổi lên xung đột. Lý Viện Xương nhìn thoáng qua Vương Uy trên mặt xương đỏ, cố ý mở miệng hỏi. Thứ 4. Vừa nhắc tới cái này Vương Uy trong lòng liền tới hỏa, ánh mắt lộ ra rồi hắn ý, mở miệng nói, bị một tên tiểu tử hại, quay đầu xem ta như thế nào trừng trị hắn. Phanh 4. Vương Uy lời còn chưa dứt, Lý Viện Xương liền chợt vỗ trước mặt cái bàn, quát to, Vương Uy, ngươi thật to gan. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 184, vận mệnh. Lý Viện Xương là bực nào trí khôn nữ tử, có thể nói cùng Tần Thi Âm loại này nữ thần so với chỉ có hơn chứ không kém. Chứng kiến Vương Uy cùng Tô Minh từ một cái ghế lô trong đi ra, đồng thời Vương Uy lưỡng người hộ vệ còn bị đánh thành như vậy, Lý Viện Xương trong nháy mắt liền đoán được Vương Uy cùng Tô Minh trong lúc đó khả năng có chuyện gì. Quả nhiên vừa rồi Lý Viện Xương cứ như vậy hơi chút hơi tìm tòi liền đem Vương Uy cho thăm dò đi ra. Vừa nghe người này cũng dám tìm Tô Minh phiền phức, Lý Viện Xương nhất thời được kêu là một cái sức sống nha. Lý Tổng, ngươi đây là ý gì? Lý Viện Xương chợt vô bàn một cái đem Vương Uy làm cho sợ hết hồn, nếu như người bình thường dám bộ dáng như vậy ở trước mặt hắn vô bàn, sợ rằng Vương Uy đã sớm phát hỏa, nhưng lại lệnh người này là Lý Viện Xương, hắn không dám làm như vậy, chỉ có thể thấp giọng mở miệng hỏi. Tâm nói nữ nhân này tâm tình ngày hôm nay thế nào thấy âm tình bất định, làm cho Vương Uy trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Mà Lý Viện Xương chính là thủ hạ vừa nhìn Lý Viện Xương khó có được hiếm thấy nổi giận, nhanh đi đem cửa bao xương thay. Ngươi biết trong miệng ngươi tên tiểu tử kia là ai chăng? Lý Viện Xương chậm rãi mở miệng nói. Vương Uy vừa nhìn Lý Viện Xương cái biểu tình này, nhất thời một viên trong lòng cảm giác nặng nề một cái dưới, lập tức mở miệng nói, là ai? Cụ thể hắn là ai vậy ta không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể với ngươi tiết lộ, ba ta theo ta ca gặp được hắn, cũng phải phi thường khách khí. Lý Viện Xương nói một cách lạnh lùng. Ngày hôm nay về sau ngươi nếu là dám tìm hắn để gây sự lời nói, ta có thể bảo đảm để cho ngươi ở Ninh Thành Thị không có nơi sống yên ổn, không tin ngươi có thể thử xem. Vương Uy trong lòng lúc này đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng, Lý Viện Xương bối cảnh gia đình ở trong vòng cũng không phải là cái gì bí mật, cha nàng Lý giáo sư cũng không cần nói, đã từng là ngự y yể, mạng giao thiệp quan hệ không phải bình thường cương đại. Lợi hại nhất còn lại là Lý Viện Xương ca ca Lý Tử Nghiêu, chân chính toàn bộ Ninh Thành Thị nói 102 nhân vật. Có tiền nữa thương nhân, khả năng Lý Tử Nghiêu câu nói đầu tiên có thể cho người xong đời. Cho nên Vương Uy đối với Lý Viện Xương lời nói không có chút nào hoài nghi, lấy Lý Viện Xương thực lực, khả năng đều không cần Lý Tử Nghiêu xuất thủ, chỉ là Lý Viện Xương thủ đoạn là có thể làm cho Vương Uy hiện tại có tất cả tan thành bong bóng ảnh. Chân chính làm cho Vương Uy khiếp sợ là, Tô Minh dĩ nhiên thân phận như thế được, trong lúc nhất thời Vương Uy phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh, tay chân có loại lạnh như băng cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử kia là kinh thành đại gia tộc nào hậu đại? Vương Uy không tự chủ được nghĩ đến, đồng thời trong lòng may mắn không gì sánh được, xem ra vừa rồi Tô Minh làm cho hắn quỳ xuống, chỉ là nho nhỏ khiển trách hắn một chút mà thôi. Đa tạ Lý Tổng nhắc nhở, ta về sau tuyệt đối không dám đi tự tìm chết rồi. Vương Uy vội vàng đem tay ngăn, sắc mặt phi thường chỉnh trọng nói. Đối với Lý Viện Xương uy hiếp hắn nếu không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại mà phi thường cảm tạ Lý Viện Xương. Nếu như không phải Lý Viện Xương nhắc nhở lời của hắn, khả năng hắn thật muốn tự tìm đường chết rồi. đừng xem ở phòng Vương Uy quỳ xuống nhận sai, nhưng Vương Uy nhưng trong lòng có đem Tô Minh cho cừu hận cực sâu ý tưởng, bị Lý Viện Xương vừa nói như vậy sau, Vương Uy trong lòng cái ý niệm này nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nói ta liền nói đến đây rồi, còn như có nghe hay không đó là người chuyện. Lý Viện Xương mở miệng đối với Vương Uy hạ lệnh trục khách. Kỳ thực Lý Viện Xương bản ý cũng là uy hiếp cái này Vương Uy, dù sao Vương Uy ở Ninh Thành coi như là nhân vật số 1, Lý Viện Xương thật muốn động đến hắn cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực. Dĩ nhiên nếu như Vương Uy thực có can đảm uy hiếp được Tô Minh lời nói, Lý Viện Xương nói cái gì cũng muốn làm cho cái này Vương Uy trả giá giá thê thảm, Tô Minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Uy ca, Lý Tổng nàng tìm ngươi có chuyện gì? Vương Uy ra Lý Viện Xương phòng sau, thủ hạ bên người A Tiêu đi tới nói rằng. Vương Uy lúc này sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước thông thường, chậm rãi mở miệng nói, cho ta phân phó, ngày hôm nay phát sinh chuyện này người nào cũng không thể nói, đem tin tức phong tỏa. A Tiêu gật đầu đồng thời nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, phong tỏa tin tức cũng liền ý nghĩa Uy ca muốn cho chuyện này cứ như vậy bóc quá khứ, cái này không phù hợp Uy ca tính tình nha. Chờ một chút bốn. Vương Uy lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng, vừa rồi cùng ta giả vờ bức chính là cái kia người. Làm cho gia đình hắn cái công xưởng kia ngày thứ hai ở Ninh Thành thị tiêu thất, hắn đắc tội người không nên đắc tội. Vương Thông khả năng đánh chết cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay bất quá là đi ra mời ăn một bữa cơm mà thôi, kết quả chẳng những bị đánh khuôn mặt, ngược lại muốn vì vậy táng ra bại sản. Mà Tô Minh cũng không biết, tại hắn ly khai cảnh duyệt giả nhật tiểu điếm sau đó, Lý Viện Xương hiện thân giúp hắn giải quyết Vương Uy người này. Ra tiểu điếm sau đó Tô Minh lại mang Thẩm Mục Khả đi bên cạnh ăn chút gì, vừa rồi chỉ mải chăn mức. Kỳ thực Tô Minh căn bản liền ăn chưa no. Đem Thẩm Mục Khả tiễn sau khi về nhà, Tô Minh cũng không có chuyện gì, về đến nhà chuẩn bị ngủ trưa, bất quá ở trước khi ngủ Tô Minh lại còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là nhiệm vụ hôm nay. Tiểu Na, ta nhiệm vụ đã hoàn thành A. Tô Minh vội vàng đem Tiểu Na gọi ra hỏi. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Tô Minh nghĩ giống nhau, nhiệm vụ này quả nhiên hoàn thành, đối với Tô Minh 7 Sco mà nói độ khó rất bình thường. Vậy chúng ta không nói nhiều thừa thải, nhanh lên bắt đầu rút thưởng A. Tô Minh có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Cùng thứng lui tới có chút không giống chính là, Tiểu Na dĩ nhiên không hỏi Tô Minh hay không xác nhận rút thưởng, mà là nói rằng, chủ nhân, ngươi xác định không muốn toàn lấy tích phân đi thăng cấp kỹ năng sao. Hiện nay Tô Minh đã có 60 tích phân rồi, nếu như lại toàn điểm nói là có thể thăng cấp kỹ năng, đáng tiếc Tô Minh hiện nay bởi vì tích phân không đủ còn không có sử dụng qua chức năng này. Tô Minh cũng biết có thể thăng cấp kỹ năng. Bất quá Tô Minh vẫn là nói, thăng cấp kỹ năng các loại sau này hay nói à, trước rút thưởng lại nói. Tô Minh sở dĩ nói như vậy cũng là trải qua suy tính, hiện tại quất chúng kỹ năng đối với Tô Minh mà nói tác dụng hoàn toàn vậy là đủ rồi, Tô Minh cảm giác mình không có mãnh liệt như vậy nhu cầu đi thăng cấp kỹ năng. Ngược lại Tô Minh càng thêm hy vọng nhiều quất điểm kỹ năng, hệ thống xuất phẩm mỗi một cái kỹ năng ở trong hiện thực đều cũng có diệu dụng, Tô Minh cảm giác mình ở ủng có đủ số lượng kỹ năng sau đó, có thể thử một chút thăng cấp kỹ năng. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Tiểu Na dù sao chỉ là trong hệ thống một cái chi năng, nằm ở bị Tô Minh chi phối địa vị, nàng chỉ có thể cho Tô Minh nói một ít ý kiến mà thôi. Vì vậy Tiểu Na nói rằng, vậy được rồi, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng. Xác nhận rút thưởng. Tô Minh ấn xuống một cái nút, sau đó cả cái màn ảnh đều chuyển động, cùng quá khứ rút thưởng hình ảnh cũng không có gì khác nhau. Thắng lợi nữ thần đang mỉm cười sáu. Hết sức quen thuộc một câu lời kịch. Xuất hiện ở tạp bài đại sư tuyệt tẹt phẹt trên người ngưng lại, nếu như nhớ không lầm, đây là Tô Minh lần thứ 2 quất chúng tạp bài rồi. Chúc mừng ký chủ, quất chúng tạp bài đại sư tuyệt tẹt phẹt e giờ kỹ năng định mệnh. Dĩ nhiên là tạp bài đại chiêu. Chứng kiến nhắc nhở này sau, Tô Minh nhất thời trong lòng một hồi kinh hoàng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 185, trong nguy cấp trình ngược phong. Tạp bài đại sư tuyệt tẹt phẹt cái này Trang Dion nhưng là một cái nguyên lão cấp bậc anh hùng, đừng xem hiện tại phổ thông kẻ lừa gạt tầm, nhi đồng cướp, kỳ nông đều anh hùng đại hành kỳ đạo, nhưng tư lịch của bọn họ cùng tạp bài so với còn muốn kém không ít. Làm một đồng thau ngoạn ra, Tô Minh đối với tạp bài cái này Trang Dion cũng rất quen thuộc, cái này Trang Dion mặc dù có thể trường thịnh không suy, điểm trọng yếu nhất hay là hắn đại chiêu, có thể tùy thời trợ rút. Cho nên khi chứng kiến chính mình rút chúng tạp bài đại chiêu thời điểm. Tô Minh trong lòng một hồi kinh hoàng, chẳng phải là ý nghĩa mình có thể tùy ý truyền tống. Kỹ năng tên gọi, định mệnh. Kỹ năng giới thiệu, sử dụng tuyệt tẹt phẹt đại chiêu, ở trong hiện thực có thể trợ giúp ký chủ mở phạm vi nhìn, nhanh chóng tra tìm đến vị trí của hắn, đồng thời dịch chuyển đến hắn khu vực phụ cận. Chứng kiến cái này sau khi giới thiệu Tô Minh trong lòng lại là mừng như điên một hồi, dạng như vậy nói cách khác mở cái này đại chiêu, vẫn còn có toàn cầu GPS định vị cường đại công năng. Đích thật là một cái phi thường cường đại kỹ năng, nếu như về sau bên cạnh mình người nào gặp phải nguy hiểm, trực tiếp mở tạp bài đại chiêu định vị sau đó dịch chuyển qua liền có thể đi, ung dung thuận tiện tái bút lúc, Tô Minh cảm giác cái này 60 tích phân hoa không có chút nào thua thiệt. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Tô Minh phát hiện kỹ năng này thời gian cột đao dĩ nhiên cao tới 10 ngày, trên căn bản là Tô Minh hiện nay đang có kỹ năng trong thời gian cột đao dài nhất một cái. Sự phát hiện này cũng để cho Tô Minh giải quá điểm tâm, sử dụng kỹ năng này có thể muôn ngàn lần không thể tùy tiện, bởi vì 10 ngày đích thời gian cột đao cũng quá lâu một chút. Ngày thứ 2 ở sau khi tan học, Tô Minh bất thời giờ đi một chuyến Ninh Thành Đại học Y khoa, Lý giáo sư trong nhà, ngược lại không phải là nói chủ động đi ăn cơm chùa. Mà là lần trước khoảng cách cho Lý Tử Nghiêu trị liệu bả vai đã qua hơn 2 tuần lễ, dựa theo thời gian Tô Minh nên cho hắn tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Trước Tô Minh cũng đã nói rất rõ rồi, Lý Tử Nghiêu cái này bả vai bệnh giữ lâu lắm, đúng lúc Tô Minh dùng nhũ mẫu kỹ năng, vậy cũng phải trị liệu cái 3 lần tả hữu mới có thể khỏi hẳn. Tô tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp ngươi, cũng không biết đến xem lão nhân ta. Tô Minh vừa đến Lý giáo sư tiểu viện, Lý giáo sư liền vẻ mặt nhiệt tình tiến lên đón. Đồng thời ngoài miệng còn có chút trách cứ nói rằng, Lý giáo sư là cố ý nói như vậy, tương đương với mở ra một vui đùa, hai người giữa khoảng cách lập tức kéo gần lại rất nhiều. Tô Minh nhìn một chút Lý giáo sư tinh thần cực kỳ tốt, toàn bộ một bộ muốn tỏa sáng đệ nhị xuân cảm giác, vì vậy Tô Minh cười khổ một tiếng nói rằng, Lý giáo sư, lần sau ta nhất định có rảnh rỗi giải đến. Từ Nghiêu bên kia vừa rồi đã cho ta gọi điện thoại, lập tức gấp trở về. Lý giáo sư nói rằng, cũng xin Tô tiên sinh đừng thấy lạ. Mời theo ta đi trong phòng uống chén trà. Tô Minh gật đầu cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao Lý Tử Nghiêu thân phận mở ở nơi đó, trước bọn họ loại cấp bậc đó nhân vật, trên cơ bản mỗi ngày thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều là được lập kế hoạch tốt. Bất quá Lý Tử Nghiêu cũng không còn làm cho Tô Minh chờ lâu, khoảng chừng khoảng 20 phút trở về, vì Tô Minh Lý Tử Nghiêu cố ý đem buổi tối sự vụ đều cho đẩy xuống, trên thế giới này có hai loại người ngàn vạn lần chớ đắc tội, một loại là nữ nhân, còn có một loại là bác sĩ. Tô thần y kìa, để cho ngươi chờ lâu. Lý Tử Nghiêu vừa vào cửa chứng kiến Tô Minh sau liền nhanh lên khách khí nói rằng, lấy thân phận của hắn trên cơ bản cho tới bây giờ không có đối với một người khách khí như vậy qua. Không có việc gì, chúng ta dành thời gian, nhanh lên bắt đầu làm A. Tô Minh lúc này đứng dậy nói rằng, mà Lý giáo sư từ lâu đem Tô Minh cần ngân châm cho chuẩn bị xong. Ghim kim thời điểm, Tô Minh mở miệng hỏi, gần nhất nửa tháng này cảm giác bả vai thế nào? Lý Tử Nghiêu thành thật trả lời, đã tốt hơn nhiều. Bình thường ghế ngồi tử thêm đi ngủ không có gì rõ ràng cảm giác đau đớn, đồng thời thuốc giảm đau cũng không cần ăn uống, chỉ cần không cam tâm tình nguyện đi đụng, bả vai cũng không sao đau cảm giác. Lúc nói lời này Lý Tử Nghiêu trong giọng nói mang theo rõ ràng cảm kích, không có người biết hắn trước đây nguyên do bởi vì cái này bả vai ngậm bao nhiêu đắng, từ lần trước Tô Minh giúp hắn trị liệu một cái sau. Lý Tử Nghiêu bả vai lại cũng không có Y93 giật đau qua, trong khoảng thời gian này có thể nói là 20 năm tới nay. Lý Tử Nghiêu qua thoải mái nhất một đoạn thời gian. Tô Minh gật đầu nói rằng, nửa tháng sau lại tới trị liệu cho ngươi một lần, đến lúc đó ngươi cái này bả vai liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm tạ Tô thần y yề. Dù là lấy Lý Tử Nghiêu tâm cảnh, nghe được câu này trong lòng cũng không nhịn được kích động một cái, cung kính đối với Tô Minh nói rằng. Ở Tô Minh cho Lý Tử Nghiêu ghim kim thời điểm, Lý Viện Sương cũng quay về rồi, cũng không có quấy rầy Tô Minh, thay quần áo khác trực tiếp cốc tại chủ phòng làm cơm. Tô tiên sinh. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Minh cho Lý Tử Nghiêu ghim hết châm sau đó nhắm mắt nhãn thần trong chốc lát, Lý Viện Sương ở tại chủ phòng liền đem thức ăn cho chuẩn bị xong, Lý giáo sư mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Một bữa cơm ăn phi thường hài hòa, Lý Viện Sương đích tay nghề không làm nhiều lời, đặc biệt Tô Minh đã biết Lý Viện Sương dĩ nhiên là Ninh Thành thị thương giới đại nhân vật sau, nhìn lại nàng còn có thể tự mình động thủ nấu cơm, cảm giác quả thực rất mới không nhất thiết. Trong lúc Lý giáo sư bọn họ cũng không còn đem Tô Minh làm ngoại nhân. Phảng phất Tô Minh đã hoàn toàn hòa tan vào tới. Tô thần y kìa, muốn ta giấy thông hành máy móc tiễn ngươi sao? Sau khi cơm nước xong lúc sắp đi, Lý Tử Nghiêu khách khí đối với Tô Minh nói rằng, tuy là lần trước muốn đưa Tô Minh bị cự tuyệt, nhưng Lý Tử Nghiêu cảm giác mình vẫn có tất phải kiên trì một cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu vẫn bị Tô Minh cự tuyệt, sau đó Lý Tử Nghiêu tiếp tục mở miệng nói rằng, nửa tháng sau một lần cuối cùng trị liệu thời điểm, ta phái người đi tiếp Tô thần y kìa. Lúc này đây Tô Minh không có cùng Lý Tử Nghiêu nhiều khách sáo, gật đầu, sau đó liền đi ra Lý giáo sư tiểu viện, ở hoàn cảnh duyên dáng Ninh Thành Đại học Y khoa trung chuyển trong chốc lát, tiêu hóa một cái sau, Tô Minh liền đón xe về nhà. Len keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ trong nguy cấp trình lực phong. Kết quả Tô Minh chỉ mới đến nhà đang chuẩn bị tắm chứ, chết tiệt hệ thống rốt cuộc lại cho Tô Minh phát nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái nghe rất kỳ quái nhiệm vụ. Tô Minh chứng kiến tên này sau sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được cái này Trình Nhược Phong là ai, không chính là ngày đó ở trong quán rượu giúp mình hát sắc tê sợt nam tử sao. Còn nhớ đến lúc ấy Tô Minh với hắn muốn phương thức liên lạc thời điểm, hàng khóc khóc cho Tô Minh tới một câu hữu duyên thì sẽ gặp lại. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên tới một cái với hắn có liên quan nhiệm vụ, vì vậy Tô Minh cũng nghiêm túc, lập tức đem y phục trong tay vừa để xuống, nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ tên gọi, trong nguy cấp Trình Nhược Phong. Nhiệm vụ yêu cầu, lần trước ở Món Đức Quán Ba từng tại thời khắc mấu chốt dành cho ký chủ trợ giúp Trình Lực Phong, hiện nay rơi vào nguy cơ ở giữa, có nguy hiểm tính mạng, mời ký chủ nhanh chóng chạy tới nghị cách cứu viện. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 4 sao nửa. Cơ thưởng, 40 tích phân. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 186, một cái đều đi không xong. Nguy hiểm tính mạng. Tô Minh rõ ràng chú ý tới nhiệm vụ yêu cầu trong cái này 4 chữ lớn, nhất thời trong lòng lộn bột một cái này Trình Nhược Phong đến cùng gặp phải chuyện gì, lấy thân thủ của hắn Tô Minh cảm giác có thể uy hiếp được tánh mạng hắn cũng không có nhiều người. Coi như hệ thống không để cho nhiệm vụ, nếu như Tô Minh đã biết Trình Nhược Phong gặp nạn cũng nhất định sẽ đi giúp đỡ, dù sao Trình Nhược Phong đã từng trợ giúp qua chính mình, đây chính là Tô Minh tính cách, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Nhưng mấu chốt là hệ thống quá bây cha rồi. Liền cùng Hàn Dạ Sinh Hoa tên kia tựa như, mỗi lần đổi mới đến đặc sắc bộ phận treo lên mọi người lòng ham muốn sau đó sẽ không có, đáng đợi bị người gửi thái đao. Được rồi, lần trước ta không phải rút chung cái tạp bài đại chiêu sao. Trong lòng đối với bấy cha hệ thống đã vô lực nhổ nước bọt rồi, bất quá lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình quất chúng tạp bài đại chiêu, có chứa so với GPS hệ thống định vị trí còn treo công năng, muốn đưa cái này Trình Nhược Phong tìm cho ra không khó lắm. Rút chúng kỹ năng này thời điểm Tô Minh đều nghĩ xong, về sau bên cạnh mình nữ nhân nào nếu như gặp phải nguy hiểm, nói thí dụ như Thẩm Mục Hả, Tần Thi Âm các loại, mình có thể lập tức đi qua tạp bài đại chiêu đi trợ rút. Kết quả làm cho Tô Minh vạn vạn không nghĩ tới chính là, tạp bài đại chiêu lần đầu tiên sử dụng dĩ nhiên vì rồi một người nam nhân, hắn lần đầu tiên cho rồi một người nam nhân. Bất quá tình huống khẩn cấp, Tô Minh cũng không muốn thiếu kỹ năng, đây chính là liên quan đến sinh mạng đại sự nha. Vì vậy Tô Minh lập tức mở ra tạp bài SR kỹ năng định mệnh. Mở ra tạp bài đại chiêu sau đó, Tô Minh đứng tại chỗ bất động, trong đầu nghĩ Trình Nhược Phong thân ảnh. Ngẫu nhiên Tô Minh trong đầu hiện lên vô số dòng xe cộ cùng người lưu, phảng phất toàn bộ Ninh Thành thị trong nháy mắt ở Tô Minh trong đầu được tìm tòi một lần. Ở chỗ này 4. Khoảng chừng mấy giây sau đó, hình ảnh từng bước dừng hình ảnh, Tô Minh trong đầu xuất hiện một bức tranh mặt, Trình Nhược Phong cả người không gì sánh được suy yếu co rúm ở một tấm trên giường nhỏ. Tô Minh cũng không biết đây là địa phương nào, bất quá hắn cũng không cần biết, trực tiếp lựa chọn một chỗ điểm, sau đó liền rơi xuống đất dịch chuyển tới. Tô Minh lựa chọn rơi xuống đất địa phương là Trình Nhược Phong chỗ ở cái phòng nhỏ này từ cửa, cũng không có trực tiếp vào trong nhà, bởi vì như vậy lời nói thật là quỷ dị, sợ rằng có thể đem người cho dọa chết tươi. Sau khi rơi xuống đất Tô Minh có loại rất cảm giác huyền diệu, quá đặc biệt hạ thần kỳ, chỉ là trong một nháy mắt. Cả người dĩ nhiên cũng làm như thế từ trong nhà đi tới một người địa phương hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn có thể cùng hoạt hình trong ý môn sánh bằng. Lúc này Tô Minh mới phát hiện thì ra Trình Nhược Phong nhà địa phương là một cái u ám tầng hầm ngầm, nhất thời một ẩm ướt tối tăm mùi chuyển tới, nhiều năm tìm không thấy ánh mặt trời tầng hầm ngầm không khí xác thực quá kém chút. Đang 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 bốn. Tô Minh lúc này gõ một cái phòng ngầm dưới đất môn, kết quả gõ nửa ngày không ai đáp lại, Tô Minh thấp giọng nói rằng, người này đang làm cái gì, làm sao không mở cửa. Hc 4. Bất quá làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là, cái này phòng ngầm dưới đất môn cũng không rắn chắc, Tô Minh vẹn vẹn dùng sức đẩy một cái, dĩ nhiên cũng làm đem cái này tiểu mục đầu môn cho đẩy ra. Trong tầng hầm ngầm ngọn đèn thậm chí so với bên ngoài còn muốn hôn ám, toàn bộ một đưa tay không thấy được năm ngón, Tô Minh đi vào. Không nên cử động 4. Kết quả Tô Minh còn chưa mở miệng nói đâu, lập tức bị người dùng một cái vật cứng chĩa vào hốc, trực giác nói cho Tô Minh, đứng vững hắn hốt là nòng súng. Tô Minh không khỏi lòng bàn tay xảy ra chút mồ hôi lạnh, nghe thanh âm nghe được người đối diện là Trình Nhược Phong, Tô Minh lập tức mở miệng nói, ngươi làm cái gì, là ta nha. Là ngươi. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng nghe được Tô Minh thanh âm, nhắm ngay Tô Minh đầu nòng súng để xuống, sau đó cả người vô cùng suy yếu trực tiếp té ở trên giường. Ngươi làm sao vậy? Tô Minh không nghĩ tới Trình Nhược Phong đã suy yếu đến rồi phân thượng này, lập tức giữ cửa quan trọng sau đó mở đèn, mở miệng hỏi. Trong tầng hầm ngầm tiểu cũ bóng đèn sau khi mở ra Tô Minh chỉ mới chú ý tới. Trình Nhược Phong lúc này sắc mặt trắng bệnh, màu đen sợt mặt trên còn dính vết máu, một bộ nhanh không được dáng vẻ. Người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Tô Minh đang khi nói chuyện nhanh lên kiểm tra một hồi Trình Nhược Phong vết thương. Kết quả làm cho Tô Minh có chút giật mình, đây không phải là vết đao cũng không phải vết thương đạn bắn. Trình Nhược Phong ngực có một trường ấn, vẹn vẹn một trường liền đem Trình Nhược Phong bị thương thành như vậy, không khỏi làm Tô Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Trình Nhược Phong không trả lời thẳng vấn đề này, mà là hỏi, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Trình Nhược Phong đánh chết đều không nghĩ tới, Tô Minh sẽ tìm qua đây, vừa rồi gõ cửa thời điểm hắn còn tưởng rằng là cựu gia đuổi theo tới, chuẩn bị liều chết đánh cuộc, kết quả phát hiện là đã từng có duyên gặp qua một lần Tô Minh. Vấn đề này Tô Minh cũng không có biện pháp trả lời, cũng không thể nói cho ngươi ta là dùng tạp bài đại chiêu bay tới a. Vì vậy Tô Minh nói rằng, trước đừng nói nhảm, ta nhanh lên cho ngươi xử lý một chút vết thương. Đang ở Tô Minh muốn mở ra nhũ mẫu kỹ năng cho hắn chữa thương thời điểm, lại bị Trình Nhược Phong cho ngăn trở. Trình Nhược Phong đè xuống Tô Minh tay, khó khăn mở miệng nói, ngươi chớ xía vào ta, đi nhanh lên, một hồi nếu có người đuổi tới lời nói, chỉ sợ ngươi cũng đi chưa xong. Có thể nhìn ra Trình Nhược Phong hiện tại đã rất hư nhược rồi, thậm chí mở miệng nói chuyện đều phải hao phí to lớn khí lực, bất quá người này quả thực giảng nghĩa khí, lúc này còn lo lắng Tô Minh. Tô Minh trong lòng không khỏi có chút không nói, tâm nói đại huynh đệ ta nhưng là làm nhiệm vụ nha, bỏ xuống lời của ngươi trước không nói lương tâm trên làm khó dễ. Ước đoán cái kia không có liêm sỉ hệ thống cũng phải đem ta cho đùa chơi chết. Ngươi đừng rảnh nhiều như vậy tâm, muốn đi hai chúng ta liền cùng đi, tin tưởng ta khẳng định không có vấn đề. Tô Minh vẻ mặt tự tin đối với Trình Nhược Phong nói rằng, thật thật ngại quá, các ngươi một cái đều đi chưa xong. Đúng lúc này, phòng ngầm dưới đất tiểu mục đầu cửa bị người một cước đạp bay, một cái khô gầy lao đầu đứng ở cửa vẻ mặt cười lạnh nói. Chứng kiến cái này khô gầy lao đầu sau, nằm ở trên giường Trình Nhược Phong sắc mặt lập tức một lần. Đứng dậy cầm súng lục chỉ vào lão nhân này, sau đó xông Tô Minh hô lớn, ngươi đặc biệt hạ nhanh lên một chút đi cho ta. Phốc 6. Trình Nhược Phong thân thể vốn là suy yếu không gì sánh được, có thể là đột nhiên đứng dậy cộng thêm giống lên một tiếng nói, dùng sức quá mạnh, sau khi đứng dậy trực tiếp thổ một búng máu. Sau đó ngã lên giường, hiện tại đem đã đứng không yên. Đứng ở cửa khô gầy lão đầu trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, cũng không biết là đối với người bị thương nặng Trình Nhược Phong chẳng đáng. Hay là đối với Trình Nhược Phong trong tay cây súng kia chẳng đáng. Tô Minh cũng có chút không nói nhìn Trình Nhược Phong liếc mắt, nói rằng, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi rồi chứ? Có ý tứ. Trình Nhược Phong biểu tình trên mặt có chút khó hiểu. Ngươi cái này tiểu tầng hầm ngầm ngay cả một cửa sổ cũng không có, liền một cái cửa nhỏ kết quả đã bị lão nhân kia chặn lại, ta nên chạy đi đâu? Tô Minh nói rằng, Trình Nhược Phong suýt chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi, tâm nói đều lúc này. Ngươi đặc biệt hạ khủ 94B vẫn còn có tâm tình nói đùa ta. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 187, cổ võ giả. Ha ha, hai người các ngươi đều đừng ở chỗ này khách khí, một cái đều đi không xong. Khô gầy lao đầu thấy Tô Minh cùng Trình Nhược Phong hai người này vẫn còn có tâm tình ở nơi này nói đùa, nhất thời lánh mở miệng cười nói rằng. Tiểu tử, dám ám sát giết gia chủ chúng ta. Nói vậy ngươi đã làm tốt chết giác ngộ, làm cho để ta giải quyết ngươi đi. Khô gầy lao đầu trong miệng phát sinh một hồi chói tai tiếng cười quái dị, sau đó đột nhiên giơ tay lên một chưởng hướng Trình Nhược Phong đánh tới. Tô Minh chú ý tới khô gầy lao đầu động thủ sau đó lập tức thần sắc chợt dùng mình, vừa ra tay Tô Minh mới phát hiện cái này khô gầy lao đầu không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, một chưởng này người bình thường đánh không được. Trình Nhược Phong hiện nay yếu đuối không gì sánh được, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn cho thổi đi. Nếu như được khô gầy lão đầu một trưởng này vỗ tới nói, Tô Minh ước đoán chính mình sẽ phải bị Trình Nhược Phong thu thập. Vì vậy Tô Minh việc nhân đức không nhường ai mà lập tức đi tới Trình Nhược Phong trước mặt, rất nhanh mở ra tổ vở nắm quan tòa vê đút kỹ năng cú đấm phá giáp, nắm chặt nắm tay cũng hướng khô gầy lão đầu đánh tới. Phanh 6. Tô Minh nắm đấm cùng khô gầy lão đầu bàn tay tiếp xúc đụng nhau trong nháy mắt, dĩ nhiên phát ra một hồi bạo nổ châu vậy giòn vang tiếng, hai người phảng phất đều thừa nhận rồi sức trùng kích to lớn. Không hẹn mà cùng lui về phía sau hết mấy bước. Tô Minh lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này khô gầy lão đầu rốt cuộc là nhân vật nào, nhìn như tầm thường một trưởng dĩ nhiên động lại sức mạnh to lớn như vậy. Đối với tổ vợ nắm quan tòa kỹ năng này Tô Minh sử dụng qua, nay quốc tế xuất ngũ dòng binh được Tô Minh bắn trúng một quyền đều không chịu nổi, kết quả lão đầu này chẳng những tiếp nhận mình một quyền, ngược lại còn đem mình đánh lui về phía sau hết mấy bước. Tô Minh lúc này trong thoáng chốc mới ý thức tới, từ mới vừa đến hiện tại. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến nói thầm lao đầu này rồi, khô gầy lao đầu thực lực cường đại làm cho Tô Minh cảm giác có chút vướng tay chân. Thật tình không biết ở Tô Minh âm thầm kinh hãi đồng thời, khô gầy lao đầu thực lực cường đại làm cho Tô Minh cảm giác có chút vướng tay chân. khô gầy lão đầu nội tâm kỳ thực cũng khiếp sợ không thôi, hắn căn bản liền không nghĩ tới, một người bình thường người thế tục, dĩ nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà tiếp được hắn một trường, có loại thấy quỷ cảm giác. Tiểu tử, thật sự có tài nha. Khô gầy lão đầu biểu tình trên mặt cũng không phải tùy ý như vậy, lộ ra một làm cười nói, rất rõ ràng đã bắt đầu coi trọng Tô Minh rồi. Bất quá khô gầy lão đầu cũng không có lo lắng cái gì, Tô Minh hoàn toàn chính xác thật sự có tài, nhưng hắn muốn phải giải quyết Tô Minh, vẫn là không có vấn đề gì.